Chương 823, Lục Khải Sơn phân tích chương 823, Lục Khải Sơn phân tích mà đổi thành một bên, Lý Đại Dọng về tới doanh địa. Lục Khiêm nhận được tin tức sau, nhíu mày, liền trở lại. Lính liên lạc cắn răng nói, đúng vậy, trở về nhưng là Lý Đoàn Trường, chết. Ngươi nói cái gì? Lục Khiêm mánh đứng người lên. Lý Đoàn Trường chết, bị thiên phật người giết chết. Lục Khiêm đốn lúc chửi ầm lên cẩu nương dưỡng lại dám đụng đến ta Đại Tần Đoàn Trường, đáng chết. Hắn thật nhanh chạy ra ngoài, giờ phút này trong quân doanh đã chuyển đến tiếng khóc. Rất nhiều người đều đi ra nhìn. Rất nhiều người đi một lữ. Vương Chính ủy con Lý Đại Dọng di thể, nghẹn ngào đối Hà Kiệt đạo, Lữ trưởng, chúng ta trở về chúng ta không có nổ súng, là thiên phật người ra tay, Lý Tam Hổ, xung phong đi đầu, mời Lữ trưởng làm chủ cho chúng ta. Hà Kiệt nhìn cả người là máu Lý Đại Dọng, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng cứ thế tại nơi đó, lập tức không nói gì, bắt đầu giải Vương Chính ủy trên người dây thừng, đều mẹ nó đứng đấy làm cái gì, còn không mau tới tiếp Lý Đại Dọng. Tất cả mọi người là nhao nhao tới, cẩn thận đem Lý Đại Dọng để nằm ngang. Sư trưởng tới, nhanh nhường đường. Đám người rối loạn tương mừng, tự động tách ra một con đường. Lục Khiêm bước nhanh đi qua, nhìn xem không có khí tức Lý Đại Dọng, lại nhìn một chút khóc thành nước mắt người tiên phong đội. Vương Chính ủy đứng thẳng người, túi chào đường, báo cáo sư trưởng, vũ sư nhất lữ nhị đoàn chính ủy Vương Cường hướng ngài báo cáo. Tiên phong đội đáp 700 người, thực đến 690 mấy người. Lục Khiêm gật gật đầu, nhìn xem Lý Đại Dọng di thể, trong lòng cũng không dễ chịu, trước đây không lâu tiểu tử này còn tại trước chân khoác lác đâu, lúc này liền bất động. Hắn bàn giao cái gì? Lục Khiêm hỏi. Sư trưởng, đoàn trưởng nói, hắn không sợ, hắn khi anh hùng, đoàn trưởng còn nói, hắn không có nuốt lời, hắn làm được. Đại Nưu không nói. Túi chào. Lục Khiêm đứng thẳng người. Người chung quanh cũng là, mặt lộ vẻ tính sợ, nhao nhao đứng thẳng người, đưa vị đoàn trưởng này cuối cùng vào đường. Ngay từ đầu, bọn hắn đều cảm thấy Lý Tam Hổ khoác lác. Hiện tại, không ai cảm thấy. Lý Tam Hổ liền là châu. Hắn dùng tính mạng của mình, đổi lấy cơ hội. Không tầm thường. Hắn là cái chân nam nhân, là cái thật anh hùng. Lý Tam Hổ, châu bút. Trong đám người không biết ai hô một câu. Theo sát lấy đám người nhao nhao hô, Lý Tam Hổ, châu bút, gà phủ. Nhị đoàn người khóc không được. Lục Khiêm cũng nói, Lý Tam Hổ, không nhút nhát, không có cho lão tử mất mặt, người tới, cho Lý Tam Hổ lau thân thể, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Thiết Linh Đường, dân hương. Tất cả đoàn cấp cán bộ, toàn mẹ nó cùng lão tử đến. Khí tức sơ sát tại ngũ sư lan tràn. Tất cả đoàn cấp tướng lĩnh cũng đều nhao nhao đi tới đại doanh. Lục Khiêm nhìn xem đám người, lần này, Lý Đại Dọng dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội tiến công, ai mẹ nó, nếu là dám tại tiến công bên trong cản trở, lão tử đạp chết hắn. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Sư trưởng, nhất định phải cho Lý Đại Dọng báo thù. Không sai, thiên phật người giết ta chiến hữu, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Công phá Kim Dương Thành, bắt sống nam giả, bắt sống Thích Vô Đạo, như thế mới có thể tế điện Lý Đại Dọng trên trời có linh thiêng. Sĩ khí thần đồng, bọn hắn muốn là nhẫn nhịn một đám lửa. Lý Đại Dọng mặc dù yêu khoác lác, nhưng là cái có bản lĩnh thật sự nhân duyên cũng tốt. Lúc này, tất cả mọi người là dùng hết kình, muốn cho Lý Đại Dọng báo thù. Trước tiên đem tin tức truyền về quân bộ, các loại mệnh lệnh của quân bộ. Lục Khiêm nhìn xem Vương Cương, một hồi, một lữ nhị đoàn tiếp tục làm tiên phong, cho lão tử hùng hàng sông. Vương Cương đội và nói là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đám người tán đi, tin tức cũng rất nhanh liền truyền đến quân bộ. Trong lúc nhất thời, quân bộ đám người cũng là giận không kèm được. Thật can đảm, cũng dám giết ta Đại Tần quân đoàn trưởng, nên đánh. Lục Quân bắt quân quân trưởng Đường Lỗi bỗng nhiên vỗ công văn, chấn chén trà trên bàn nhảy loạn, hắn sao có thể không biết ngũ sư ý tứ? Toàn bộ quân bộ đều đang đợi mệnh lệnh, nhưng là Lý Đại Dọng dùng tính mạng của mình đổi lấy toàn diện cơ hội tiến công, nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Giờ khắc này, công thủ dễ thủ, hoặc giả thuyết, Đại Tần cho tới bây giờ cũng không phải là phe phòng thủ, mà là ác long ra biển. Báo cáo thần đều, thỉnh cầu Thái Thượng Hoàng hạ lệnh. Đường Lỗi phân phó nói, còn có, truyền lệnh một sư, nhị sư, tam sư, tứ sư, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, để bọn hắn khởi động. Nếu là quân địch có động tác, đem những người này cho ấn chết trên đường, cho lão tử đánh bảo. Là, quân trưởng. Đưa tin binh động tác rất cấp tốc, nhờ vào Tây Di kiện toàn hệ thống, cũng liền không đầy nửa canh giờ, thần đều liền thu vào tin tức, trong vòng một giờ, phá giải tốt tin tức, liền đưa đến Lục Khải Sơn trong tay. Nhìn thấy tin tức của tiền tuyến chuyển tới, Lục Khải Sơn cũng là hừ lạnh một tiếng, thật can đảm, thật là một cái không sợ chết. Thiên Phật thua Kim Quốc chi chiến sau, không có đầu hàng, không có hòa đàm, mà là giữ im lặng tại đường biên giới bên trên tăng binh. Lãnh binh chính là đã từng thái tử sư Nam Gia Phật, thái tử Càng La đốc chiến, loại này đội hình, rất khó để Lục Khải Sơn không cảm thấy, bọn hắn là dự định quyết chiến đến cùng. Hay là nói, bọn hắn có mục đích khác, thì như người Hung Nô. Bảo khố sự tình, Lục Nguyên đã nói cho hắn biết, ý vị này, thiên Phật người cùng người Hung Nô, tất nhiên đạt thành cái gì hợp tác, bằng không, thiên Phật người không thể nào chết được heo không sợ bỏng nước sôi. Dẫu gì, cũng sẽ nói một chút, kéo dài mấy tháng, hoặc là nửa năm, âm thầm tích xúc thực lực. Đây là thường quy thao tác, khả thiên Phật bên kia lại thái độ khác thường, rất khó để Lục Khải Sơn không nghĩ ngợi thêm. Đã hiểu, thiên Phật người chuyển di mục tiêu, vì người Hung Nô cung cấp cơ hội, như vậy, người Hung Nô tất nhiên hứa hẹn khả thiên Phật không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Lục Khải Sơn trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nghĩ như vậy, thiên Phật người khác thường liền đối được. Nếu như không phải những người kia thông minh, sớm phát hiện người Hung Nô âm mưu, không thể nói trước, vẫn thật là bị người Hung Nô cho tìm được. Trong bảo khố là cái gì, không ai biết, nhưng nhất định là vật rất trọng yếu, có thể làm cho người Hung Nô tuyệt địa lật bản đổ vật. Thiên Phật người có lẽ còn không biết người Hung Nô mục đích thực sự, nói cách khác, bọn hắn làm người hùng nô tâm mục, bị người bán, còn tại giúp người kiếm tiền. Ngu xuẩn. Cứ như vậy mất một lúc, Lục Khải Sơn liền đem tình huống phân tích cái 7-8 phần. Đáng tiếc à, ta đại tần tướng sĩ quá mức dũng mãnh, quá muốn lập công, mở phân đất phong hầu cấm, cho tới đại đầu binh, từ tướng lĩnh, đều muốn kiến công lập nghiệp, đều muốn lấy được đất phong, phúc trách hậu thế. Cho nên, như vậy, thiên phật người vì cái gì không chủ động tiến công, liền có thể thuyết phục. Bởi vì bọn họ đang trì hoãn thời gian. Nghĩ tới đây, Lục Khải Sơn móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa, đối bên cạnh thái giám đường, đem Tuyên Văn bọn người kêu đến. Là thái thượng hoàng. Rất nhanh, Lục Tuyên Văn các loại một đám văn thần võ tướng đều tới. Chương 824, chiến tranh toàn diện. Chương 824, chiến tranh toàn diện. Trước khi đến, bọn hắn liền đã biết chuyện gì xảy ra. Đại Tần áp dụng chính là quân chính tách rời, nhưng là thần đều bên này, thành viên tổ chức còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên Lục Khải Sơn bình thường đều để văn thần dự tính, khi cần thiết có thể phát biểu. Mà văn thần làm quyết định cũng là, võ tướng cũng muốn dự tính, thời điểm then chốt cũng có thể bổ để loạn. Các loại năm nay, Lục Khải Sơn đem thành viên tổ chức đều chế tạo tốt, liền có thể triệt để thực hiện quân chính tách rời, miễn cho xảy ra vấn đề. Không chỉ có như thế, những này phân đất phong hầu binh sĩ cũng cần trấn thủ. Không phải phong bị, mà là thủ đoạn cần thiết, rất nhiều chuyện không thể chờ phát sinh mới hậu chi hậu giác. Đều biết đi. Về thái thượng hoàng, đều biết. Tỏ thái độ a. Lục Khải Sơn thản nhiên nói. Đánh, nhất định phải hung hăng đánh. Không sai, không đánh không được, thiên phật người lặp đi lặp lại nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thước, nếu là không tiến công, còn tưởng rằng ta đại tần sợ bọn hắn. Lần này, không đánh tới bạn phật cùng, quyết không bỏ qua. Thế tất yếu vì Lý Tam Hổ báo thủ rửa hận. Đều không cần đều muốn, võ tướng cũng tốt, văn thần cũng được, thái độ đều vô cùng minh xác, cái kia chính là khai chiến. Nhất định phải khai chiến. Từ đầu tới đuôi, đại tần đều giữ vững tương đương khắc chế, không cùng thiên phật xung đột chính diện. Thiên phật được tiện nghi còn khoe mẽ, cái này không thể nhịn. Lý Tam Hổ, xung phong đi đầu, truy phong hắn vì quan nội hầu, ban thưởng 100.000 mẫu ruộng tốt, có nhi nữ, để nhi nữ kế thừa tước vị. Vợ con lão tiểu, tất cả từ triều đình nuôi dưỡng phụ dưỡng. Ngoài ra, đem Lý Tam Hổ anh hùng sự tích, thông báo cả nước, xuất bản báo chí. Lục Tuyên Văn ra khỏi hàng, là vi thần tuân chỉ. Hạ lệnh, toàn lực tiến công thiên phật, vì Lý Tam Hổ lấy lại công đạo. Lục Khải Sơn hạ lệnh đường. Đại tần tại Tây Di bố trí đã triệt để thành công, vô luận là đường thủy vẫn là đường bộ, vận chuyển đều nhanh vô cùng. Lương thực không thiếu, vũ khí không thiếu, binh lực không thiếu, hậu cần bảo hộ không thiếu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ phút này đều chiếm hết, cho nên một trận tất đánh. Rất nhanh, thông tin bộ liền trở về 8 quân tin tức. Đường Lỗi nhận được tin tức, cũng là tinh thần vì đó chấn động. Tốt, thái thượng hoàng đồng ý khai chiến, lấy làm ta 8 quân là chủ lực toàn diện tiến công Thiên Phật quốc, hữu quân từ bên cạnh hiệp trợ. Đường Lỗi đọc lấy hồi phục tin tức, trong doanh trướng đám người đều là nhảy cẫng hoan hô. Trời mới biết bọn hắn các loại giờ khắc này đợi bao lâu. Hải quân đi đầu, đầu này công để hải quân cầm đi, về sau lại mở thành trì, lại tu sửa con đường, chuẩn bị quân lương. Công lao rơi xuống bọn hắn lục quân trên đầu không nhiều, nhưng cũng may hải quân huynh đệ đủ ý tứ, biết chia sẻ công lao, cái này không, Kim Quốc nhìn trời Phật chiến tranh, là lục quân công lao. Hiện tại, cuối cùng đến phiên lục quân làm tiên phong. Truyền mệnh lệnh của ta, lấy lệnh ngũ sư làm tiên phong, trong vòng 3 ngày, đánh hạ Kim Dương Quan. Một sư, nhị sư, tam sư, tứ sư, từ bên cạnh hiệp trợ, chiến tranh bằng diện, triệt để khai hỏa. Ta đại tần cuối cùng cũng phải thiên hạ đại đồng. Đường Lỗi kích động nói, đám người cũng là kích động không thôi. Quân trưởng, lục sư thỉnh cầu xuất chiến, thất sư thỉnh cầu xuất chiến. Những sư trưởng này ngồi không yên, diệt thiên phật chi chiến, cái này bao lớn công lao, ai không muốn đến một ngụm. Hiện tại lập công, cùng nhặt công lao một dạng, chỉ cần lập công, thăng quan phát tài là chuyện nhỏ, phong tước phân đất phong hầu thế nhưng là đại sự. Ai mẹ nó không nghĩ lại mình đất phong bên trên khi thổ hoàng đế? Ai không muốn cho hậu thế lưu một phần có thể lâu dài cơ nghiệp? Ai mẹ nó không nghĩ tên lưu sử sách? Bọn hắn đều muốn, đều có, toàn bộ đều có. Nhưng là hậu cần phải làm cho tốt bảo hộ. Đường Lỗi cười nói, chờ xem, có các ngươi lập công thời điểm. Vào lúc ban đêm, ngũ sư tất cả mọi người đang cấp Lý Đại giọng túc trực bên linh cứu. Lục Khiêm tự mình ngồi ở bên cạnh. Không khí hiện trường nặng nề dị thường. Nhưng là thả ra trinh sát, lại là mỗi nửa cái giờ đồng hồ liền trở lại bẩm báo. Kim Dương Quan bên kia không có ý động. Tất cả mọi người đang đợi quân bộ hồi phục. Cả đám đều ăn no mê mẩy trong tay ôm thương thép, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức liền lao ra. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền đến, phá vỡ quân doanh yên tĩnh. Quân bộ cấp báo, quân trưởng đồng ý chúng ta tiến công, thái thượng hoàng tự mình hạ lệnh, đồng ý chúng ta mở ra chiến tranh toàn diện. Một câu kích thích ngàn tầng sóng, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Lục Khiêm không có đứng dậy, tiếp nhận tin tức, lớn tiếng nói ra, thiên phật, không biết tốt xấu, nhiều lần phạm ta đại tần. Ta đại tần chính là thiên triều thượng quốc, không muốn cùng tiểu quốc so đo. Nhưng thiên phật được đã lần tới, hiện tại lại giết ta đại tần quân đoàn trưởng. Thái thượng hoàng thân lệnh, đánh vào thiên phật, vì Lý Tam Hổ báo thù. Không đến vạn phật thành, quyết không bỏ qua. Ngũ sư làm tiên phong. 1, 2, 3, tứ sư, từ bên cạnh hiệp trợ. Trong vòng 2 ngày bắt không được Kim Dương Quan, duy ngươi Lục Khiêm là hỏi. Làm. Giết. Giờ khắc này, bầu không khí ngột ngạt rốt cục bộc phát. Sĩ khí tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong. Mỗi người đều là sát ý giật giảo. Lục Khiêm đứng dậy, đem tin tức tùy thân cất kỹ, cao giọng nói, các ngươi đều nghe được, thái thượng hoàng tự mình hạ lệnh, trong 2 ngày, bắt không được Kim Dương Quan, lão tử liền không có mặt. Lão tử không mặt mũi, Lý Đại giọng liền chết vô ích. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó Lý Tam Hổ, Lý Đại Dọng, chờ lấy, nhìn lao tử là thế nào cầm xuống Kim Dương Quan. Ta tất tế ngươi trên trời có linh thiêng. Nói xong, cúi chào, xài bước đi ra. Những người khác cũng là nhao nhao cúi chào, lập tức bước nhanh rời đi. Trời mặc dù đen, nhiệt độ cũng thấp, nhưng là trong lòng của bọn hắn lại là một mảnh lửa nóng. Mỗi người đều dùng hết kình, muốn cho Lý Đại Dọng báo thù. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đại pháo, thương thép, đạn dược đều lắp đặt xe. Nhanh nhanh nhanh, xuất phát. Mẹ nó, nếu ai kéo hai lữ chân sau, liền cút ngay cho ta ra hai lữ. Một lữ minh đệ đều là tốt, chúng ta hai lữ chẳng lẽ đều là thứ hèn nhát sao? Không phải. Hai lữ mọi người cùng âm thanh quát. Đã không phải, vậy chỉ dùng hành động chứng minh cho lão tử nhìn. Hai lữ lữ trưởng giống lên một tiếng, xuất phát. Hà Kiệt càng là mặt mũi tràn đầy sát khí, mang theo một lữ, thật nhanh rời đi doanh địa. Trong đầu của hắn đều là Lý Đại Dọng rời đi lúc chẳng cảnh. Còn có ngày bình thường, Lý Đại Dọng nói chêm chọc cười dáng vẻ, hắn thậm chí đều không có thật tốt cùng Lý Đại Dọng nói mấy câu. Hắn phải biết Lý Đại Dọng sẽ làm như vậy, khẳng định không cho hắn đi. Nhưng là Lý Đại Dọng là tốt, hắn là cái quân nhân đúng nghĩa, càng là cái hợp cách đoàn trưởng. Đêm đen kịt, phong liệp liệp. Thích Vô Đạo tâm thần có chút không tập trung. Điện hạ, ăn chút đi, người là sắt, cơm là thép. Thiếp thân thái giám vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói. Cô không thấy ngon miệng. Thích Vô Đạo khoát khoát tay. Điện hạ, nô tỳ nói câu khó nghe, sự tình nếu như đã phát sinh, coi như nóng vội cũng vô dụng. Kim Dương Quan dễ thủ khó công, liền xem như tần nhân muốn công phá, cũng tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Ngài liền nghe nghe xong nô tỳ a. Chương 825, quân vây bốn mặt. Chương 825, quân vây bốn mặt. Thích Vô Đạo thở dài, ép buộc mình ăn một điểm. Tốt, cô thực tại là không đói bụng, cứ như vậy, cô lên thành tường. Điện hạ, ngài không thể lên đi. Nam giả Phật ngàn dặn dò, vạn dặn dò, bàn giao nô tỳ, không thể để cho ngươi lên thành tường. Tần nhân vũ khí hung mãnh, tầm bắn xa, nếu là thật sự tiến công, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mời điện hạ nghỉ ngơi. Thiếp thân thái giám quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Ngươi chó này mới, thế mà quản lên cô tới. Thích Vô Đạo mắng một câu, nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ban ngày, quá sư phụ đủ tiểu cầu khẩn, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Nếu là Kim Dương Quan báo nguy, hắn muốn trước tiên rời đi nơi này. Chỉ cần điện hạ an toàn, nô tỳ chết cũng không quan hệ. Ngươi ngược lại là cái trung tâm cầu tài. Thích Vô Đạo thở dài, lại có chút bực bội tòa hạ, cầm lấy một bản Đại Tần lưu truyền tới sách nhìn lại, làm thế nào cũng nhìn không được. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Địch tập. Tiếng kinh hô nương theo lấy vang động trời tiếng trống. Trong nháy mắt đó, liền phá vỡ Kim Dương Quan yên tĩnh. Thái giám toàn thân run lên, ánh mắt hoảng sợ, địch tập, chẳng lẽ tần nhân dự định thừa dịp tối tiến công? Thích Vô Đạo cũng không ngồi yên được nữa, chạy ra cửa, liền thấy trên đường tràn đầy cầm bó đuốc binh sĩ, cả đám đều tại hướng trên tường thành đi. Những cái kia dân phu cũng đều bị đánh thức, chuẩn bị kỹ càng. Điện hạ, trở về. Im ngay, ta đi qua sư phụ bên kia. Thích Vô Đạo nói câu, liền chạy ra ngoài. Bất quá, hắn là cao quý thái tử, bên người tự nhiên là có thị vệ bảo vệ. Còn chưa đi ra đi bao xa, liền bị thị vệ ngăn cản. Điện hạ, mời trở về đi. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thích Vô Đạo tức giận nói, các ngươi đến cùng là người nào? Hôm nay các ngươi dám ngăn đón cô, ngày sau có phải hay không liền dám đối cô động thủ? Mấy người dọa đến quỳ trên mặt đất, vi thần không dám. Ngươi nhớ kỹ, cô tiên Phật thái tử, trên đời này có thể làm cho cô dừng lại chỉ có phụ hoàng. Cô mặc dù kính trọng quá sư phụ, nhưng hắn chỉ là thần tử, các ngươi không cần lẫn lộn đầu đuôi. Còn có, cô không đốc, nếu là chuyện không thể làm, đương nhiên sẽ không tử thủ tại chỗ này. Nói đi, bước nhanh rời đi. Một đoàn người cũng không dám ở ngăn đón hắn, mà là yên lặng đi theo. Bất quá, nam giả cũng không tại, mà là đi trên tường thành. Thích Vô Đạo cũng là vội vàng bên trên tường thành. Gặp Thích Vô Đạo đi lên, nam giả than nhẹ một tiếng nói ra, điện hạ, vì sao lật lọng? Cô không phải dối, cô cũng không chỉ huy, nhưng là cô ở chỗ này, các tướng sĩ đồng xu Benny khí dâng trào. Thích Vô Đạo nói ra, thú hổ, thành trì phía trước đều đã bố trí bẫy dập cùng đại lượng thuốc nổ, tần nhân nếu là dám đến, tất nhiên có đi không về. Quá sư phụ sợ cái gì? Đây chính là 5-600 trượng bẫy dập. Nam giả nhíu mày, từ đã có tình báo đến xem, tần nhân vũ khí công kích khoảng cách xa không chỉ 5-600 trượng. Khoảng cách này là có thể đánh trúng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, cái này 5-600 trượng không phải bọn hắn đặt bẫy dập cực hạn, mà là trời tối, thời gian quá ngắn, bọn hắn căn bản không kịp trải. Còn nữa, thuốc nổ cũng không dư giả, như là dầu hỏa loại hình ngược lại là sung túc, nhưng cũng muốn thời gian đi bố trí không phải. Bọn hắn buổi chiều rời đi, kết quả ban đêm liền xung lại. Tần nhân động tác quá nhanh. Phía trước có ứng thành, cô ở chỗ này, bọn hắn đánh không chúng. Điện hạ, mời xuống dưới. Nam giả bất đắc dĩ nói. Thích Vô Đạo nhíu mày, gặp nam giả như thế, phiền não trong lòng đồng thời cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình. Tốt, cô xuống dưới. Hắn thừa hứng mà đến, mất hứng mà đi. Bất quá hắn đến, ngược lại là cổ vũ tất cả binh sĩ, khiến cho sĩ khí vì đó lại chấn. Bất quá nội thành có một cái tháp cao, chính là Xá Lợi tháp, so tường thành còn muốn cao một chút. Ngày bình thường không mở ra cho người ngoài. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng đội vàng để cho người ta mở ra Xá Lợi tháp môn, bỏ tới Xá Lợi tháp trên đỉnh. Hẻm núi do lớn, Xá Lợi tháp đỉnh, cuồng phong gào thét, đặc biệt là ban đêm, thổi lợi hại hơn. Bất quá, nơi này tầm mắt cũng rất khoáng đạt, thậm chí so đứng tại trên tường thành nhìn còn xa hơn một điểm. Vị trí này tốt. Thích Vô Đạo cười cười, lấy ra từ tần nhân trong tay lưu thông tới kính viễn vọng. Chỉ thấy nơi xa, đông dương xuất hiện ánh lửa, theo sát lấy ánh lửa kia càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời có ánh lửa bốc lên, chiếu sáng bầu trời. 500 trượng, không phải bấy dập cực hạn, lại là thiên Phật hỏa pháo cực hạn, mà lại là thiên Phật lớn nhất đường kính, uy lực lớn nhất thiên Phật hỏa pháo, nó còn có một cái dễ nghe danh tự, gọi là Phật nộ hỏa liên. Lực sát thương rất mạnh, cho nên chỉ cần tần nhân dám đến, tất đối bọn hắn tạo thành khó mà lường được lực sát thương. Trên tường thành, trưng bày 100 môn Phật nộ hỏa liên. Thiên Phật mạnh nhất là giã luyện kỹ thuật, năm đó, một tổ lừa gạt Mặc Gia tiên tổ, cùng nhau tới, lúc này mới đặt cơ sở vững chắc, duy trì lại hơn 2000 năm Tây Di bá chủ địa vị. Cho nên, giã luyện hỏa pháo cũng không phải là việc khó gì, bởi vì Thiên Phật có đầy đủ nhiều công tượng. Nhưng là khó khăn là, bọn hắn không cách nào cùng Đại Tần hỏa pháo tương đối. Vô luận là số lượng vẫn là khối lượng, đều không thể tương đối, có nhất định chênh lệch. Nhưng, bọn hắn không phải là không có. Trong lòng của hắn mặc dù tâm thần bất định, nhưng cũng minh bạch, Kim Dương Quan, dễ thủ khó công, địa thế lại cao, tường thành lại cao lại dày, quả thực là tự nhiên hùng quan. Ở trên cao nhìn xuống xạ kích, 500 trượng không phải cực hạn, cho nên đánh tới 600 trượng, thậm chí 700 trượng, cũng không phải là không có khả năng. Thích Vô Đạo tự an ủi mình, có lẽ là ta quá khẩn trương, một trận chiến này cũng không nhất định thất bại, chỉ cần đánh lùi quân Tần, bọn hắn tự nhiên sẽ một lần nữa đánh giá. Có lẽ, hắn cũng không cần ăn nói khép nép đi cầu Đại Tần cái gì, mà đổi thành một bên, trên tường thành. Nam giả nhìn về phía trước, đưa tay, bổ sung thuốc nổ, chuẩn bị châm lửa. Hắn tính toán khoảng cách này vẫn là quá xa một điểm, tối thiểu cũng vượt qua 1000 trượng. Khoảng cách này là tuyệt đối không thể nào đánh trúng quân Tần. Với lại, trong lúc này chênh lệch tối thiểu vượt qua 50 mét. Khoảng cách này, quân Tần muốn công tới cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói phi thường khó. Bọn hắn muốn khoảng cách gần công kích, nhất định phải tiến vào Thiên Phật tiến công phạm vi. Nam giả trong lòng cũng là thở dài, nếu là lửa này pháo, Thiên Phật sớm cái mấy chục năm tạo ra liền tốt, nơi nào còn có Đại Tần chuyện gì, đã sớm giết trở lại trung thổ. Hắn phải thừa nhận chính là, hỏa pháo xuất hiện sẽ kết thúc tượng binh vô địch. Nhưng là hai cái này kết hợp lại là vô địch tồn tại. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, tại chiến tượng trên thân lắp đặt pháo đài, sau đó đem đường kính nhỏ hỏa pháo gắn đi, dạng này chẳng khác nào là di động pháo đài. Chỉ bất quá, lựa này pháo thật sự là quá nặng đi, cho dù là đường kính nhỏ hỏa pháo đều có 1-200 cân trọng lượng. Đại đường kính hỏa pháo càng là ngàn cân trở lên, liền xem như chiến tượng cũng không chịu nổi áp lực này. Thần nhân giống như dừng lại. Bọn hắn làm sao dừng lại? Trên tường thành, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cả đám đều nổi lên nghi ngờ. Chương 826, trên lệnh chương 826, trên lệnh chôn xuống địa lôi, không có bạo tạc, mang ý nghĩa thần nhân không có tiến vào đả kích phạm vi. Nam giả tay vịn tại lỗ châu mai bên trên, nhớ tới tình báo, trước tiên đường, tất cả mọi người ngồi xuống, quân Tần có thể muốn hỏa pháo đả kích. Khoảng cách xa như vậy, cao như vậy trên lệnh, có thể đánh đi lên. Nam giả không rõ ràng, nhưng hắn không dám đánh cược. Trên thực tế, cho đến ngày nay, bọn hắn đều không có hoàn toàn mò thấy Đại Tần phương thức tác chiến, cùng bọn hắn biến thành thủ tục quen thuộc vũ khí. Liên ngoại giới lưu truyền tới vũ khí thông thường, bọn hắn đều rõ ràng, tính năng, uy lực đều là trên giấy. Chỉ có trốn về đến binh sĩ khắp thế giới tuyên dương quân Tần lợi hại. Tất cả mọi người có chút khẩn trương. Mà lúc này, trên bầu trời pháo sáng càng nhiều hơn. Nam giả cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía trước một chữ triển khai đám người, quả nhiên, bọn hắn dự định phá doanh. Nam giả lần nữa hạ lệnh, che thuẫn. Lập tức, liền có người đem nặng nghề độn giáp che đậy ở sau lưng, giống như một cái xác rùa đen một dạng. Như vậy, liền có thể trình độ lớn nhất phòng ngự hỏa pháo tiến công. Tần nhân ưa thích dùng thuốc nổ nổ sập tường thành, nhưng là lúc ban ngày, bố trí bẫy dập, đầy đủ đem đến xâm phạm quân Tần đánh giết, bọn hắn không có nổ tường thành cơ hội. Nam giả cũng thừa nhận, Tần nhân hỏa pháo hung mãnh, nhưng là muốn ngạnh sinh sinh dùng hỏa pháo vây mở tường thành, cũng không dễ dàng. Vẹn vẹn là tường thành độ dày, liền có 1.5 triệu, phía dưới là từng khối ngàn cân cự thạch đắp lên mà thành, dùng vôi vữa dính liền, cứng rắn vô cùng. Bọn hắn dùng hỏa pháo thử qua, đánh vào phía trên, chỉ có thể đánh ra một cái hố đến. Nam giả cũng trước tiên đi xuống tường thành, đi vào nội gian, dùng cái này đến quan sát tình huống bên ngoài. Quả nhiên, tại làm xong bố trí sau, trong đêm tối, đột nhiên nhiều vô số đạo mang theo đôi lửa đạn pháo, gào thét lên hướng Kim Dương còn đến. Nam giả tâm nâng lên cổ họng. Theo sát lấy, chính là tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh hay nhức óc. Cả đoạn tường thành đều tại run rẩy. Dù là trốn ở bên trong, nam giả đều cảm thấy choáng đầu lợi hại, còn một trận ác tâm. Nhanh, ra ngoài, lập tức ra ngoài. Nam giả mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ, cố nén buồn nôn, chạy ra nội gian. Những người khác cũng không dễ chịu, sắc mặt đều vô cùng trắng bệnh. Trên tường thành, ánh lửa ngút trời, càng có đạn pháo rơi vào nội thành, đốt lên phòng ốc. Nam giả thần sắc nghiêm trọng, cao như vậy chênh lệch, khoảng cách xa như vậy, lại có thể như thế tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì Thích Vô Đạo cẩn thận như vậy cẩn thận. Đại Tần đơn giản mạnh không biên giới. Khai hỏa về sau, bọn hắn thậm chí không có chống đỡ năng lực. Ta cũng không tin, bọn hắn còn có thể một mực đánh kích, chỉ cần bọn hắn dám tới gần, tóm lại là muốn mắc câu. Nam giả nghĩ như vậy. Mà tại Xá Lợi Tháp trên đỉnh, Thích Vô Đạo nhìn trước mắt một màn, cũng là dọa đến thẳng nuốt nước miếng. Đây chính là Đại Tần thực lực. Đối phương có bao nhiêu người? Sẽ không vượt qua 3 vạn người a. Nếu là 10 vạn người như thế nào chẳng cảnh. Hắn không biết là, đến tiến công bất quá là một sư lực lượng, cũng chính là vạn người tà hữu. Nếu là một cái quân hỏa lực bao trùm, có thể trực tiếp đem Kim Dương Quan di vì đất bằng, không mang theo thương lượng. Điện hạ, đi xuống đi, quá nguy hiểm, hỏa pháo đều đánh vào nội thành rất dễ dàng đánh trúng Xá Lợi Tháp. Thị vệ ở một bên năn nỉ. Xá Lợi Tháp là chất gỗ cho nên lực phòng hộ có hạn, với lại chung quanh không ít địa phương đều phát hỏa, rất dễ dàng đem xá lợi tháp cũng cho đốt lên. Không nóng nảy, còn không có lan đến gần bên này. Thích Vô Đạo cắn răng nói, đi qua sư phụ bên kia nhìn xem, có cái gì tình huống tùy thời hướng cô báo cáo. Thị vệ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi thăm dò nhìn tình huống. Mà lúc này, ngũ sư hỏa pháo bắn một lượt 5 vòng sau ngừng bắn. Ba ngày, bọn hắn dưới thành thiết trí bấy dập, cần trước gỡ mìn, bên trên gỡ mìn đánh. Trên mặt đất có rất nhiều hãm ngựa hố, bên trong có trông sát, đều muốn cẩn thận phòng bị. Tốc độ thúc đẩy, gỡ mìn đánh là đặc chế, có thể thông qua 105 đường kính súng lựu đạn phát xạ, kéo dài 100 mét, uy lực rất lớn, là chuyên môn dùng để gỡ mìn. Làm Tây Di Viễn Trinh quân, lục quân vũ khí đều rất tốt, có cái gì tốt đồ vật, đều tăng cường quân Viễn Trinh sử dụng. Đại Tần trọng công nhiều lần xây dựng thêm, khả năng cũng một khuyết trương lại khuyết trương. Hiện tại 105 đường kính hỏa pháo đã là vũ khí thông thường. Bất quá chân chính đồ tốt là pháo hỏa tiễn, cái đồ chơi này còn không có đại diện tích trải. Nghe nói một quân, hai quân đã thành lập hỏa tiễn quân, đồ chơi kia đả kích nhưng so sánh súng lựu đạn nhanh, uy lực lại lớn. Tiền tuyến một mực tại gỡ mìn, đội ngũ cũng tại từng bước tới gần. Nhất lữ nhị đoàn binh sĩ đều làm xong xung phong chuẩn bị. Vương Chính Ủy tự mình dẫn đội, làm tiên phong đi ở phía trước. Đây là đoàn trưởng của bọn hắn, dùng tính mạng mình đổi lấy cơ hội, bọn hắn nhất định phải nắm chặt. Mà cùng ngày đồng thời, trên tường thành, Nam Giả lần nữa bên trên tường thành, phóng nhãn nhìn lại, trên tường đều là tàn thi. Nặng nghề sắc rùa đen, cũng không thể hoàn toàn miễn trừ tổn thương. Khắp nơi đều là mấp mô nát động, liên thành đống đều bị nổ tung. Sao một cái thảm chưa đến? Còn có bao nhiêu người sống? Hắn lớn tiếng hô hào, lại không mấy người về hắn. Hắn biết, những người này lỗ tai đều bị nổ điếc, như thế vang dội tiếng nổ mạnh, không có mấy người thừa nhận được. Nhanh, chống đi tới, quân địch một tiến, chuẩn bị khai hỏa. Có chút hỏa pháo đã bị nổ nát nhưng đại đa số đều là tốt. Nam Giả cường chịu đựng khó chịu, ra lệnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mấy chục ổ hỏa pháo bắn một lượt. Uy lực khó mà nói, nhưng là thanh thế to lớn, nghe liền dọa người. Tiếp tục pháo anh. Nam Giả trốn ở lỗ châu mai đằng sau, nhưng vòng thứ hai còn không có đánh xong đâu, Tần Nhân lại bắt đầu pháo anh. Lần này so trước mấy vòng ác hơn, trực tiếp bên trên chính là đốt đốt đánh. Kinh khủng đốt đốt đánh bạo tạc uy lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là nổ tung lân hỏa mới là điểm chết người nhất. Chỗ ánh mắt nhìn tới, tất cả đều là bạch quang, bị dính lên người, tất cả đều lăn lộn trên mặt đất. Nam Giả bị thị vệ che chở hạ tường thành, cả người đều là hoảng hốt. Không đợi hắn kịp phản ứng đâu, liền có một phát đạn pháo tại cách đó không xa nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, căn bản hô hấp không được. Nóng dực khí tức, hô hấp đều trở nên thống khổ. Hắn ngồi sập xuống đất, có chút đờ đẫn. Nguyên lai, không chỉ là hỏa pháo cùng hỏa pháo ở giữa có khoảng cách, liền xem như đạn dược cùng đạn dược ở giữa cũng có rất lớn chênh lệch. Hắn nở nụ cười khổ, lần thứ nhất cảm thấy khai chiến là ngu xuẩn hành vi. Nếu là Kim Dương Quan bị đánh hạ đến, Tần Nhân liền có thể tiến quân thần tốc. Một khi đại quân đi vào, không biết đem tạo thành bao nhiêu thương vong. Không chống nổi, Tần Nhân hỏa pháo quá lợi hại, người ở phía trên tất cả đều chết xong. Một người tướng lãnh chạy xuống, thất kinh hô: "Nam Giả Nguyên Soái, chúng ta hiện tại làm sao?" Nam Giả thở sâu: "Chết xong, ngay tại để cho người ta chống đi tới." Nói xong, hắn lại nói: "Thái tử điện hạ đâu? Bây giờ lập tức để cho người ta hộ tống thái tử điện hạ, từ cửa bắc rời đi, muốn nhanh." Chương 827, quả quyết thích vô đạo chương 827, quả quyết thích vô đạo thái tử điện hạ, Nguyên Soái có lệnh, để ngài hiện tại liền đi. Thị vệ bước nhanh tới, lôi kéo Thích Vô Đạo liền hướng tháp dưới đi. Thích Vô Đạo cũng không có chống cự, cả người đều ở vào một loại hoảng sợ trạng thái. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Đợt thứ hai tiến công bắt đầu, toàn bộ phía trên tường thành, tất cả đều là sâu kín bạch hỏa, bị bạch hỏa những người, sinh sinh bị thiêu chết, nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có. Ánh lửa kia, giống như giỏi trong xương một dạng, khó mà dập tắt, thậm chí có thể đem khôi giáp đều nung đỏ, hỏa táng vô cùng đáng sợ. Còn có một loại đạn dược, sau khi nổ tung cấp tốc bành trướng, không khí chung quanh đều cấp tốc cấm lên, sau đó đem không khí cướp bóc trống không, cái kia phạm vi bên trong người coi như may mắn không chết, cũng phế đi, chỉ có thể ngã trên mặt đất kêu rên. Hắn tại ngọn tháp đều có thể cảm nhận được cái kia cô nóng dực khí tức, tuyệt vọng vừa kinh khủng. Hạ tháp, hắn mới phản ứng được, thủ không được sao? Điện hạ, Tần Nhân đã đột tiến, cạm bẫy của chúng ta không cách nào đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu sát thương, bọn hắn tựa hồ có một loại thủ đoạn đặc biệt, có thể đem bẫy dập kích phát. Thị vệ một bên giải thích, một bên lôi kéo hắn lên ngựa. Điện hạ, cửa bắc đã mở ra, trực tiếp đi thôi. Thích Vô Đạo cắn răng một cái, các loại, cô đi gặp một lần quá sư phụ. Nói xong, liền thôi động chiến mã, hướng phía tường thành mà đi. Thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, không có giữ chặt, cả một cái không kèm được. Điện hạ, xong, nhanh đi đem điện hạ kéo trở về, nhanh đi nha. Thiếp thân thái giám phát ra nổ đùng, giờ phút này nội thành bốn phía bốc cháy, khắp nơi đều là bạo tạc, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương, phàm là xảy ra chuyện, bọn hắn khó từ tội lỗi, chết 100 lần đều không đủ. Một đoàn người bước nhanh đuổi theo. Làm sao? Thích Vô Đạo quá nhanh, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, Thích Vô Đạo đã xuống ngựa. Điện hạ, ngài sao lại tới đây? Nam Giả nhìn xem đi mà quay lại Thích Vô Đạo, cả một cái không kèm được: ngài không phải đáp ứng lao thần nếu có nguy hiểm, trước tiên rời đi. Rút lui à, quá sư phụ, Kim Dương Quan không chịu nổi, chúng ta ở chỗ này, căn bản không thoải mái chân tay được, chiến tượng đều tại ngoài thành, chúng ta đem Tần Nhân dẫn tới cửa bắc, sau đó trong thành bố trí bấy giờ, có thể giết mấy người tính mấy người. Nếu là lấy bọn hắn đuổi theo ra đến, tối như bưng ngược lại tốt hơn. Bọn hắn không có chúng ta quen thuộc địa hình, đến lúc đó để chiến tượng phát động trùng kích, ngược lại có thể thắng, ngài nói đúng không? Thích Vô Đạo ánh mắt sáng rực nhìn xem Nam Giả. Nhưng nếu là Tần Nhân không mắc như đâu? Nam Giả thở dài, vậy ta liền thành đảo binh ném đi Kim Dương Quan, ta chính là tội nhân. Tội gì người không say lòng người, trung tổ có câu nói hay lắm, thắng bại là chuyện thường binh ra, thua một lần thế nào? Thua một lần chẳng lẽ ta trời Phật liền mất nước sao? Rất không cần phải như thế bề ngoài, trong mắt của ta, miễn là còn sống mới có hy vọng. Nếu bị chỉ là Kim Dương Quan, liền đem ta trời Phật tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn, đây mới thực sự là tội nhân. Đi thôi, quá sư phụ. Nam giả có chút cảm động nhìn xem Thích Vô Đạo. Đi thôi, Nguyên Soái, thái tử điện hạ nói không sai, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần chúng ta còn tại, vứt bỏ địa bàn sớm muộn có thể thu hồi đến. Nếu là chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này, tần nhân tiến quân thần tốc, không có nửa điểm nỗi lo về sau, đó mới là sai lầm. Nguyên Soái, chúng ta nghe thái tử điện hạ. Bên cạnh tướng lĩnh đều nhao nhao thuyết phục. Một trận chiến này, bọn hắn thấy rõ ràng trời Phật cùng đại tần chênh lệch, không ai dám lại khinh thị đại tần. Kim Dương Quan đích thật là mấy cái trọng yếu môn hộ, ném đi là tội lớn, nhưng là còn sống mới có hy vọng. Nếu là cùng tần nhân mạnh cường, sẽ chỉ đem sinh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Nam giả thở dài, thái tử điện hạ từ bi, cũng được, đã như vậy, vậy liền chuyển ta quân lệnh, có thứ tự rút lui. Những người khác đi theo thái tử điện hạ rời đi, ta đến bọc hầu. Không được, quá sư phụ, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Thích Vô Đạo lôi kéo tay của hắn không buông ra, ngươi nếu là không đi, ta cũng không đi. Nam giả có chút bất đắc dĩ, thái tử điện hạ, ta chính là chủ soái, há có thể tại binh sĩ trước đó chạy trốn. Lời tuy như thế, nhưng là ngươi muốn bảo vệ cô. Thích Vô Đạo tìm một cái gần như hoàn mỹ lấy cớ, lập tức đối với những người khác đường, người tới, hộ tống cô cùng quá sư phụ rời đi, những người khác bọc hầu, nhớ kỹ trong thành lưu bấy giờ. Tần nhân coi như tiến đến chúng ta cũng không cho bọn hắn lưu đồ vật, có thể mang đi đều mang đi, mang không đi tất cả đều hủy. Còn có cái này Kim Dương thành tường, cho cô nổ. Chờ bọn hắn tới gần, đưa bọn hắn một món lễ lớn. Là, thái tử điện hạ. Giờ khắc này, Thích Vô Đạo quả thực là trong lòng bọn họ hoàn mỹ thái tử. Sát phạt quả đoán không nói, còn đặc biệt nhân tử, hai loại mâu thuẫn thuyết pháp, tại một cái thái tử trên thân đồng thời thể hiện cũng không mâu thuẫn. Một đoàn người đem hai người bảo hộ ở trong đó. Nam giả che mặt, trong lòng rất là hổ thẹn. Ban đầu ở hoàng đế trước mặt lời thề son sắt, mặc dù đã làm xong công nổi chuẩn bị tâm lý, nhưng là đánh thành dạng này, hắn vẫn là không nghĩ tới. Hắn nghĩ tới hoàng đế thánh chỉ, đều cảm thấy hổ thẹn. Hoàng đế để bọn hắn kéo dài 2-3 tháng. Nay cũng tốt, một ngày thời gian đều không chịu qua đi, liền bị bách từ bỏ Kim Dương Quan rời đi. Đây cũng không phải là mất thể diện, hắn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nam giả tâm triệt để loạn niệm kinh cũng vô dụng, cũng vô pháp che lấp hắn là đảo binh sự thật. Theo nam giả cùng Thích Vô Đạo từ Bắc Thành rời đi, nội thành binh sĩ cũng dần dần rút lui. Có thể mang đi đồ vật, đều bị mang đi, không thể mang đi đồ vật, cũng bị một mùi lửa cho một mùi lửa. Nội thành cao nhất Xá Lợi Tháp cũng bị một mùi lửa đốt. Khi tần binh đến gần thời điểm, thành tường kia bỗng dưng ầm vang sụp đổ. Cao lớn tường thành đập chết đập bị thương không ít người. Vương Chính Ủy thấy cảnh này, cũng là đau thấu tim gan. Đợi đến mùi mù tan đi, hết thảy đều hiểu. Nhanh xông đi vào, trời Phật bỏ qua thành chạy trốn. Vương Cương nói ra, Kim Dương Quan chỉ có một cái cửa ra một cái nhập khẩu, tả hữu đều là hẻm núi. Cho nên trời Phật người chạy trốn, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Lục Khiêm tại biết tin tức này sau, sắc mặt cũng khó nhìn, mẹ nó, những người này ngược lại là trốn nhanh. Nhìn xem đại hỏa tràn ngập Kim Dương Quan, nhìn không được chửi mẹ, những thứ cầu này, thật đúng là quả quyết, nửa điểm đồ vật cũng không cho bọn hắn lưu. Một cái rách tung tóe, liền thành tường đều sụp đổ, quan hải có cái dám dùng. Còn có, nơi này kỳ thật không thế nào thích hợp làm trụ sở, bởi vì hai bên hẻm núi quá cao. Nếu là có người ở phía trên thả tạc đạn, rất dễ dàng liền đem trên núi cự thạch cho nổ xuống tới, tạo thành khó mà lường được tổn thương. Nơi này, xấu chính là ở chỗ, người phía trước không thể đi lên, người phía sau không phòng được. Cho nên Kim Dương Quan rất gân gà. Sư trưởng, ta một lữ đuổi theo. Hà Kiệt nói ra. Truy cái rắm, người đã sớm trốn xong, lại nói, tối như bưng ngươi biết bọn hắn có hay không bố bây giờ. Nếu là một đầu xuống tới, ra không được làm sao bây giờ. Chương 828, nhiều mặt tiến công chương 828, nhiều mặt tiến công Hà Kiệt mọi người. Lập tức nói, nhưng là Kim Dương Quan bị đại hỏa bao trùm, cũng không có cái gì chiến lợi phẩm, liền một chút thi thể, những thi thể này còn chưa đủ chúng ta phân. Không đủ phân tóm lại là có công lao, lại nói, cầm xuống Kim Dương Thành, điều này chẳng lẽ không phải công lao sao? Lục Khiêm đạo, trước kiểm kê chiến công, phái trinh sát đi lần theo, không cần cứ gây mất tung tích. Mặt khác, lập tức báo cáo quân bộ. Còn có, nhìn xem chúng ta bên này có bao nhiêu thương vong. Là, sư trưởng. Hà Kiệt đứng thẳng người, lập tức rời đi. Rất nhanh, tin tức liền chuyển về quân bộ. Một trận chiến này, bọn hắn hết thể giết chết hơn 4.700 người, áo giáp, đao thương loại hình trong mắt bọn hắn đều là rách dưới, nhưng cái đồ chơi này cũng coi là chiến công một bộ phận, tối thiểu nhất là vật tư, có thể dung luyện sau tiếp tục dùng để rèn đúc vũ khí. Thu hoạch lớn nhất lại là đồng pháo. Đồ chơi kia, mỗi một cái đều có nặng mấy ngàn cân, trời Phật người mang không đi, những đồ chơi này có thể tạo không ít tiền, là thực sự chỗ tốt. Ngoài ra, liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hai một trận chiến này, ngũ sư hết thể đả thương hơn 340 người, chết hơn 30 người, chủ yếu là bị tưởng thành cho đập chết. Trời Phật người hấp tấp lưu lại bấy giờ, chỉ là cho quân tần mang đến một chút làm phức tạp, cũng không có tạo thành tính thực chất lực sát thương. Nhưng dù cho như thế, cũng bị bọn hắn tranh thủ thoát khốn thời gian. Lục Khiêm rất phiền muộn, vốn cho rằng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, không nghĩ tới, đánh 7-8 vòng hỏa pháo, chỉ giết hơn 4.000 người. Một con cá lớn đều không có thu hoạch, nam giả cùng Thích Vô Đạo không biết bóng dáng, một trận chiến này đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Sư trưởng, trinh sát đến báo, phía trước hẻm núi bị trời Phật người nổ sập, con đường phía trước đã đứt, cần đại lượng nhân thủ thanh lý con đường. Có một cái tin tức xấu truyền đến, Lục Khiêm tâm tình thì càng kém. Đi hắn đại gia tốt tốt tốt, cùng lão tử chơi một chiêu này đúng không? Lục Khiêm có chút bốc hỏa, chờ lấy, bút chứng này, lão tử nhớ kỹ. Mà quân bộ bên kia, Đường Lỗi nhận được tin tức sau, đã là sau nửa đêm, tiếp cận Tiên Minh. Hắn hất lên áo khoác nhìn xem đưa tới tình báo, chỉ nhìn câu đầu tiên, trên mặt liền lộ ra tiểu dung, tốt, ta liền biết, cầm xuống Kim Dương Quan không là vấn đề, như vậy, cái khác sư liền có thể từ cái khác mấy nơi vào tay. Trời Phật người khẳng định nghĩ không ra, lão tử sẽ năm mặt tiến công. Đúng vậy, Đường Lỗi cũng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở Lục Khiêm trên thân, mà là dự định nhiều mặt tiến công. Hắn thấy, Đại Tần có thực lực mang tính áp đảo, chỉ cần hậu cần tiếp tế đuổi theo, liền từ từ sẽ đến. Về phần những ngày kia Phật người, không tính là gì, có ký thác tinh thần tính là gì, liền không sợ chết sao? Không phải mỗi người đều có như vậy trí cao thuần túy suy nghĩ, chỉ cần có người sợ chết, như vậy sự tình liền dễ làm. Dẫu gì, những người này cũng là thượng đẳng lao công không phải. Khai phát Tây Di, cần nhân thủ, những người này vừa vặn có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Táng quân còn có thể bởi vậy kiếm một món hời. Dựa theo quy định, tịch thu được chiến tranh tài, quân đoàn có tư cách giữ lại bốn thành, nhưng là cái này bốn thành thu nhập, là muốn công khai số tiền kia bình thường dùng để phân cho dưới tay binh sĩ, còn lại liền lưu tại quân bộ phát triển. Bất quá, chiến tranh tài vật này là tuyệt đối không có khả năng như thế trong suốt. Nếu như binh sĩ trên thân đạp cái trăm lượng vàng không lên tiếng, ai sẽ theo ngươi so đo? Cho nên bình thường báo cáo đều là chia xong về sau thu hoạch. Triều đình lòng dạ biết rõ, mở một con mắt, nhắm một con mắt, xem như cho bọn hắn dục huyết phân chiến ngon ngọt. Đây cũng là vì cái gì? Các tướng sĩ đều khăng khăng một mực. Người khác ngàn dặm làm quan không phải liền là vì tài. Bọn hắn không để ý sinh tử tham gia quân ngũ, đồng dạng là vì tài. Không có khác biệt. Còn có tù binh, cũng là định lượng nộp lên trên. Cái này không thể làm bộ, nhưng là có thể giấu giếm nhà báo số. Bất quá trên cơ bản sẽ không giấu giếm báo. Đây cũng là công lao. Cái tỷ lệ này đại khái là 1:1, có 100 tù binh, như vậy 50 tù binh là nhất định phải giao cho triều đình, còn lại 50 cái tù binh cũng muốn chặt chẽ quản lý, bình thường đều mạo xương làm chiến công. Nhưng là trời Phật phổ thông mách tính, có một chút khó giải quyết. Đại Tần có một cái quy định, không thể sát lương mạo công, cũng không thể đối phổ thông bách tính ra tay. Cho nên chuyện này còn muốn xin chỉ thị. Hắn tự nhiên là hy vọng trời Phật bách tính chống cự, cứ như vậy liền có thể có thuận lợi lý do bắt bọn hắn. Có thể cân nhắc đến đại cục, cái này cách làm, xác suất lớn sẽ bị bác bỏ đến. Thôi, bắt chúng ta nên cầm, phòng tay không cầm, lao tử cũng làm quân trưởng các loại đánh xong cầm, công lao làm sao cũng không thiếu được, không cần thiết đi phạm vào kỵ huy. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Đường Lỗi lắc đầu, lập tức đem cái này một tin tức tốt báo cáo thần đều. Lục Khải Sơn nhận được tin tức, đã trời đã sáng, hắn vừa vận rèn luyện xong thân thể, tại dùng đồ ăn sáng. Hắn hiện tại cũng chú trọng thân thể khỏe mạnh, cùng Lục Nguyên mở dạng, mỗi ngày sáng sớm rèn luyện, đối với nữ sắc cũng là vô cùng khắc chế. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn không có biến thành hành động. Cho nên tại thần đều lâu như vậy, hắn đều là một người, thị nữ bên người không phải ma ma liền là lão mụ tử, triệt để ngăn chặn hắn tưởng niệm. Thái thượng hoàng, tin tức tốt, Kim Dương quan phá. Sáng sớm, người của quân bộ liền cầm lấy tin tức tiến cung. Lục Khải Sơn nhìn một chút tình báo, tâm tình cũng thật là tốt, không sai. Táng quân ngũ sư lập công lớn, mở cái không sai đầu. Lập tức hắn lại hỏi, cái kia Lý Tam Hổ di thể muốn nhắc nhở bọn hắn trả lại, nhất định phải bảo tồn tốt, đưa về trung thổ an táng. Thái thượng hoàng yên tâm, đã an bài xong xuôi. Lễ truy điệu cùng Lý Tam Hổ tinh thần học tập đại hội cũng muốn tổ chức. Tiếp theo, bắt quân ngũ sư nhất lữ nhị đoàn phiên hiệu muốn vĩnh cửu giữ lại, rõ chưa? Lục Khải Sơn đường. Là, vi thần minh bạch. Một quốc gia cần một cái thánh minh quân vương, mà một cái quân đội cần kính dâng tinh thần, cũng cần tấm gương. Lý Tam Hổ không thể nghi ngờ liền là cái kia tốt nhất tấm gương thứ nhất. Như thế mới có thể kích thích đám người đấu trí. Ngoài ra, còn có những cái kêu binh lính chết trận, cũng đều muốn thích đáng đem di thể trở về, an táng tại trong nghĩa trang, muốn vĩnh hưởng Đại Tần hương hòa mới là. Bọn họ đều là vì ta Đại Tần tương lai mà phân chiến, vì Đại Tần bách tính mà phân chiến, không thể đem công lao của bọn hắn lãng quên. Lục Khải Sơn lại nói, quân bộ tất cả mọi người là dùng lực gật đầu, vậy hạ có câu nói hay lắm, nhìn một quốc gia lương tâm, liền nhìn hoàng đế đối binh sĩ thái độ. Nhìn một quốc gia giáo dục, liền nhìn hoàng đế đối sư trưởng thái độ. Nửa điểm không giả. Quân bộ đám người sau khi rời đi, Lục Khải Sơn liền đầu nhập vào công việc thường ngày ở trong. Tây Di địa bàn càng lúc càng lớn, giờ phút này dưới trướng thống trị địa bàn, nghiêm nhiên đã vượt qua trung thổ. Tuy nói, trong đó bảy thành đều là chim không thèm bị hoang mạc cùng núi cao, nhưng cái này còn lại ba thành, lại là tài nguyên phong phú phỉ nhiều thổ địa. Liền cái này ba thành thổ địa, liền đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ Đại Tần. Cho nên Lục Khải Sơn muốn làm liền là triệt để đem những này thổ địa khai phát ra. Chương 829, một nhóm khác tử sĩ chương 829, một nhóm khác tử sĩ Tây Di, nhất định trở thành Đại Tần kho lúa. Trời Phật lại là toàn bộ Tây Di giàu có nhất địa phương, cho nên trời Phật nhất định phải là Đại Tần. Lục Khải Sơn nghĩ như vậy, tâm tư bay đến trên biển. Những ngày này cũng không biết những người kia có tìm được hay không chôn ở đáy biển bảo tàng, mà tại biển rộng mênh mông phía trên, có như thế một đám người đang tại gợn sóng mãnh liệt hải vực bên trên tìm kiếm. Từ bên ngoài nhìn, bọn hắn chỉ là phổ thông tương đội, nhưng cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Những người này có rõ ràng người hung nô đặc thù, nhưng là bọn hắn có nói một ngụm lưu loát trung thổ lời nói, trong đó một nửa lại là rất rõ ràng trung thổ người. Cầm đầu nam tử là cái trung đẳng dáng người người trẻ tuổi, bề ngoài xấu xí, thuộc về ném vào trong đám người, liền nhìn không thấy cái chủng loại kia. Nhưng là ánh mắt hắn vô cùng sáng tỏ, đầy tay đều là vết chai, quần áo phía dưới là tráng kiện cơ bắp. Hắn gọi Mando, đường đường chính chính thuần huyết người Hung Nô, cũng là Hung Nô đường đường chính chính tâm phúc. Hung Nô phái ra tử sĩ, hết thảy có hai nhóm, trong đó một nhóm liền là tại đàn dân đảo thượng người, mà cái này một nhóm người chẳng qua là dùng để che giấu hai mắt người. Chính bọn hắn cũng không biết, còn có một nhóm khác người đang tại hải vực tìm kiếm. Cho bọn hắn ngọc bội, hải đồ, tất cả đều là giả. Mục đích đúng là vì quấy đục nước, như vậy, nhóm thứ hai nhân tài có đầy đủ thời gian đến thăm dò hải vực. Hung Nô xảo trá, không có niềm tin tuyệt đối, làm sao lại độc thủ? Hô Diễn Địa Trạch ra mặt, cùng Thả Trường Sinh đàm phán, cũng bất quá là vì che giấu hai mắt người, quấy đục nước. Bọn hắn sẽ không ra một binh một tốt. Có thời gian này, bọn hắn tình nguyện cậu thả lấy phát triển, chỉ cần bảo khố mở ra, cầm tới Hung Nô muốn đổ vận, hoàn toàn có thể tuyệt địa phản kích, căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Đến lúc đó, quản ngươi cái gì trời Phật vẫn là đại tần, hết thảy đều muốn đổ vào người Hung Nô súng pháo phía dưới. Mando đã thu vào tin tức, biết đội thứ nhất người đã xa lưới, nhưng tất cả những thứ này đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Là nơi này sao? Máy lặn bị kéo lên, người ở bên trong đi ra, Mando hỏi. Không phải nơi này, phía dưới rất sâu, căn bản không thể đi xuống, đã đến cực hạn. Người kia thở dài, có chút hề và nói, cái này máy lặn, nhiều nhất lặn xuống khoảng 150m, lại sâu lại không được, sâu như vậy thủy vực, theo đạo lý không khả năng sẽ có bảo tàng, khẳng định là chúng ta tìm nhầm địa phương. Mando không nói gì, vậy hạ cho bản vẽ, đại khái liền là một vùng biển này, đáng tiếc bọn hắn không có tinh chuẩn định vị phương pháp, bằng không cũng sẽ không lại trên biển phiêu bạt những ngày này. Nghỉ ngơi trước một cái, thay người xuống dưới, tiếp tục tìm kiếm. Mando nói ra. Hắn trở lại khoang thuyền, lấy ra trong ngực ra dê địa đồ, có chút tâm phiền uống một ngụm rượu ấm người. Trên biển không lạnh, nhưng là không chịu nổi gió lớn, không uống rượu ấm người, thật là có điểm gánh không được. Hắn đã tìm kiếm dòng dã một tháng, không có nửa điểm manh mối, thậm chí một lần cảm thấy cái này địa đồ là sai. Đang tìm kiếm mấy ngày, vật tư liền muốn gãy mất, hắn nhất định phải về lục địa bổ sung vật tư, tại tới. Cũng may mắn, Đại Tần đang tại trời Phật tác chiến, cái này cũng vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Có thể coi là tìm được bảo khố, bọn hắn cũng cần thời gian đem đồ vật vận chuyển trở về. Từ ban ngày tìm kiếm đến trời tối, lại từ trời tối tìm kiếm đến hướng đông, thay phiên hướng xuống, căn bản muốn không ngừng. Mãn Đô một ngày cũng liền nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, con mắt đỏ cũng tựa như thỏ. Nhưng lại tại bọn hắn phiêu bạt ngày thứ 45, đi lên người nói, lão đại, có phát hiện, ta ở phía dưới phát hiện một cái cùng loại kiến trúc đồ vật, tựa như là cố ý. Coi là thật. Mãn Đô đại hỉ, ngươi xác định không nhìn lầm? Không nhìn lầm. Thôi đi, cái này Tây Thiên giống như là cố ý kiến trúc, không có 100 lần cũng có 80 lần một lần kia là sự thật. Có người nhịn không được nói ra. Bớt nói xui xẻo. Mãn Đô đường, ngươi đi lên, để cho ta đi xuống xem một chút, đem neo đem thả xuống đi, thả hỏi, đừng cho thuyền di động, miễn cho phạm sai lầm. Rất nhanh, Mãn Đô đi vào máy lặn nội bộ, cái này máy lặn là mới, những ngày này không gián đoạn sử dụng, cũng có không ít vấn đề, nhưng là sửa một chút bồi bổ cũng có thể sử dụng. Nhưng là không thể lặn xuống quá sâu. Vừa rồi đại khái trao quyền cho cấp dưới chừng 100m, cái này một khối không phải rất sâu. Người kia nhắc nhở. Mando đóng lại cửa khoang, lập tức một loại ngạt thở cảm giác truyền đến, hắn có chút bất an, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hắn đối biển sâu có chút sợ hãi, lại tại bị kín hoàn cảnh dưới, sợ sệt là bình thường. Nếu là ánh nắng tươi sáng hào hào, nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngày nay đều là ngày mưa dầm khí, trên biển có phải hay không còn muốn cuồng phong gào thét, vô cùng ảnh hưởng tâm tình. Tiến vào đáy biển, tia sáng liền ảm đạm xuống. Vừa vặn rất tốt tại, máy lặn chung quanh đều là dạ minh châu, cũng là thấy rõ. Càng rơi xuống lặn, tia sáng càng sáng. Không nhiều lúc, hắn cảm nhận được lặn xuống tốc độ ngừng lại, lúc này mới tiến đến cửa sổ mạn tàu nhìn, dạ minh châu mặc dù rất sáng, nhưng là lực xuyên thấu cũng không cường. Giờ khắc này, Mãn Đô cảm thấy mình đi tới một cái thế giới khác. Hắn màng nhĩ có chút khó chịu, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Thường thường có quái ngư từ cửa sổ mạn tàu bên ngoài bơi qua, lại gần nhìn, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại khởi động dưới chân bàn đạp để cửa sổ mạn tàu tiến hành di động, tìm một hồi lâu, trong khoang thuyền không khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Ngay tại hắn sắp kéo chung nhỏ làm trên mặt người đem mình kéo đi lên thời điểm, hắn thấy được một cái cổ quái vật thể. Vật kia thể đen như mực đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là một cái thông hướng địa ngục môn một dạng. Đây là cái gì? Mando muốn qua, nhưng là hắn hiện tại cảm giác hô hấp không được, hắn vội vàng lay động dây thừng, người trên thuyền nhìn thấy chung nhỏ lắc lư, cũng là vội vàng nói, "Nhanh, đem lão đại kéo lên." Đám người dùng bàn kéo đem Mando kéo đi lên, chỉ chốc lát sau, cửa khoang mở ra, không khí mới mẻ rót vào, Mando cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, lập tức thật dài phun ra một ngụm trọc khí nói ra, "Ta thấy được, thật thấy được." Nơi đó thật có cái không đồng dạng đồ vật. Xem đi, ta đã nói, nơi đó xác thực không đồng dạng, lão đại, ngươi thấy rõ ràng là cái gì chưa? Còn không có, không khí không đủ, ta tại hoán một chút, một hồi xuống lần nữa đi. Mãn Đô cười nói. Đám người không khỏi nhảy cẫng hoan hô quá tốt rồi, cuối cùng có hy vọng. Lần này, chúng ta có thể hướng bệ hạ bàn giao. Các loại chúng ta cầm tới bảo tàng, tất yếu đem tần nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhìn xem ước mơ đám người, Mãn Đô cười cười, không nói gì, bởi vì bọn họ nói, cũng là mình suy nghĩ. Đánh bại tần nhân, đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Là mỗi một cái người Hung Nô nguyện cảnh. Rất nhanh, Mãn Đô ăn một miếng thịt bò khô, khôi phục một chút thể lực sau, lần nữa tiến vào trong khoang thuyền. Theo máy lặn xuống, tất cả mọi người tràn đầy hy vọng. Mãn Đô cũng là, chỉ cần xác định ra phương đích thật là bảo tàng, vậy lần này nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành. Chương 830, xác định dấu ngắt câu. Chương 830, xác định dấu ngắt câu. Mãn Đô lần thứ 2 xuống biển, tất cả mọi người đặc biệt khẩn trương, nhưng hết lần này tới lần khác trời không làm đẹp, trên trời mây đen dày đặc, tựa hồ sau một khắc mưa rào tầm tã liền muốn nghiêng mà tiếp theo dạng. Trên mặt biển chợt cuồng phong gào thét, thuyền lớn thổi đến ngã trái ngã phải, căn bản là không có cách khống chế. Tại trong khoang thuyền Mãn Đô cũng có thể cảm nhận được nước biển rào rạt, vậy hắn cũng là một trận át tâm khó chịu. Với lại hắn có thể cảm nhận được mình đã thoát ly vị trí mới vừa rồi. Đem lão đại kéo lên a, muốn dưới mưa to lúc này xuống biển quá nguy hiểm. Nhưng là hiện tại đem lão đại kéo lên, sẽ thất bại trong gang tấc, lão đại khẳng định sẽ cở trách chúng ta. Có người lo lắng nói ra. Ngươi nhìn trước mặt biển sóng càng lúc càng lớn, chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, bảo tàng cố nhiên cũng nên, nhưng là lão đại tính mệnh cũng rất trọng yếu. Bảo tàng ngay tại dưới chân, trốn không thoát, nhưng là mạng chỉ có một. Cuối cùng đám người không có cách nào, chỉ có thể bỏ phiếu, cuối cùng tuyệt đại đa số người đều tán thành đem Mãn Đô kéo lên. Thâm Viên Hải Hạp liền là như thế đợt mây quỷ dị, trong một năm, gần như một nửa thời gian đều tại trời mưa, cuồn phong gào thét. Hàng năm đều có đại lượng ngư dân chết ở trên biển. Bởi vì thời tiết quá khó khăn suy nghĩ, liền xem như kinh nghiệm già nhất ngư dân cũng không dám nói mình mỗi một lần xuống biển đều có thể toàn thân trở ra. Mãn Đô bị kéo lên, sắc mặt âm trầm, vì cái gì sớm đem ta kéo lên, ta nói, không có dao động chung nhỏ, cũng không cần kéo ta đi lên. Lão đại, bao tô tới, sóng gió quá lớn, quá nguy hiểm. Lão đại, an toàn đệ nhất, bảo tàng sẽ không chạy, chúng ta nhiều dưới mấy cái neo, các loại báo tố quá khứ tại hạ biển. Mãn Đô thở dài, cũng hết giận hơn phân nửa, hoàn toàn chính xác, cuồn phong mưa rào hắn ở phía dưới cũng vô pháp khống chế phương hướng. Lãng phí thời gian là nhỏ, nếu là đem máy lặn làm hư, coi như chuyện lớn. Niệm tình các ngươi sự tình ra có nguyên nhân, ta liền không trừng phạt đám các ngươi đều đi vào tránh mưa, máy lặn muốn bảo vệ tốt. Nói xong, Mãn Đô liền tiến vào khoang thuyền. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trận này bao tô tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chưa tới một canh giờ liền gió êm sóng lặng. Nhưng là sắc trời cũng dần dần đen lại, bốn phía quỷ dị yên tĩnh, tựa như là quỷ vực một dạng. Trong lòng mọi người đều có chút căng lên, cái loại cảm giác này tựa như là bị thiên địa cho vứt bỏ, trục xuất tới thất lạc hải vực một dạng. Trời tối, vừa vặn giúp ta, lúc này gió êm sóng lặng, nhất định có thể tìm tới bảo tàng. Mãn Đô thở sâu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, Dạ Minh Châu chỉ có ở buổi tối phát huy tác dụng mới lớn nhất. Lão đại, chú ý an toàn. Mãn Đô gật gật đầu, lần nữa tiến nhập máy lặn bên trong. Nương theo lấy máy lặn lặn xuống, loại kia ngạt thở cảm giác lần nữa truyền đến, càng hướng xuống, màng nhĩ liền càng trục trặc, tựa như là có người hướng trong lỗ thai động biên một dạng. Hắn không dám ngụm lớn hô hấp, máy lặn bên trong không khí có hạn, hắn muốn tiết kiệm một chút dùng. Chuẩn xác mà nói, là dưỡng khí. Loại thuyết pháp này là từ Đại Tần lưu truyền tới, nghe nói Tần nhân đã từ trong không khí tách ra đủ loại khí, là thật là giả, hắn không rõ ràng, tóm lại rất mơ hồ. Thậm chí bọn hắn lặn xuống còn có một loại bình dưỡng khí, con cái này bình dưỡng khí, xuống biển liền có thể tiềm hành 1-2 cái giờ đồng hồ, thậm chí càng lâu. Nếu là bọn hắn cũng có trang bị như vậy, hoàn toàn có thể phái người tại đáy biển đại diện tích lục soát, tốc độ lại nhanh, lại thuận tiện, nơi nào sẽ giống bây giờ mở dạng, dùng loại này chuẩn biện pháp, hiệu suất còn thấp. Nếu là bọn họ thủy sư lợi hại, liền có thể xưng bá hải vực, ở trên biển hoành hành bá đạo, mấy bạn người, 10 vạn người tại mặt biển lục soát, cái gì bảo tàng cũng không chỗ che thân. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung một hồi, máy lặn đông dương run lên. Mãn Đô biết, máy lặn đụng đáy. Hắn vội vàng khởi động bàn đạp dây xích, vẫn là từ Đại Tần trở tới đây. Đại Tần xe đạp rất nổi danh, nếu không có cái đồ chơi này, bọn hắn căn bản không có khả năng làm ra bàn đạp đến. Tại máy lặn quân thân, có không ít cùng loại cánh quạt đồ vật, khởi động bàn đạp, liền có thể khống chế phương hướng tiến lên, cổng kênh là cổng kênh, cũng phi thường tốn lực khí, nhưng tối thiểu nhất đến đáy biển, liền có xê dịch năng lực, không đến mức đần độn tại nguyên chỗ thăm dò. Dạ Minh Châu mặc dù sáng, nhưng chiếu sáng khu vực cũng rất có hạn. Tại Dạ Minh Châu xung quanh đều có một vòng cùng loại đèn pha đồ vật, cái đồ chơi này có thể đem tia sáng chiết xạ ngưng tụ, tăng cường chiếu xạ. Đây cũng là Đại Tần tới đồ vật, bởi vì ngoại giới không có, cho nên rất đắt. Bọn hắn cũng hao phí đại lượng tiền tài cùng nhân lực mới lấy được những này. Có những ngày xảo nghĩ, đêm tối đáy biển, ngược lại so ban ngày càng thêm rõ ràng. Trung quanh 2 mét rất rõ ràng, qua ngũ mễ liền thấy không rõ. Hắn tìm một hồi lâu, mới mơ hồ thấy được cái kia rất giống nhân loại kiến trúc đồ vật. Trong lòng hắn vui mừng, đội vàng khởi động bàn đạp quá khứ. Không nhiều lúc, tới gần về sau, hắn thấy rõ ràng trước mắt đồ vật sau, cũng là toàn thân chấn động, cái này, đây tuyệt đối là. Hắn nhịn không được tại trong khoang thuyền kêu to lên, không kìm được vui mừng, thậm chí nước mắt đều đi ra. Đây là một cái cùng loại đáy biển gò núi đồ vật, lại là vương bức phía sau lưng khéo đưa đẩy hướng phía dưới mãi cho đến đáy biển. Vì cái gì hắn như thế chắc chắn, đây chính là bảo tàng. Bởi vì hắn thấy được môn. Đối, liền là môn. Đáy biển có hình thù kỳ quái san hô, còn có một số cùng loại gò núi san hô, nhưng là không có quy củ. Trước mắt cái này một cánh cửa, cứ như vậy đột ngột đứng sừng sững ở nơi này, chung quanh không có san hô, không có xà cừ, thậm chí ngay cả hải ngư đều rất ít. Cái này tất nhiên là hắn tìm kiếm thật lâu bảo tàng. Giờ khắc này, Mãn Đô muốn khóc lớn, lại đè xuống động tâm kích động, thận trọng khống chế máy lặn quá khứ. Có lẽ là tại đáy biển đứng sừng sững quá lâu, mặt ngoài bám vào rất nhiều hải tảo, thoạt nhìn tựa như là một khối to lớn phụ đầy rêu xanh đồi núi nhỏ. Hắn điều khiển bụng về cánh tay máy, chật vật đụng chạm đến vật thể. Gõ phía dưới, loại kia ngột ngạt cảm giác để hắn trở nên kích động. Lần này xuống tới, máy lặn bên trên còn mang theo một cái cỡ nhỏ cái neo sắt, kết nối lấy dây thừng, như thế liền có thể chính xác khóa chặt vị trí. hắn buông xuống cái neo sắt về sau, kéo động dây thừng, trên thuyền chuông nhỏ điên cuồng lay động. Nhanh, lão đại kéo dây thừng mau đưa lão đại kéo lên. Rất nhanh, Mãn Đô bị kéo đi lên, theo cửa khoang mở ra, tất cả mọi người dùng bức thiết ánh mắt nhìn xem hắn, lão đại, thế nào, tìm thấy không có? Là bảo tàng cửa vào sao? Nhìn xem từng đôi ánh mắt tha thiết, Mãn Đô trùng điệp gật đầu, tìm thấy, là bảo tàng cửa vào, ta đã đem cái neo sắt đem thả xuống đi, xác định dấu ngắt câu, bất quá nơi đó quá sâu, đơn độc lặn xuống không tiện, đem cái thứ hai máy lặn đem thả xuống đi, một hồi lao bỏ Tây Tạng cùng ta xuống dưới, còn có, làm nhiều mấy cái dạ mình châu thăm dò khí đặt ở xung quanh, thuận tiện chiếu sáng. Nếu như thuận lợi, buổi tối hôm nay, nói không chừng liền có thể mở ra bảo tàng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên, cảm tạ lang thần chiếu cố. Chương 831, tiến bảo kho. Chương 831, tiến bảo kho. Đêm hôm ấy, tất cả mọi người dùng hết kỉnh. Đại lượng vật tư bị lấy ra, cho xuống nước người bổ sung thể lực. Mãn Đô trước tiên ở chung quanh thả ở mấy cái neo sắt, lập tức bắt đầu thăm dò bảo tàng cửa vào, bởi vì phía trên rêu xanh nhiều lắm, hắn thậm chí không biết lô đút chìa khóa ở nơi nào. Vậy hà nói, chỉ cần xuất ra chìa khóa, tới gần bảo tàng miệng, liền có thể tự động cảm ứng. Mãn Đô có chút khẩn trương, bởi vì thiên diễn chìa khóa quá là quan trọng, một khi tại đáy biển lưu lạc, như vậy gần như không có khả năng khi tìm thấy. Đáy biển dòng chảy ngầm, hải ngư sẽ đem đáy biển hạt cát pha trộn bốc lên. Mà thiên diễn chìa khóa, cứ như vậy một điểm đại, rơi vào đáy biển căn bản muốn không thu hút. Như thế tìm xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp, chúng ta không ra được khoang thuyền, sâu như vậy nước, lặn xuống tới cũng là chết, đã bậy hạ nói, vậy liền thử một lần. Mãn Đô thở sâu, quyết định buông tay đánh cược một lần, đương nhiên, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Hắn đầu tiên là cái chìa khóa cố định tại thao tác cánh tay máy bên trên, xác định một cái vững chắc trình độ sau, lúc này mới yên tâm lặn xuống. Nhiều lần lặn xuống, đã sớm để hắn thể xác tinh thần đều mệt, nhưng hắn rõ ràng, đây là dân tộc hung nô cơ hội cuối cùng. Nếu là mở không ra bảo tàng, coi như bên trong có cho dù tốt bà bối, đều không thể vì bọn họ sử dụng. Chết lại như thế nào, chỉ cần có thể để dân tộc hung nô lần nữa vĩ đại, chết cũng đáng giá. Mãn Đô trong lòng nghĩ như vậy, vậy hạ cuối cùng rồi sẽ dẫn đầu hung nô đế quốc, lần nữa cường đại. Nghĩ tới đây, Mãn Đô trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn. Rất nhanh, hắn đi tới neo điểm, đem cánh tay máy bên trên chìa khóa gần sát nhất giống cửa vào địa phương. Mới đầu, cũng không có bất kỳ cái gì hưởng ứng. Mãn Đô trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng một giây sau, cái kia nguyên bản bất động như núi lôi bảo, thế mà rung động. Trong chốc lát, đóng chặt lối vào đột nhiên mở ra một cái khe hở. Mãn Đô kích động toàn thân run rẩy, mở, thật mở. Theo sát lấy, ánh sáng mãnh liệt từ khe hở bên trong bắn ra, để Mãn Đô mắt mở không ra, hắn chỉ có thể híp mắt nhìn. Cửa vào mỗi mở ra một chút, phía trên rêu xanh cùng dơ bẩn liền sẽ rơi xuống. Mãn Đô dần dần thích ứng quang mang kia, cửa vào dưới tựa hồ là một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn thở sâu, khởi động bàn đạp hướng về phía trước, vào mắt chính là một cái lối đi, thật dài cầu thang một mực hướng phía dưới. Trong này không có nước. Các loại kia cảm giác gáp bách giống như không có. Mãn Đô sững sờ, cúi đầu, nhìn xem đáy biển hải xa, cùng lối vào phảng phất vẽ lên một đạo lệch trời bình thường, vào không được. Muốn chứng minh nước có phải hay không vào không được, cũng rất đơn giản. Mãn Đô tâm đều nhảy tới cổ họng, hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hẳn là, thâm viên hải hạp truyền thuyết đều là thật. Thần linh đứng tại Thần Lâm Thành, một đũa bổ ra eo biển, đem nguyên bản dính liền lục địa một phân thành hai, lúc này mới có thâm viên hải hạp. Cái này bảo tàng, có lẽ liền là thần linh lưu lại di sản. Liền xem như thật cái kia thần linh, cũng nhất định là lang thần. Mãn Đô trong lòng nghĩ như vậy, lập tức tràn đầy động lực, mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc. Một cái khác cánh tay máy bên trên là dạ Minh Châu đèn pha. Mãn Đô lấy cắn răng, buông lòng tay ra. Chỉ thấy đêm đó Minh Châu trong nháy mắt rơi xuống đất, đương thời liền rất bể. Nếu như trong này cũng có nước, coi như sẽ trượt xuống, cũng không có khả năng ngã nát trong này thật không có nước. Mãn Đô mừng rỡ như điên, cứ như vậy, hắn liền có thể tiến vào trong bảo khố bộ. Đem máy lặn xê dịch đến lối vào, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Để tay tại nơi cửa khoang, hắn biết rõ, dưới đáy nước gần như không có khả năng mở ra cái này cửa sổ mạ tàu. Về phần là cái gì đạo lý, hắn không hiểu. Chỉ có ra mặt nước, tài năng mở ra. Trong lòng bàn tay hắn ẩn ẩn xuất mồ hôi, lập tức phát lực. Cách một tiếng, cửa khoang thuận lợi từ bên trong đẩy ra. Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác mình nhịp tim đều muốn đình chỉ. Thật đánh mở. Hắn tiến tới, là một cỗ không khí mới mẻ. Tốt, quá tốt rồi. Mãn Đô vội vàng leo ra đi, chân đạp trên mặt đất, rất an tâm. Nhìn vào miệng bên ngoài, chung quanh có ngư du động, phản phất hai thế giới. Hắn thậm chí có thể đem tay vươn đi ra. Phản phất trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng đem nước đẩy ra. Cái này tất nhiên là thần linh lực lượng. Mãn Đô chắc chắn nói. Mà đổi thành một cái máy là người, thấy cảnh này đều sợ ngây người. Mãn Đô cho hắn địa bộ, để hắn đi lên trước. Dù sao hắn xuống tới quá lâu, vượt qua thời gian nhất định không có kéo động dây thừng, người ở phía trên liền sẽ chủ động dùng bàn kéo đem hắn kéo đi lên. Người kia cũng rất thông minh, gật gật đầu, lập tức kéo động dây thừng, chỉ chốc lát sau liền bị kéo đi lên. Mãn Đô quay người nhìn xem cái kia thật dài bậc thang, đầu tiên là đem cánh tay máy bên trên thiên diễn chìa khóa lấy xuống, sau đó từng bước một đi xuống bậc thang. Tại nấc thang hai bàn có rất nhiều bức họa, hắn xem không hiểu, nhưng là phía trên có rất nhiều người, tựa hồ tại miêu tả cái gì cố sự. Xem hết những hình vẽ này, hắn tựa hồ có chút hiểu rõ, cái này bảo tàng bên trong là cái gì. Thuận bậc thang đi trong chốc lát, hắn đánh giá mình, lúc này tối thiểu tại đáy biển 100 mét phía dưới. Chỉ có thần linh mới có thể tại 100 mét nước biển phía dưới, lần nữa mở 100 mét không gian. Không nhiều lúc, hắn đi tới một cái to lớn nhà kho. còn có rất nhiều giá đỡ. Hắn đứng tại trong đó, cảm thấy rất nhỏ bé. Bên hai truyền đến thanh âm kia đang tại hoan nghênh hắn đi vào Thiên Diễn nhà kho. Bộ này giá đỡ bên trên trưng bày tất cả đều là hạt giống. Mãn Đồ đi đến bên trong một cái trên kệ, bên trong trưng bày liền là hạt thóc. Có thể mẫu sinh vạn cân siêu cấp lúa nước, một năm một mùa, cây lúa cán có thể đạt tới 3 mét, một gốc hạt thóc, nhưng kết hạt giống 10 mấy cân, thích hợp tại đất đai phỉ nhiều sinh trưởng. Siêu cấp đất bị nhiễm mặn lúa nước, có thể tại ác liệt hoàn cảnh ra đời lớn lên lúa, cực kỳ chịu rét, liền xem như tại nhất giá lạnh địa khu, cũng có thể mẫu sinh 2000 cân. Mãn Đồ nghe giải thích, cả người đều hoảng hốt. Một mẫu đất, vạn cân lương thực, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là có những ngày lương thực, người Hung Nô còn biết chịu đói sao? Liền xem như tại mặt Bắc, bọn hắn cũng có thể tự cấp tự túc, cũng có thể trồng ra lương thực. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, hoàn toàn có thể đem dân tộc Hung Nô biến thành nhân khẩu đại quốc. Một mẫu đất liền có thể thỏa mãn một nhà ba người một năm khẩu phần lương thực. Nếu là thượng điển, một mẫu đất sản lượng, liền xem như một nhà năm miệng ăn đều ăn không hết. Thân hạt giống, đây là thần linh lưu lại hạt giống. Hắn chợt vật nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục đi về phía trước, mẫu sinh 20000 cân khoai tây, thích hợp với các loại thổ nhưỡng, còn có nước bồi khoai tây. Mẫu sinh vạn cân siêu cấp bắp, siêu cấp rau hẹ, siêu cấp rau xanh đồ tốt, tất cả đều là đồ tốt, có những này, Hung Nô sẽ lần nữa vĩ đại. Hung Nô cũng không có nói cho hắn biết bảo tàng bên trong có cái gì, chỉ nói là bảo tàng bên trong đồ vật có thể lần nữa để Hung Nô đế quốc vĩ đại lên. Mặc kệ bên trong có cái gì, đều muốn đều vận chuyển đi ra. Mãn Đồ nhìn xem những này siêu cấp cây trồng, rất nhiều hắn nghe đều không nghe qua, nhưng đều là đồ tốt, những vật này 100% có thể làm cho Hung Nô đế quốc lần nữa vĩ đại lên. Chương 832, dấu hết đèn tắt nam giả. Chương 832, dấu hết đèn tắt nam giả. Nơi này còn có siêu cấp cây cối hạt giống, thích hợp gieo trồng tại hoang mạc bên trên, nước tài nguyên ít địa phương, với lại cực kỳ dễ dàng trưởng thành, có thể cấp tốc cắm rễ, cố hóa cắt đất, bảo tồn lượng nước, chống cự bão cát. Một năm liền có thể thành tài, ba năm liền có thể trưởng thành, tuổi thọ cực kỳ dài, có thể đạt tới mấy chục năm, với lại cực kỳ dễ dàng sinh tồn. Hạt giống rơi xuống đất, liền có thể tự động sinh trưởng. Nếu là lượng nước không đủ, còn biết ngủ đông, đợi đến lượng nước đủ, liền cắm rễ. Đây đều hai mắt tỏa sáng, cái này tốt, có cái này, Mạc Bắc đều có thể biến thành thiên thượng nhân gian, chỉ cần trồng cây trồng rừng, cũng không tiếp tục sợ bão cát. Có những vật này, có thể cải tạo ra biên, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Đồ tốt, đều là đồ tốt. Những này nhất định phải hết thể trở đi. Trên kệ trưng bày hạt giống rất nhiều, nhiều như rừng không ít hơn 100000. Khó trách cần không gian lớn như vậy. Đây không phải một người có thể hoàn thành, có thể phái thêm mấy người tới, trước tiên đem đồ vật vận chuyển đến cửa vào, sau đó đem đồ vật bỏ vào máy lặn bên trong, lại từ người ở phía trên kéo đi lên, như thế mặc dù phiền toái một chút, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất. Đây đều sờ lên cái cằm, chúng ta có 2 chiếc thuyền, còn chưa đủ, đem những này đồ vật trở đi, là cái đại công trình, không bỏ xuống được, trước hết cập bờ, nửa tháng hẳn là có thể rời trống. Rất nhanh, vận chuyển một chút hạt giống đến cửa vào, lập tức đem hạt giống để vào máy lặn, lập tức đi theo máy lặn cùng một chỗ bị kéo đi lên. Mà tại hắn sau khi rời đi, cái kia cửa vào lần nữa quan bế. Chìa khóa rời đi, liền sẽ đóng cửa, cho nên xuống lần nữa đến, ta muốn dẫn đủ thức ăn xuống tới, sau đó làm nhiều mấy người xuống tới. Ra mặt nước, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem đầy đều. Thấy thế, đầy đều nói câu nói đầu tiên là, bảo tàng tìm được, đều là đồ tốt, chúng ta Hung Nô được cứu rồi. Lập tức, từ bên trong đem hạt giống ôm xuống. Mỗi một cái hạt giống đều có chuyên môn hộp cất giữ. Hắn đem mình tiến vào bảo khố quá trình nói ra, tất cả mọi người là kích động và phấn. Thần tích, quả thực là thần tích, đây tuyệt đối là lang thần thủ bút. Cũng không phải sao, chỉ có lang thần mới có sức mạnh to lớn như vậy, vậy hạ khẳng định là lang thần hóa thân, bằng không hắn sao có thể biết lang thần lưu tại trên đời bảo tàng. Giờ khắc này, đám người đối Hung Nô càng thêm trung thành, về phần những này hạt giống, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mỗi một cái hạt giống đều là thần tích, bọn chúng không chỉ có lớn nhanh, yêu cầu thấp, sản lượng còn cao, cái này rất thích hợp hiện tại Hung Nô. Cho ta một chút vật tư, ta muốn dẫn xuống dưới, sau đó các ngươi chậm rãi xuống tới, ta ở phía dưới chờ các ngươi, đến lúc đó đem những này siêu cấp hạt giống tất cả đều kéo lên. Nếu là không bỏ xuống được đi, trước hết đem đồ vật đưa trở về, sau đó tại tới, lưu một chiếc thuyền ở chỗ này. Đây đều đem kế hoạch nói rõ chi tiết một lần, tất cả mọi người là không ngừng gật đầu, cả đám đều nhiệt tình mười phần. Mỗi người đều muốn xuống biển, nhìn xem thần tích. Bất quá, trên mặt biển tóm lại là muốn có người, những này bị thần linh chúc phúc qua hạt giống, nhất định phải chăm sóc tốt. Đây chính là chân chính bảo bối. Có những này, dù là Hung Nô nhất thời khó khăn, cũng có thể rất nhanh chuyển bại thành thắng. Ở trong đó, bọn hắn thậm chí còn chứng kiến siêu cấp cỏ loại, là chuyên môn dùng để chăm ngựa. Mặc bác vì cái gì như thế hoang vu, còn không phải bởi vì không có cỏ, không có cây. Nếu là có cỏ có cây, cái kia chính là ốc đảo, bọn hắn chống cự thiên thai năng lực liền gia tăng thật lớn. Đây đều lần nữa lặn xuống, bắt trước làm theo đem cửa vào cửa mở ra. Lập tức, càng ngày càng nhiều dưới người đến, nhìn thấy một màn trước mắt, đều sợ hai thán phục nói không ra lời. Đi, đừng sợ hai than, đều đem những này hạt giống tất cả đều mang đi, nhớ kỹ, nói rõ không thể rơi mất, bằng không, những này hạt giống là cái gì, chúng ta đều không rõ ràng. Trong hộp không chỉ có hạt giống, còn bổ sung hạt giống danh tự nói rõ, tác dụng, thậm chí còn có bồi dưỡng phương pháp, đơn giản liền là bách khoa toàn thư. Đây đều có chút đáng tiếc là, vì cái gì không thể sớm đi thời điểm tìm tới những này hạt giống. Nếu là Hung Nô đỉnh phong thời kỳ tìm tới những này hạt giống, tại cây gì bồi dưỡng, trong thời gian ngắn căn bản cũng không cần xâm lấn trung thổ. Có thể một bên trồng trọt, một bên sinh dục. Như thế Tây Di bách tính cũng sẽ không tiến hoán than dậy đất. khẳng định sẽ ủng hộ bệ hạ. Nói không chừng, trong vòng 20 năm, liền có thể thiên hạ đại đồng, hoàn thành xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai sự nghiệp to lớn. Chỉ tiếc, đã chậm một bước. Đây đều lắc đầu, đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ đuổi ra ngoài, kiểm tra toàn bộ nhà kho. Đáng tiếc chỉ là hạt giống, nếu là có thuốc liền tốt, thần thuốc, khẳng định so đại tần thuốc còn muốn thần. Đây đều thở dài, bất quá, thuốc cũng tốt, hạt giống cũng tốt, đều không phải là chúng ta cần nhất, nếu là có thần vũ khí liền tốt, đó mới là tuyệt địa phản kích mấu chốt. Bọn hắn bắt đầu không ngừng ngủ đêm công việc, từng cái hạt giống đều bị vận chuyển đi ra. Vì thỏa mãn những người khác lòng hiếu kỳ, bọn hắn cũng là thay phiên xuống biển, cảm thụ được thần tích. Mà liền tại đây cũng chờ người lúc đang bận điệu, nam giả lại là ngã bệnh. Kim Dương Quan đại bại, bọn hắn nổ sập hẻm núi, gãy mất đường lui, một đường hướng nam, đi tới 150 dặm bên ngoài Phú Nhiêu chi địa, danh xưng đất lành Nam Lĩnh. Nơi này có trời Phật tiểu giang nam danh xưng. Phú Nhiêu là Phú Nhiêu, nhưng không có cái gì hiểm quan có thể trấn thủ. Thần nhân xua binh thẳng lên, căn bản không có chống cự. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đến 240 dặm bên ngoài thành trì đi, bất quá nam giả ngã bệnh. Với lại một bệnh không nổi, bệnh rất nghiêm trọng, hô hấp như châu thở, mỗi hô hấp một ngụm đều muốn phế rất lớn khí lực. Nam nghiêng ở nơi đó, tựa như là cũ nát ống bê bình thường. Quá sư phụ, ngươi cảm giác thế nào? Thích Vô Đạo nhìn xem hắn, cũng là vạn phần lo nghĩ, thua không quan hệ, tối thiểu nhất lần này tổn thất không phải rất lớn, ném đi hơn 4000 người, nhưng chiến tượng không có tổn thất, thực lực bọn hắn bảo tồn hoàn hảo. Khả nam giả nếu là xảy ra chuyện hắn liền không có cách nào bàn giao. Người đều chết, ai đến có nổi? Còn không phải hắn cái này thái tử đứng ra có nổi. Đây không phải Thích Vô Đạo có thể tiếp nhận. Ngoài ra, Kim Dương Quan trên tường thành đại pháo, tất cả đều không có, đây cũng là trong đó tổn thất. Như vậy một hạng, liền đầy đủ hắn uống một bầu. Nam giả lắc đầu, mặt như giấy vàng, hắn hiện tại hô hấp đều phí sức, nói một câu đều khó khăn. Tần Nhân hỏa pháo quá lợi hại, tựa hồ còn có độc, ta hút vào quá lượng khói độc, độc này đã tiến vào phế phủ, nghiễm nhiên là sống không được bao lâu. Hắn lôi kéo Thích Vô Đạo tay, thư nhược nói ra, điện hạ, rời đi nơi này, không cần đang cùng Tần Nhân ác chiến. Tần Nhân hoàn toàn chính xác lợi hại, ta trời phận không phải là đối thủ. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Nói xong câu đó, hắn phí sức ngụm lớn thở hào hẹn, tựa như một hơi lên cũng nổi, đã sắp qua đi mở dạng. Thích Vô Đạo giật nảy mình, vội vàng đem hắn phụ chính, sau đó cho hắn đập lưng thuật khí, một hồi lâu, nam giả mới chỉ hoàn qua. Quá sư phụ, chậm một chút nói. Chương 833, Thích Vô Đạo quyết tâm. Chương 833, Thích Vô Đạo quyết tâm. Nam giả gật gật đầu, lần này, sai lầm lớn nhất, liền là khiêu khích đại tần, kim quốc chiến tranh thời điểm, chúng ta liền nên minh bạch. Tần Nhân không phải hung nô, là so người hung nô còn muốn hung ác gấp 10 lần tồn tại. Bằng không, cũng sẽ không ngắn ngủi thời gian một năm, liền đem người hung nô đánh giấm lăn nước tiểu lưu, chạy về Mạc Bắc. Tối thiểu nhất, ta trời Phật không có thực lực này. Một câu nói kia, nam giả nói rất lâu, nhưng hắn biết, mình thời gian không nhiều lắm, có một số việc, nếu là không bàn giao rõ ràng, khẳng định phải xảy ra chuyện. Thái tử điện hạ, đây là lao thần viết một phong thư, ngày sau khi trở về, chuyển giao cho bệ hạ, nhất định phải giao cho bệ hạ. Cuộc chiến này không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống, trời Phật muốn sinh linh đồ thán. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Thích Vô Đạo, xin nhờ. Quá sư phụ, ngài không có việc gì, ta đã hạ lệnh, Nam Linh thầy thuốc giỏi nhất liền một tới, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Thích Vô Đạo rảo nha nói ra. Không còn kịp rồi, thân thể của ta rất rõ ràng. Nam già lắc đầu, ngài hiện tại duy nhất phải làm liền là mang binh rút lui. Tần Nhân mặc dù điên cuồng, lại không đến mức đem hỏa khí rơi tại bình dân bách tính trên thân. Điểm này còn tính là có nguyên tắc. Ngài sau khi trở về, nhất định phải nói cho bệ hạ, người hung nô không thể tin, không thể cùng chim lưu ra, đại tần còn không biết. Như biết chính là không chết không thôi cục diện. Tìm cơ hội hòa đàm, không cần để ý điểm này bề mặt. Muốn ôm chặt thiên Phật quốc độ, ngày sau chầm chậm mưu toàn mới là. Nam giả hô hấp càng phát gấp rút, sắc mặt cũng bày biện ra quỷ dị hồng nhuận phân phớt, cả người nói chuyện cũng biến thành có lực. Thích Vô Đạo tâm chìm xuống dưới, hắn biết, đây là hồi quang phản chiếu hiện tượng. Nếu là ngươi sau khi trở về, những người kia công kích ngươi, liền đem hết thể trách nhiệm đều phiết tại trên người của ta. Ta đã toàn bộ tất cả an bài xong. Ta hiện tại chết ở chỗ này, cũng là thiên ý, nói rõ trong mệnh ta bởi vậy một kiếp. Đây không phải chuyện gì xấu, ta có thể sớm một bước đi phương Tây Cực Lạc phụng dưỡng Phật tổ. Đáng tiếc là không có thể trở về đi gặp bệ hạ một lần cuối. Nói đi, trong mắt của hắn ánh sáng nhanh chóng tiêu tán, trên mặt biểu lộ cũng đọc lại. Hắn mí mắt yêu nhiều xuống, tay không lực rủ xuống, mềm nhũn tựa vào Thích Vô Đạo trên thân, rốt cuộc không có khí tức. Thích Vô Đạo trầm mặc một hồi lâu, đem nam giả cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối để nằm ngang, lập tức cất tiếng đau buồn đường, quá sư phụ, qua đời. Tin tức truyền ra, các tướng lĩnh nao nao tới ngồi xếp bằng cho nam giả niệm tụng kinh văn. Thái tử điện hạ, nam giả Phật là được đường cao tăng, sau khi chết cũng là về tới Phật quốc. Không sai, nam giả Phật đã trở về Cực Lạc, bất quá, người sống còn muốn hảo hảo còn sống, đã nam giả Phật đã không có ở đây, thái tử điện hạ, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi? Chơi Phật người đối tử vong rất kính sợ, nhưng là lúc này, lại cũng không là bi thương thời điểm. Thích Vô Đạo cường giữ vững tinh thần nói ra, quá sư phụ trước khi lâm chúng nói, để cô thay trưởng quản đại quân. Tần Nhân hung mãnh, hẻm núi ngăn không được bọn hắn. Nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn liền muốn giết tới. Bọn hắn không đến trả tốt, tới liền muốn để bọn hắn nhìn xem lợi hại. Tại Kim Dương Quan, tay chân bị gò bó, nơi này chính là bình nguyên, theo chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Nam giả chết đi, để đám người rung động, đây là một trận chiến, liền chết chủ soái, cái này đổi ai có thể tiếp thụ được. Cả đám đều dùng hết kình, muốn cho nam giả báo thù. Điện hạ, Vi thần nguyện ý lãnh binh đi chặn đánh quân Tần, thế muốn đánh tan quân Tần, cho nam giả Phật báo thù. Vi thần cũng là. Đám người tất cả đều quỳ một chân trên đất, khẩn cầu lãnh binh. Nhưng mà, Thích Vô Đạo lại lắc đầu, quá sư phụ ra lệnh, không thể chính diện cho quân Tần xung đột, tiếp tục triệt thoái phía sau 300 dặm, cuộc chiến này tốt nhất là không cần đánh nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Điện hạ, đây là vì sao? Chúng ta chỉ là thua ở vũ khí bên trên, cũng không phải thua ở đạm phách bên trên, tại sao muốn triệt binh? Nếu là triệt binh, nơi này bách tính làm sao bây giờ? Nam Lĩnh Phú Nhiêu có 1 triệu chi chúng, quân Tần nhập quan sau, tất nhiên trắng trợn lực tiếp, khiến cho sinh linh đổ thán. Chúng ta như thế nào hướng bệ hạ bàn giao, hướng về thiên hạ bách tính bàn giao? Thái tử điện hạ, người đào binh này không làm được. Không ít người đều tận tình thuyết phục. Thích Vô Đạo đến cùng là thái tử, nếu là hắn tự mình mang binh rút lui, đào vòng, chuyển đi vẫn phải. Ngươi đường đường một nước thái tử, không nghĩ như thế nào đánh lui quân Tần, ngược lại là nghĩ đến như thế nào triệt binh, như thế nào hòa đàm. Chẳng phải là đem trời Phật vi phong, tất cả đều dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đây là quá sư phụ mệnh lệnh, còn có, đây là quá sư phụ trước người gì thư. Nam giả viết 2 phong thư, một phong thư là cho thả trường sinh. Một phần khác, thì là quân lệnh. Thích Vô Đạo đem thư để đám người truyền đọc, xem hết thư này sau, cả đám đều không nói, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Thái tử điện hạ, ngài cũng cho rằng, chúng ta nhất định phải thua sao? Điện hạ, chúng ta chỉ là thua ở vũ khí bên trên, chúng ta còn có mưu kế, còn có thể lật về tới. Thích Vô Đạo thở dài, cô hy vọng các ngươi thắng, cô càng hy vọng đem quân Tần nhấn tại dưới chân ma sát, cô cũng hy vọng đánh ra ta trời Phật vi phòng, để quân Tần đầu hàng. Nhưng Kim Quốc chiến tranh, một trận chiến hao tổn mười mấy vạn người. Hiện tại, chúng ta canh giữ ở Kim Dương Quan bên trong, thậm chí đều không có cùng quân Tần chính diện giao chiến, liền bị đối phương hỏa pháo đánh tan. Loại này chênh lệch, chúng ta muốn thừa nhận. Nếu là tiếp tục mù quáng xuống dưới, sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Khả nhất khả nhị không thể tại ba. Với lại, quân Tần sẽ không đối phổ thông bách tính xuất thủ. Bọn hắn tự xưng là chính nghĩa chi sư, thiên triều thượng quốc, nếu là đối phổ thông bách tính xuất thủ, vậy liền mất đạo nghĩa, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Điện hạ, Tần nhân quân đoàn trưởng chết, bọn hắn bắt được cái chuôi, sẽ không bỏ qua. Chúng ta nếu là triệt binh, sẽ chỉ đả kích sĩ khí. Không sai, vi thần tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý rút lui. Trời Phật vẫn có một ít xương cứng những người này không nguyện ý để quốc gia hổ thẹn. Hơn 2000 năm thống trị, nhìn trời Phật tán thành, đã sớm sâu tận xương thủy. Một bên là nam giả còn chưa mát thấu thi thể, một bên là quỳ xuống khẩn cầu đám người. Thích Vô Đạo xoắn xuýt. Hắn nếu là gật đầu, tất cả trách nhiệm liền muốn một mình hắn đến gánh chịu. Hắn nếu là cự tuyệt, đem tất cả trách nhiệm trốn tránh cho tử vong nam giả, còn có thể bảo vệ mình. Nhưng hắn mẹ hắn là cái nam nhân, hắn cũng có huyết tính. Địch nhân đều giết tiến đến hắn còn muốn mang binh đào tẩu. Chết không đáng sợ, đáng sợ là bị đâm cổ sống. Thật sự là hắn có thể đào tẩu, nhưng là bách tính làm sao bây giờ? Hắn là cao quý một nước thái tử, ngay cả mình dưới trướng bách tính đều không bảo vệ được, coi như hắn từ một kiếp này chạy thoát thân mà ra, lương tâm của hắn cũng sẽ không an bình. Hắn tương lai lại có cái gì tư cách kế thừa đại nghiệp đâu? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có quyết đoán, thở sâu, trầm giọng nói ra, đã các ngươi có loại quyết tâm này, cái kia công nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau đối mặt. Chương 834, Lục Nguyên phỏng đoán chương 834, Lục Nguyên phỏng đoán thái tử điện hạ anh minh. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Kỳ thật bọn hắn sở dĩ không nguyện ý rời đi, cũng là có nguyên nhân chủ soái chiến tử quá mức sỉ nhục là một mặt. Một phương diện khác thì là trời Phật văn hóa cho phép. Ở trên trời Phật văn hóa bên trong, hơn 2000 năm qua, hắn hữu thua trận, có thể thua, nhưng là không thể trốn. Đây cơ hồ là trong lòng mỗi người ngầm thừa nhận. Triệt binh có thể, nhưng là muốn hoàng đế ý chỉ mới được. Nếu không, bọn hắn tình nguyện chiến tử. Như thế, coi như chết trận, bọn hắn cũng tin tưởng mình có thể tiến vào Phật quốc. Bọn hắn không phải không sợ chết, mà là trong lòng ký thác để bọn hắn không sợ hãi. Nếu như lúc này có người đâm thủng trong lòng bọn họ ký thác, nói cho bọn hắn, trên đời này kỳ thật không có cái gọi là thế giới cực lạc, cũng không có cái gọi là Phật quốc, đều không cần địch nhân tiến công, bọn hắn bản thân liền hỏng mất. Trời Phật người xã hội kết cấu ổn định, trung thổ người tin tưởng vương hầu tướng lĩnh, ninh hữu chủng hồ, mỗi khi sống không nổi, bị buộc đến tuyệt lộ, bọn hắn có thể sẽ cầm lấy vũ khí của mình, đoàn kết tông tộc nội bộ người, sau đó khởi sự tạo phản. Đây cũng là vì cái gì, trung thổ thế gia môn phiệt đổ một nhóm lại một nhóm nguyên nhân. Ngươi có thể nhìn thấy một cái thế gia môn phiệt, nhiều mặt đặt cửa, đây là vì kéo dài, cũng là cực kỳ thâm trầm ẩn nhẫn. Chơi Phật người không đồng dạng. Bọn hắn đời này không có thành Phật, đó là bởi vì không có Phật duyên, nhất định đến nhân gian lịch kiếp chịu khổ. Chết là mục đích cuối cùng nhất. Nhưng là chết như thế nào, rất giảng cứu. Nếu như ngươi bất ức chết đi, như vậy kiếp sau, xác suất lớn vẫn là bất ức. Nhưng nếu như ngươi trước khi chết lập công, có công đức, như vậy kiếp sau liền có Phật duyên, có Phật duyên liền có thành Phật khả năng. Thả môn gọi luân hồi, chơi Phật cũng có luân hồi. Với lại từ vương công quý tộc cho tới dân chúng thấp cổ bé họng đều tin tưởng không nghi ngờ. Liền giống với trung thổ người trà thủ tâm, mười thế mối thủ càng như báo, không phải diệt nhà liền là diệt tộc. Chơi Phật không đồng dạng, giảng cứu chính là oan oan tương báo, lúc nào ai làm lấy chịu. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, loại lời này cũng là bọn hắn nói ra được. Ác nhân bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, đối với người bình thường mà nói là cỡ nào không công bằng. Nhưng là bọn hắn lại cảm thấy, ác nhân quay đầu là vô biên công đức, độ hóa hắn người đồng dạng công đức vô lượng. Cái này đích xác là khuyên nhủ ác nhân quay đầu biện pháp tốt, lại không phải trừng trị ác nhân biện pháp. Thích Vô Đạo nhìn xem đám người, nói ra, làm tốt điều tra công tác, nghĩ biện pháp tại bên trên bình nguyên cùng Tần nhân chính diện đánh một trận. Mỗi một lần đều là bị động bị đánh, quá hoan uổng. chúng ta thực lực chân chính cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mai phục tốt, các loại tần nhân mình vào bẫy. Nơi này là trời Phật, tần nhân không có sân nhà ưu thế. Là, điện hạ. Một phiên an bài về sau, đám người lui ra. Thích Vô Đạo để cho người ta đem nam giả di thể đưa về vạn Phật thành hỏa hoa, dĩ nam giả công đức, tất nhiên có xá lợi tử, đến lúc đó khẳng định là muốn đặt ở vạn Phật quật cung cấp nuôi dưỡng. Ngoài ra, hắn lại viết một phong thư, cùng nam giả tin cùng nhau đưa trở về, tin tưởng phụ thân nhất định có thể lý giải cách làm của hắn. Trước đây, hắn nghĩ là mượn nhờ đại tần lực lượng đến hóa giải trời Phật mình rủa, nghĩ biện pháp tìm ra người sau lưng, tối thiểu nhất cũng muốn hai nước bình an vô sự. Nhưng là Lý Tam Hổ chịu chết để ý hắn đến, tần nhân căn bản cũng không có hòa đàm ý tứ, bọn hắn chính là muốn đánh, chính là muốn chiến công, chính là muốn xâm lược. Hắn biết tin, tựa như là chuyện tiếu lâm một dạng, có lẽ tại đại tần hoàng đế trong mắt vô cùng được cười. Hắn thích Vô Đạo, không phải cái gì thứ hèn nhát. Nam lĩnh không có hiểm địa có thể giảm sóc, nhưng là phi thường thích hợp chiến tượng trùng kích. Vạn con chiến tượng trùng kích, trang diện kia tất nhiên vô cùng hùng vĩ, chỉ cần tần nhân dám đến, hắn liền dám ăn cái này một nhóm người. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt nắm đấm, nhất định phải để đại tần trả giá đắt, để bọn hắn minh bạch xâm lược trời Phật hạ tràng. Mà cùng ngày đồng thời, Lục Nguyên cũng thu vào Tây Di tin tức truyền đến. Lão Lục cho hắn phát điện báo, là mã hóa tin tức, hắn chọn vẹn bỏ ra một cái giờ đồng hồ mới phá giải, toàn văn chừng 6-700 chữ, Lục Nguyên kém chút không có thổ huyết. Đây không phải điện báo, đây là cùng hắn nói chuyện phiếm đâu. Nói như vậy, điện báo đều là lời ít mà ý nhiều, dùng ít nhất lời nói, khái quát phát sinh sự tình. Ngoài ra, còn có một số chuyên môn đại tử, dùng để biểu đạt sự kiện nguy cấp trình độ. Nhìn lần đầu tiên, Lục Nguyên liền biết cái này sự kiện phải trang trọng đại. Lý Tam Hổ tốt, thật là một cái không sai gia môn, nhất định phải trọng thương, người nhà của hắn cũng muốn thích đáng an bài. Lục Nguyên ngón tay gõ ở trên bàn, lập tức viết một tờ giấy, đối Ô Tôn đạo, đưa đi quân bộ. Là, bệ hạ. Ô Tôn bước nhanh rời đi Vĩnh Bình Cung. Tây Di chiến tranh toàn diện bắt đầu, Bát Quân Ngũ Sư cầm xuống Kim Dương Quan, mang ý nghĩa trời Phật Nam Bộ bạo lộ tại Đại Tần gót sắt phía dưới. Còn lại mấy đường cũng là toàn diện nở hoa. Cầm xuống trời Phật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quốc gia này vẫn là thật lợi hại, thuốc nổ, súng kíp, hỏa pháo, bọn hắn thế mà đều có. Người hung nô có, bọn hắn cũng có, cường đại là bắt chước năng lực cùng tự nhiên năng lực. Đáng tiếc, cùng với hợp tác không tốt, nhất định phải cùng người hung nô hợp tác, bọn hắn đã có đường đến chỗ chết. Về phần người hung nô, cẩn thận phòng bị liền là. Bất quá, đã lâu như vậy, bọn hắn vẫn không có tìm tới vực sâu eo biển bảo tàng, vậy đã nói rõ, cái kia bảo tàng là giả. Lục Nguyên cười lạnh, trong lòng có cái đại khái phỏng đoán. Hung nô đã không có quá nhiều cơ hội, quận mình mặc bắt bọn hắn, đem hy vọng ký thác vào bảo tàng bên trên. Thử hỏi, trọng yếu như vậy sự tình, bọn hắn ha có thể như thế qua loa. Với lại, hung nô người này không đơn giản, Lục Nguyên biết hắn sau, cảm thấy cả người tựa như là vị diện chi tử mở dạng, làm cái gì đều có như thần trợ. Nếu không phải mình lực lượng mới xuất hiện, gia hỏa này tám thành có thể quét ngang trung thổ, định đỉnh trung thổ, trở thành trên vùng đất này mấy ngàn năm nay cái thứ nhất đại nhất thống đế vương. À, còn không chỉ là trung thổ, chỗ không chừng, chỗ ánh mắt nhìn tới, tất cả đều cắm đầy hung nô sói cờ. Cái này còn không phải vị diện chi tử, nói ra đều không người sẽ tin. Mà lão Lục phát hiện, càng thêm đã chứng minh Lục Nguyên suy nghĩ trong lòng. Cho nên, càng nghĩ sau, hắn tại lão Lục phỏng đoán phía trên có mới phỏng đoán. Bên ngoài, người hung nô cùng trời Phật người hợp tác, dùng cái này đến chuyển di đại tần lực chú ý, cái kia tất cả kinh lịch đều đầu nhập chiến tranh. Phải biết, Kim Quốc giờ phút này đã là đại tần quốc thổ. Hải quân cũng đã về tới mặt biển. Như vậy lúc này, bất lợi cho bọn hắn tìm kiếm bảo tàng. Cho nên, chiến tranh mới là mấu chốt. Bọn hắn tại đàn dân trên hòn đảo, như thế giống chống thua chiêng, cũng không phải là bởi vì bọn họ ngu xuẩn, vừa vặn là bọn hắn quá mức thông minh. Như vậy, tất cả tinh lực đều đặt ở tìm kiếm bảo tàng phía trên. Nếu không phải ngu chiếu, ngày này diễn bảo tàng, cùng Lục Nguyên mà nói, liền muốn là trong thần thoại cố sự. Nếu có người nói cho ngươi, dưới đáy biển cất giấu thần minh lưu lại bảo tàng, ngươi sẽ tin. Chương 835, cách đối phó chương 835, cách đối phó sẽ không, chín thành chín sẽ không. Ngươi sẽ chỉ làm cái trò cười nghe. Dù là người hung nô như thế giông trống khua chiêng cũng sẽ không có người tin tưởng. Dù sao, đây chính là trăm mét sâu, thậm chí sâu mấy trăm thước hải vực, liền xem như thủy tính tốt nhất đảng dân, cũng không dám chui vào sâu như vậy thủy vực. Có thể trách thì trách tại, người hung nô làm ra máy lặn, là thật có thể lặn xuống đến đáy biển trăm mét, cái này có ý tứ. Lục Nguyên cảm thấy, đây cũng là trước thời đại lưu lại đồ vật. Chỉ cần có bản vẽ, lấy đại tần hiện tại kỹ thuật, có thể tạo ra so với nó càng thêm trước vào. Trên thực tế, đại tần tàu ngầm đã xuống nước, có thể tại mấy trăm mét sâu thủy vực đi thuyền, có thể phóng ngư lôi, vô cùng lợi hại. Loại này đơn sơ máy lặn, tựa như là đồ chơi một dạng. Với lại, bọn hắn còn có người nhái lặn, có bình dưỡng khí, có chuyên nghiệp thiết bị, có thể tại dưới nước thời gian dài thăm dò. Cương đại khiến người tự tin, lại khiến người mù quáng. Cho nên, người hung nô rất thông minh, coi như bại lộ kế hoạch cũng không quan trọng, xác suất lớn sẽ bị xem nhẹ. Không bị xem nhẹ, cũng chỉ sẽ phái người đi điều tra một hai, tìm kiếm, muốn biết rõ ràng người hung nô mục đích thực sự. Tại một đoạn thời gian không công mà lui sau, bọn hắn tự nhiên sẽ chuyển di mục tiêu. Cho nên, chân chính tàng bảo địa không tại đạn dân hòn đảo. Lục Nguyên trong mắt lóe lên một tia lệ mang, khẳng định còn có một cái khác chi đội ngũ tại đáy biển tìm kiếm. Hắn lập tức có chút hãi hùng kia bĩa. Dựa theo ngu chiếu thuyết pháp, thiên diễn bảo khố có 6 cái. Trước thời đại thiên diễn văn minh, tất cả tinh hoa đều tại cái này 6 cái trong bảo khố. Đạt được bất kỳ một cái bảo khố, cũng có thể làm cho văn minh cao tốc phát triển. mà tập hợp 6 cái bảo khố, liền có thể hoàn mỹ dẹp dìn thiên diễn văn minh. Cái kia tất nhiên là một cái độ cao phát đạt văn minh, hắn to gan tưởng tượng, đó là có thể thăm dò vũ trụ văn minh, có thể lợi dụng tình cầu hết thể nhiên liệu văn minh. Cũng không biết, Hung Nô tìm là cái nào bảo khố. Nếu là vũ khí, Lục Nguyên ngồi không yên, không dám tưởng tượng trước thời đại vũ khí có bao nhiêu lợi hại. Không thể nói trước, người Hung Nô cậu thả cái 1-2 năm lại ra khỏi núi, vũ khí trực tiếp nghiền ép lại tần. Cái kia còn chơi cái rắm. Nghĩ tới đây, Lục Nguyên có ứng đối mạch suy nghĩ. Đầu tiên, phát điện báo đến Tây Di, để hải quân tại Thâm Viên Hải hạ tuần tra, kiểm tra bộ phận trên mặt biển tương đối, nếu là thời gian dài dừng ở một vị trí bên trên, cái kia tất nhiên có vấn đề. Tiếp theo, nhìn trời Phật chiến tranh tận khả năng kéo dài, bởi vì người Hung Nô rất có thể sẽ đánh lén, chỉ cần bảo đảm chiến lược chiếm cứ điểm cao, liền chậm dần tiến công, thậm chí đình chỉ tiến công. Trung thổ đến Tây Di đường lập tức liền muốn toàn bộ đạt thông, đến lúc đó, liên tục không ngừng vật tư liền sẽ từ trung thổ vận chuyển đến Tây Di, mà Tây Di những cái kia hi hữu vật tư cũng sẽ không ngừng tiến vào trung thổ. Có xe tải tại, vận chuyển vật tư cũng không khó. Cuối cùng, điều động đội ngũ tiến vào Thảo Nguyên, đi Mạc Bắc bắt Hung Nô, không cho Hung Nô phát dụng cơ hội. Hung Nô không biết sự tình, tại hắn bỏ chạy đến Mạc Bắc sau, Lục Nguyên liền đem ánh mắt ném đến trên Thảo Nguyên. Những ngày này, hắn đã tại trên Thảo Nguyên xây dựng con đường, xây dựng thành trì, điều động binh lực đóng quân. Như vậy, vật tư tiếp tế liền dễ dàng nhiều. Tại Lục Nguyên trong mắt, Thảo Nguyên là nhất định phải cầm xuống nơi đó thích hợp chăn thả. Đại tần người cần ăn càng nhiều dê bò thịt. Tương lai, chiến mã địa vị sẽ dần dần trượt, nhưng là gần trong vòng 30 năm, ngựa sử dụng vẫn là muốn vượt qua xe. Đặc biệt là một chút xa xôi địa khu, Lục Nguyên cũng không hy vọng xa vời mấy năm liền để bọn hắn thoát khỏi nghèo khó, lại mấy năm liền trong nháy mắt bước vào thời đại mới, cái kia không thực tế. Đời trước, tiền bối dùng 200 năm thời gian, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, đi tất cả có thể cứu quốc đường, mới từ vô số đầu giữa đường, tìm được một con đường. 2-3 đời người ăn 10 đời người chịu khổ, mới có về sau thì thế. Lục Nguyên làm sao dám nói, mình dùng mấy năm thế giới, liền có thể áp xúc ngàn năm tiến trình đâu. Hắn không dám. Lập tức, Lục Nguyên bắt đầu hạ lệnh. Bàn giao về sau, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tân nhị thế 4 năm, đại tần rốt cục nên đón cái thứ nhất thịnh thế năm. Năm ngoái lương thực thu hoạch đột phá đỉnh cao về sau, cả nước kho lúa đều đầy. Bách tính trong nhà kho lúa cũng là đầy. Thế là trên thị trường, liền có thêm rất nhiều lương thực sản phẩm phụ. Rượu là vĩnh viễn không vòng qua được đi. Còn có đủ loại thực phẩm. Ăn nhiều hơn, bách tính có thể lựa chọn đường liền có thêm, triều đình có thể lựa chọn đường cũng nhiều. Nói đúng ra, là Lục Nguyên có càng thêm ung dung lực lượng. Đại tần đang tại khắp thế giới chiến tranh, khắp thế giới bắt tù binh, cả nước liền có gần 2 triệu lao công. Những này lao công liền mang ý nghĩa 2 triệu hộ lao dịch, không gián đoạn công tác. Với lại mỗi ngày đều có bổ sung. Tính cả Tây Di lao công, cơ hồ tới gần 3 triệu. Đại lượng Tây Di nữ nhân tới trung thổ, mấy năm này, trung thổ sinh dục suất cũng là giá cao không hạ. Nhờ vào chữa bệnh tăng lên, hài tử chết yếu suất cũng xuống. Dựa theo cái tốc độ này, trong vòng 20 năm, đại tần nhân khẩu muốn tăng gấp đôi. Nhân khẩu mới là mấu chốt. Lục Nguyên hỉ tư tư nghĩ đến, đi tới Ly An Lạc trong nhà, nàng dự tính ngày sinh tại gần đoạn thời gian, tiếp tục ở tại ngoài cùng, nghiêm nhiên không thích hợp. Nhưng là nàng ưa thích yên tĩnh, mặc dù cùng Lý Vô Ưu quan hệ tốt, nhưng cũng không nguyện ý cùng Lý Vô Ưu đụng quá gần. Nói là tỷ tỷ ưa thích quan tâm nàng, nàng tương đối ưa thích tự do. Rất tốt, lý do này rất cường đại, Lục Nguyên bất lực phản bác. Cái này không, hắn đã đáp ứng Lý An Lạc, hôm nay xuất cùng giúp nàng thu thập. A Vô vẫn là cái kia chết bộ dáng, một bộ mắt cá chết, chỉ có nhìn thấy Lý An Lạc mới có chút tinh thần. Ngày bình thường đều là âm u đầy tử khí. Nhìn thấy Lục Nguyên, cũng coi như quy củ, nên làm được lễ nửa điểm không ít, một mực cung kính. Người tới rồi. Vừa vào cửa, liền thấy Lý An trong sân, tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm mức quả. Đầu xuân về sau thời tiết dần dần ấm áp, này nương môn cũng càng thêm nhu cầu danh lợi trên đường phố, chân nhỏ chạy không ngừng, mặc dù ăn được nhiều, tiêu hóa cũng nhanh. Vốn là lại thon thả lại tinh tế, hiện tại cả người sưng lên 2 vòng. Cũng may, cũng đã trưởng thành, không còn là ván giặt đồ, điểm này, Lục Nguyên vẫn có chút tự đắc. Cô nãi nãi, làm sao ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đang không ngừng ăn. Tiếp tục như thế cần phải không được. Lục Nguyên bất đắc dĩ nói. Lý An Lạc ủy khuất nói, ăn một chút gì thế nào, cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, còn có thể đem ngươi ăn chết. Ta không phải không nỡ bỏ ngươi ăn, nhưng là ngươi ăn đều là nhiệt độ cao lượng, cao đường đồ vật, đối thân thể không tốt. Đối hải tử cũng không tốt, có thể hiểu không? Lục Nguyên khổ cười lên, này nương môn, liền ưa thích cả cái này vừa ra. Ta gần nhất khẩu vị cũng không tốt. Lý An Lạc thở dài, hiện tại lại không thể học tập, lại không thể làm thí nghiệm, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, hoặc là liền là xem phim, đi trà lâu nghe sách, thật nhàm chán. Ngươi lại không có quá nhiều thời gian theo giúp ta, còn không cho ta ăn cái gì. Lục Nguyên kém chút không có thổ huyết, ngươi đây không phải an bài rất đầy. Ta mang thai, ngươi muốn để lấy ta. Lý An Lạc thảm hề hề đường. Chương 836, trên biển tin tức chương 836, trên biển tin tức Lục Nguyên bại, đụng tới như thế cái chủ, Lục Nguyên khí cũng khí không nổi, đường, đi, đường giả bộ, đồ vật đều thu thập xong không có, cùng ta tiến cùng, ngươi lúc này sắp làm mẹ người, cũng không có chính hành. Lúc trước thiên tài thiếu nữ, hiện tại đã triệt để buông thả bản thân. Làm mẹ thế nào, ta đầu tiên là mình. Mới là mẫu thân. Lý An Lạc ngang lấy đầu, chỉ trong phòng, đồ vật đều thu thập xong, ngươi cũng không nên rơi xuống, muốn không thiếu một cái cho ta kéo về đi. Lục Nguyên đi đến xem xét, nhìn xem xếp thành núi nhỏ cái dương, tê cả da đầu, ngươi có nhiều như vậy đồ vật. Đây chính là ta mấy năm này mua bà bối, tương lai đều muốn cho ta hài tử. Lý An Lạc đứng dậy, yêu ngạo không được. Thù a thù a. Lục Nguyên vô lực khoát khoát tay, lập tức liền có người tiến đến quân đồ. Lục Nguyên ôm lấy nàng, lập tức ngồi ở trên ghế mảnh, Lý An Lạc Tài mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp cầm Lục Nguyên khi đệm lưng nói xong sinh hài tử, không cho ngươi dùng trong cung cái kia một bộ quy củ để ước thúc ta, ta muốn làm gì, ngươi liền để ta làm cái gì, ta muốn ăn đồ vật, liền muốn xuất cung, ta muốn mua quần áo, còn muốn xuất cung, đều tùy ngươi. Lục Nguyên đạo, cái này còn tạm được. Lý An Lạc lúc này mới hài lòng, bẹp một ngụm tại Lục Nguyên trên mặt hôn một cái. Bóng nhảy. Lục Nguyên ngoài miệng ghét bỏ, trong mắt lại tràn đầy cương triều, bên người có một cái như thế ngây thơ người, hắn đều đi theo vui vẻ không ít. Trong cung mỗi ngày kéo căng lấy, là cá nhân đều chịu không được. Lý An Lạc đồ vật, chọn vẹn kéo 5-6 xe ngựa mới kéo xong. Bất quá, hai người lại là không có tiếng cung. Lý An Lạc dự tính ngày sinh ngay tại gần đây, nàng nói mình nếu là lại không dạo phố, các loại sinh hài tử, tối thiểu muốn một tháng không thể xuất cung, nàng phải đem ăn ngon, chơi vui tốt đi dạo đều đến một lần. Lục Nguyên cũng theo nàng, coi như cho mình buông lỏng. Thật đúng là đừng nói, một bộ này xuống tới, Lục Nguyên tâm tình đều tốt, cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Hồi cung sau, Lý An Lạc liền bay lại, về nghỉ ngơi. Này nương môn thích ứng năng lực cũng cường, cũng không nhận giường, ngã xuống liền ngủ say sưa. Không tim không phổi người, đều dài hơn mệnh trăm tuổi. Bệ hạ, có mã hóa văn bản tài liệu. Hải Đường bước nhanh tới. Bên kia, trên biển tới. Hải Đường trả lời. Lục Nguyên vui mừng, vội vàng đi tới chuyên môn tin tức thất. Tin tức này thất, có lập tức tiên tiến nhất thu phát thiết bị, với lại cả phòng ở vào hoàng cung điểm cao nhất. Những thiết bị này, Lục Nguyên đều có thể thuần thục thao tác. Hắn đầu tiên là đem mã hóa văn bản tài liệu ghi chép lại, sau đó lại lấy ra một quyển khác mã hóa văn thư. Cái này mã hóa văn thư không giống với lao lục cái kia một bản, là đơn độc, đây cũng là vì phòng ngừa văn bản tài liệu bị phá giải. Cho nên, hàng năm đều sẽ đổi mới một lần. Đặc biệt là bên ngoài tác chiến đội ngũ, 3 tháng, thậm chí 1 tháng, liền sẽ thay đổi mã hóa văn thư, bất quá, cân nhắc đến hiện thực, bình thường đều là chừng nửa năm đổi mới một lần. Đổi mới về sau, tất cả mã hóa văn thư đều muốn tiêu hủy. Bình thường những này mã hóa văn thư đều ghi lại ở lính truyền tin trong đầu, chỉ có nhớ kỹ mới là ổn thỏa nhất. Lục Nguyên uống một chén trà đậm, cảm giác con mắt đều bỏ ra. Đường đường hoàng đế, thường thường liền muốn làm đặc vụ công tác, thật đúng là tâm mệt mỏi. Thật có chút cơ mật, hoàn toàn chính xác không thích hợp để ngoại nhân biết. Thì như ngày này diễn bảo khố, liền không thích hợp khiến người khác biết. Tại hết thảy đều kết thúc trước đó, tại lấy đến trong tay trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không khiến người khác biết. Đem mã hóa tin tức đằng vô xuống đến sau, lập tức bắt đầu giải mã, lại tốn 20 phút, Lục Nguyên giải mã sau khi ra ngoài, nhịn không được tinh thần chấn động. Tốt, quá tốt rồi, bọn hắn lập công lớn. Lục Nguyên nắm chặt nắm đấm, cả người kích động, là thật, quả nhiên là thật. Tại tin tức trong phòng nhảy nhót trong chốc lát sau, hắn dần dần bình tĩnh lại. Gian phòng là ra cố cách âm bên ngoài người cũng nghe không được thanh âm bên trong. Nếu là có nhu cầu, kéo động cổng mặt dây thừng, ngoài cửa chung nhỏ liền sẽ vận động. Hiện tại bảo khố tìm được, không cần 2 tháng, liền có thể vận chuyển trở về, có bảo khố bảo tàng, đại tần bay lên tới lại. Bất quá, không thể tuyên dương, tuyệt đối không thể tuyên dương. Lục Nguyên đè xuống kích động trong lòng, hắn nghĩ tới cực bắc chi địa, nghĩ đến khả năng tồn tại thần bí hắc thủ. Thứ này có thể coi như át chủ bài, tuyệt đối không thể lộ ra đến. Tương lai nói không chừng có ngoài ý liệu thu hoạch. Lấy đại tần hiện tại kỹ thuật, triển hiện ra vũ khí, tuyệt đối là nghiền ép tính trời Phật cũng tốt, dân tộc hung nô cũng được, cũng sẽ không là địch thủ. Duy nhất địch nhân tại cực bắc chi địa. Lục Nguyên híp mắt lại, tiếp tục ở trong lòng tính toán, trước cầu thả lấy phát dụng, âm thầm luyện nội công, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Người biết chuyện này, càng ít càng tốt. Nhất định phải nghiêm mật giám sát, không thể để lộ ra nửa điểm phong thanh. Lập tức, hắn viết một phong thư, để cho người ta ra giỏi thúc ngựa đưa đi Ngu Triều. Hai tử bị bắt đi đến nay, cũng vượt qua nửa năm này, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Ngu Triều liên lạc, mặc dù hồi phục không phải nhanh như vậy, nhưng mỗi ngày đều có hồi âm. Ngu Triều tình huống không phải rất tốt, điểm này, từ trở về thương đội trong miệng có thể giải, từ Hồng Lư tự trong tình báo có thể thể hiện. Nàng hiện tại trên cơ bản đã không vào triều thành lập cùng loại Minh Triều nội các, từ mấy cái các lao vòng làm chủ, quốc gia đại sự, cũng trên cơ bản mặc kệ. Mỗi ngày cũng không biết làm cái gì. Lục Nguyên biết, nàng đối cái thế giới này không có chút nào tán đồng cảm giác. Nàng mỗi ngày tụ tập trong sách, khao khát tìm tới cái thế giới này đáp án cùng chân tướng. Đáng tiếc ta không qua được, ta nếu là có thể quá khứ, ngược lại là có thể quên. Lục Nguyên trong lòng không dễ chịu, nàng cũng không nguyện ý tới. Lục Nguyên cảm giác rơi vào một cái ngõ cụt bên trong, hắn hiện tại muốn làm liền là mở ra lối riêng, đánh vỡ cái này ngõ cụt, để hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Tin tức này, hắn dùng chính là song trọng mã hóa tin tức, dù là tin tức này ngăn nước, đến trong tay đối phương, bị phá giải khả năng rất rất nhỏ. Cái này mã hóa chỉ có hắn cùng Ngu Chiếu năng xem hiểu. Trong đó một chút từ ngữ, coi như nói cho người bên ngoài, bọn hắn cũng không nhất định có thể hiểu được trong đó ý tứ. Làm xong đây hết thảy sau, trời đã gần đen. Lục Nguyên đẩy cửa ra, Hải Đường nói ra, "Bệ hạ, tiểu hạ phi xin ngài đi dùng bữa tối, nói là có tin tức tốt." "Hạ Linh." Lục Nguyên gật gật đầu, hắn kỳ thật rất mệt mỏi, mỗi ngày dựa bàn, lưu luyến quốc sự, còn muốn tại hậu cung, tại các loại việc vặt vãnh bên trên đảo quanh, tâm hắn rất mệt mỏi. Bất quá hắn đi Hạ Linh bên kia số lần hoàn toàn chính xác ít, một năm này, Hạ Linh cũng không có làm yêu, ngược lại là lại biến thành trước đó hiền lành dáng vẻ. "Đi thôi, qua bên kia nhìn xem." Rất nhanh, Lục Nguyên liền đi tới Hạ Ninh tầm cung. Bất quá còn không có đi vào đâu, Hạ Diên liền đứng tại giữa sân ngoắc, "Nha, bệ hạ, ngài tới thật đúng lúc, mau tới đây." Hạ Ninh thấy cảnh này, đôi mắt đẹp đều phun lửa, "Bệ hạ là đến xem ta." Chương 837, để các nàng về sau ít khi dễ ngươi. Chương 837, để các nàng về sau ít khi dễ ngươi. Ngươi có gì đáng xem? Hạ Diên nâng cao bụng lớn, nàng dự tính ngày sinh muốn so Lý An Lạc hơi trễ một chút, nhưng cũng tại gần đây. Lập tức trực tiếp đi đến trong sân, lôi kéo Lục Nguyên tay liền hướng một bên khác đi, "Vậy hạ, bên này có tin tức tốt muốn nói cho ngài." "Hạ Diên, ngươi dừng lại." Hạ Ninh khí thẳng dậm chân. Hạ Diên căn bản là thèm nghĩa nàng. Lục Nguyên cũng cảm thấy buồn cười, Hạ Ninh một năm này không chút làm yêu, bắt Thành Đô là Hạ Hồng Mai 2 tỷ bội công lao. Có cái này 2 tỷ bội ép trên đầu nàng, nàng nếu là còn có thể làm yêu, ngược lại là lợi hại a bệ hạ. Hạ Ninh ủy khuất nhìn xem Lục Nguyên, lã chã chưa khóc. "Tốt, Hạ Diên, ta một hồi lại tới vừa vặn rất tốt." Lục Nguyên dừng bước lại, Hạ Ninh gần nhất biểu hiện được tốt, cũng không thể thật nhìn như không thấy, thật sự là hắn là làm không được xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức, đều là mình nữ nhân, đều vì mình sinh con dưỡng cái, đều là có công lao. "Bệ hạ, nàng liền là thích ăn đòn." Hạ Diên ma quyền sát trường đường. "Ngươi nhìn bệ hạ, ngài không có ở đây thời điểm, các nàng 2 tỷ bội liền là như thế ngang ngược, căn bản không nói lý, không phải nói chuyện liền là độc thủ." Hạ Ninh thấy thế, cũng là giật nảy mình, vội vàng cáo trạng. "Đó là ngươi thích ăn đòn, lại nói, chúng ta tới đều là ngươi tỷ tỷ giáo huấn muội muội, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa." Hạ Diên nhưng nửa điểm không để mặt nàng, "Thú hổ, cha mẹ ngươi đều tại đâu, bọn hắn đều không nói cái gì, ngươi cho ta thành thật thật thụ lấy là được rồi." Trong sân Hạ Bá Thiên vợ chồng, gọi là một cái lung túng, thật không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hạ Ninh kém chút không có tức hộc máu, "Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý." Lục Nguyên kém chút không có cười ra tiếng, "Tốt, ta đích thật là đáp ứng trước Hạ Ninh, ta chậm chút tới, tối nay ngay tại các ngươi tẩm cung ngủ lại." Hạ Diên gật gật đầu, Lục Nguyên đều như thế nói, nàng khẳng định không thể hung hăng càng quái, cái kia bệ hạ cần phải mau mau đến. Nói xong, nàng liền trở về mình sân nhỏ. Gặp nàng đi xa, Hạ Ninh mới dám tới, kéo Lục Nguyên tay, đỏ hồng mắt đường, "Bệ hạ, ngài không biết, ngài không có ở đây thời điểm, cái này tỷ bội có bao nhiêu quá phận, ta bị bọn hắn khi dễ mình đầy thương tích, còn không cho ta cáo trạng, các nàng liền là sống thổ phỉ." Lục Nguyên vậy mới không tin, "Cái gì mình đầy thương tích, bắt Thành Đô là hồ siêu. Lại nói, cha mẹ ngươi làm những cái kia chuyện quá đáng, các nàng không có đau ngươi, đều tính tâm địa thiện lương khi dễ ngươi một cái thế nào? Đi, châm đói bụng." Lục Nguyên đạo. Hạ Ninh sững sờ, lập tức bị khuất hít mũi một cái, "Bệ hạ, mời theo thần tiếp đến." Đi vào tẩm cung, liền truyền đến một cỗ mùi thơm, cùng Hạ Ninh mùi thơm cơ thể không có sai biệt. Trên mặt bàn trưng bày vài món thức ăn, cũng là sắc hương vị đều đủ. Lục Nguyên tại Hạ Ninh phục dịch dưới, ăn uống no đủ sau, nói ra, "Tin tức tốt gì, có thể nói à?" Hạ Ninh chạm đứng dậy, xoay một vòng, "Bệ hạ, thần thiếp có cái gì không đồng dạng địa phương sao?" Lục Nguyên trên dưới quét đo một cái, nở nụ cười, "Ngươi xuyên qua kiểu mới nhất tất chân." Hạ Ninh che miệng cười khẽ, "Bệ hạ ưa thích nhà, bất quá, đây cũng không phải là tin tức tốt. Ngươi nói thẳng, đừng mua con tử." Lục Nguyên vẫn là rất yêu thích nàng áo đỏ tiểu hồ nương tạo hình, bất quá hôm nay hắn muốn đi Hạ Hồng Mai bên kia. Hạ Ninh tiến lên, nắm chặt Lục Nguyên tay, đặt ở bụng của mình, "Bệ hạ, thần thiếp lại có." Lục Nguyên sững sờ, tính một cái lần trước gặp Hạ Ninh thời gian, cũng kém không nhiều, là một tin tức tốt, hảo hảo dưỡng thai. "Còn có, quá thường xuyên, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi." Ngoại trừ ban đầu, Lục Nguyên có tự lo nghĩ bên ngoài, hiện tại hắn nửa điểm không lo nghĩ. Hậu cung rất nhiều phi tần, cũng trên cơ bản sinh hài tử, hắn hiện tại có 23 tử, 34 nữ, tự rất nhiều. Đặc biệt là 2 năm này, sinh con phi tần đặc biệt nhiều. Nhờ vào Long Hổ Kim Đan, cũng phải nhờ vào Lục Nguyên khắc chế, thân thể khỏe mạnh. Phi tần cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi lên, thân thể không có cái gì ám tật, cơ bản sẽ không xuất hiện không dục tình huống. Cho nên, nghe được Hạ Ninh tin tức tốt, hắn cũng là cười cười, có chút không, có chút rung động nào. Hạ Ninh mím miệng, "Bệ hạ không cao hứng sao?" "Tự nhiên là cao hứng, bất quá ngươi 3 năm ôm 3, thân thể chịu nổi sao?" Lục Nguyên thở dài, nói ra, "Ta cũng không có yêu cầu các ngươi nhất định phải sinh con trai, ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, nếu là đem thân thể cho làm sụp đổ, tương lai cũng không tốt qua." Hắn cũng không có đem bên người những nữ nhân này khi phi tần, thậm chí còn ra lệnh, "Sinh lúc sau, tối thiểu muốn nghỉ ngơi 1 năm tài năng muốn hài tử, cho thân thể một cái sung túc thời kỳ dưỡng bệnh." Hài tử đều là bảo dục viện thống nhất dưỡng dục, cho nên phi tần vất vả sát suất không lớn, có đầy đủ ở cữ, tu dưỡng thân thể. Hạ Ninh nước mắt đương thời liền rơi xuống, "Ta chỉ là muốn cho bệ hạ sinh con trai." Nàng cho là mình cố gắng như vậy, Lục Nguyên có thể trông thấy, sẽ tán dương mình, nhưng không nghĩ, như thế lạnh nhạt, tựa hồ cũng xem thường nàng, cảm thấy nàng thăng không được nhi tử. Đây là trong lòng của nàng bệnh, một ngày không sinh nhi tử, một ngày liền loại trừ không được trong lòng bệnh giữ. Lục Nguyên thở dài, ôm nàng nói ra, "Ngươi đừng để tâm vào chuyện bụng bặm, chớ biết, nhiều khi, thế tục cách nhìn sẽ giam cầm ngươi." Trong cung cũng có một chút lục đục với nhau, tranh thủ tình cảm. "Nhưng, ngươi sinh con trai cũng tốt, sinh nữ nhi cũng được, đối chấm tới nói, đều là con của mình. Ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Còn có, sinh con trai sinh nữ nhi, cũng không phải là nhà gái định đoạt, điểm này là nam nhân định đoạt. Từ ngươi mang thai một khắc này, liền đã nhất định là nam hải vẫn là nữ hải, đó cũng không phải lỗi lầm của ngươi, hiểu chưa?" Lục Nguyên nhẹ giọng trấn an lấy. Hạ Ninh hít mũi một cái, "Thật." "Tự nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi?" "Cái kia bệ hạ, ngài ban đêm có thể không đi sao?" Hạ Ninh một mặt chờ đợi đường. Lục Nguyên nghĩ nghĩ, chớp đáp ứng Hạ Diên muốn đi qua. Hạ Ninh ánh mắt ảm đạm, bất quá Lục Nguyên lời kế tiếp, để nàng ngây mẩn cả người. "Bất quá, ngươi có thể cùng chấm cùng đi." "Ta quá khứ." Hạ Ninh giật nảy mình, không chỗ ở lắc đầu, "Ta không dám quá khứ, ta nếu là quá khứ, các nàng khẳng định phải đánh chết ta." "Đừng sợ, có chấm tại, các nàng sẽ không động thủ. Lục Nguyên cười cười, các ngươi đến cùng đường tỉ muội, nói tới nói lui cũng là người một nhà, biểu thị xuống dưới cũng không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, chấm không thuyết phục được bọn hắn, bởi vì chết không phải ta phụ mẫu, tổn thương cũng không phải người nhà của ta, ta cũng không có tư cách để các nàng hai tỷ bội đem thả xuống cửu hận. Nhưng là tối thiểu nhất, ta có thể cho hai người bọn họ về sau ít khi dễ ngươi. Là ít khi dễ, không phải không khi dễ. Hạ Ninh ủy khuất ba đường, liền không thể để các nàng về sau không khi dễ ta sao? Bọn hắn không khi dễ ngươi, liền khi dễ cha mẹ ngươi, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm cha mẹ ngươi bị khi phụ? Lục Nguyên hỏi lại. Hạ Ninh choáng váng, cái này khiến nàng trả lời thế nào? Chương 838, ngay trước mặt khi dễ. Chương 838, ngay trước mặt khi dễ. Hạ Ninh ủy khuất không được, vậy cũng không thể giả nắm lấy ta một người khi dễ, ta nhẫn nhục chịu được nhịn một chút liền tốt, có lẽ về sau bọn hắn liền không khi dễ ngươi nữa nha. Lục Nguyên đạo, dạng này, buổi tối hôm nay chấm cùng với các nàng hảo hảo nói một chút. Lập tức, đứng dậy, nhấc chân liền hướng một bên khác đi đến. Gặp Hạ Ninh không đi theo, Lục Nguyên đạo, ngươi nếu là không nguyện ý đến, chấm cũng không ép ngươi, ngươi bây giờ đang có mang, chấm cũng sẽ cùng với các nàng nói rõ nghỉ ngơi thật tốt. Ta tới. Hạ Ninh cắn răng, có bản lĩnh hai nữ nhân kia, liền ngay trước Lục Nguyên mặt khi dễ chính mình, tốt nhất đem hải tử khi dễ không có, nhìn xem Lục Nguyên về sau còn sủng các nàng không. Bệ hạ, chấm một chút, ta đi không nhanh. Hạ Ninh ôn nhu nói. Lục Nguyên lườm nàng một chút, vẫn thật là thả chậm bộ pháp. Lập tức, Hạ Ninh thuận thế khoác lên tay của hắn, đi vào một sân nhỏ khác thời điểm, nàng biểu hiện rất khẩn trương. Bệ hạ, một hồi các nàng nếu là động thủ, ngài cần phải bảo hộ ta. Lục Nguyên lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không. Mà lúc này, Hạ Hồng Mai tỷ muội cũng ra đón. Nhưng mà, nhìn thấy Hạ Ninh thời điểm, hai tỷ muội đều theo bản năng xem nhẹ. Hai tỷ muội một tả một hữu khoác lên Lục Nguyên tay, Hạ Ninh trực tiếp liền bị đẩy ra. Khí Hạ Ninh toàn thân phát run. Tới nơi này làm gì? Ngươi đã nói, mọi người nước vào không đáng nước sông, chạy tới làm gì? Hạ Diên Nga lông mày đổ nhào, không chút lưu tình nói. Là bệ hạ để cho ta tới, các ngươi nếu là không hài lòng, liền cùng bệ hạ nói. Hạ Ninh cắn răng, ưỡn ngực, lập tức kéo lại Lục Nguyên góc áo. Bệ hạ, ngươi nhìn các nàng, nhiều hùng, đây là ngươi ở chỗ này, ngươi nếu là không ở chỗ này, ta đã sớm bị đánh. Vớt ở chỗ này giả bộ đáng thương, ngươi đức hạnh gì, người nào không biết. Hạ Diên bấm tay gậy tại nàng trên trán, lập tức liền bắn ra một cái dấu đỏ, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta thu thập ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Hạ Ninh bưng bít lấy cái trán, con mắt lúc đó biến đỏ, bệ hạ, ngươi nhìn nàng tốt, đích thật là ta để Hạ Ninh tới. Lục Nguyên ngăn cản Hạ Diên vòng eo, nhẹ nhàng hướng trong ngực một vùng, nói ra, nàng hiện tại có thai, các ngươi giao huấn nàng cũng đừng quá mức, bị thương hại tử thì không thể. Bụng là tuyệt đối không thể có việc. A, có thai không dậy nổi. Ai không có sinh qua giống như. Hạ Diên đạo, bất quá nếu nàng nghi ngờ con vậy ta về sau liền điểm nhẹ trừng trị nàng, chứ bụng, địa phương khác ta có thể động đi. Lục Nguyên chần chờ một hồi, nói ra, đó là các ngươi tỷ muội ở giữa sự tình, chỉ cần hai tử không có việc gì, mặt khác ta mặc kệ. Hạ Ninh có Hạ Diên hai người để ép, cũng sẽ không tìm chết, làm yêu, mỗi ngày nhu thuận cực kỳ, đầy đầu nghĩ đều là sinh con, nghĩ đến làm sao biểu hiện mình, thu hoạch được sủng ái. Chợt nghe chút, giống như thật đáng thương. Nhưng là đối với Hạ Ninh loại này từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung đình nữ nhân mà nói, nàng cũng không đáng thương. Hoặc là nói, đây chính là cuộc sống của nàng, nàng đã sớm thành bình thường. Hạ Diên hai tỷ muội thì lại khác, tại bọn hắn còn không có cập kê thời điểm, liền bị bách chạy ra hoàng cung, chịu nhiều đau khổ. Đoạn đường này đi tới, hai tỷ muội cũng không có nửa điểm công chúa yêu đất, chịu khổ nhọc, cũng là có một thân bản lĩnh ở trên người. Vô luận từ tình cảm hay là độ tín nhiệm tới nói, cái này hai tỷ muội đều là ưu tiên tại Hạ Ninh. Vậy Hạ yên tâm, ta có chừng mực. Hạ Diên vỗ ngực nói. Hạ Ninh như cha mẹ chết, nàng xem như đã hiểu, Lục Nguyên hoàn toàn chính xác nói, nhưng là Hạ Diên về sau hay là đến đặt ở trên đầu mình. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tất cả đều là bởi vì chính mình không có sinh con đưa đến. Nếu là Lao Tam là đối thủ con, nàng tất nhiên có thể mở mày mở mặt. Chỉ có thể nói, đồng nhân không đồng mệnh, liền xem như công chúa, cũng là khác nhau rất lớn. Ngươi phải vào đến cũng không có gì, bất quá, chúng ta ngồi, ngươi chỉ có thể nằm, chúng ta nằm ngươi mới có thể ngồi xuống. Chúng ta ngủ, ngươi đến làm ấm giường, hầu hạ bệ hạ cùng chúng ta, nghe không? Hạ Diên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn dương lên, doa đến Hạ Ninh rụt cổ một cái, nước mắt rưng rưng nói bệ hạ ở chỗ này đây, ngươi còn dám đối với ta như vậy, quá rất hung ác. Cái này gọi trưởng ấu có thứ tự, nghe không? Hạ Diên đưa tay liền đi nắm chặt nàng lỗ tai. Kỳ thật cũng không có dùng sức, nhưng là Hạ Ninh thừa cơ hoa hoa khóc. Trang, tiếp tục giả bờ. Hạ Diên hừ một tiếng, vẫn thật là không dám tiếp tục động thủ. Tốt, hai người các ngươi không phải nói có tin tức tốt nói cho ta biết, mau cùng ta nói một chút, tin tức tốt gì? Lục Nguyên nói sang chuyện khác. Hạ Hồng Mai nói bệ hạ, ngày trước đó nói cái kia thuốc, ta đã lấy ra. Lục Nguyên sững sờ, lập tức mừng lớn nói, thật lấy ra. Hạ Hồng Mai gật gật đầu, hiệu quả rất tốt, chúng ta đã tại thí nghiệm, hiện tại hai kỳ thí nghiệm hiệu quả đã ra tới, báo cáo tại trong tầm cung. Lục Nguyên vỗ tay, tốt, quá tốt rồi, có cái đồ chơi này, bách tính có thể ít bị đau khổ một chút. Lập tức lôi kéo hai nữ liền tiến vào cung. Gặp Lục Nguyên căn bản cũng không tự an ủi mình, Hạ Ninh cũng không gào khan, nàng chọc tức dậm chân một cái, liền thấy phụ mẫu ở nơi nào cùng chính mình địa bộ, ra hiệu chính mình không nên hồi não. Hạ Bá Thiên không còn muốn sống nhìn xem quê nữ, vốn cho rằng khuê nữ ở trong cung, chính mình thời gian có thể tốt hơn một chút, nhưng là hiện tại, đơn giản sống không bằng chết. Đương nhiên, báo thủ là nửa điểm không có khả năng, tối thiểu nhất ở trong cung ăn mặc không lo, trừ mỗi ngày muốn bị Hạ Diên 2 tỷ bội sai sự, ngẫu nhiên còn muốn làm gặp cảnh khốn cùng bên ngoài, mọi chuyện đều tốt. Thê tử cũng ở bên người, mặc dù thê tử cũng chịu không ít khổ đầu, nhưng tối thiểu bây giờ còn đang bên cạnh mình không phải. Mình bây giờ không phải cái nam nhân, nhưng trừ cái đó ra, nam nhân khác có thể làm sự tình, hắn cũng có thể làm. Còn có thể qua đã nghiền. Đại tần cường đại như thế, hắn cũng nghĩ minh bạch chính mình có thể sống, cũng coi là may mắn. Nhìn xem đại hạ hoàng đế, chết nhiều thảm, ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Thu ủy quất liền thụ điểm ủy quất, làm hoàng đế cũng không phải tùy tâm sử dụng. Làm thái giám, cũng chưa chắc không tự do. Nghĩ như vậy, hắn thì càng không muốn chết. Trần hoàng hậu nhỏ giọng nói, nữ nhi, có thể tuyệt đối không nên tại trước mặt bệ hạ làm ầm ĩ, ngươi không có sinh hoàng tử, địa vị không so được cái này 2 tỷ muội. Lục Nguyên muốn nghe đến lời này, khẳng định sẽ nở nụ cười khổ. Tình cảm Hạ Ninh bức thiết muốn sống nhi tử đầu nguồn ở chỗ này. Quả nhiên có dạng gì mẫu thân, liền có dạng gì nữ nhi. Đối với Hạ Ninh tốt xấu, căn bản không ở chỗ nàng sinh cái gì. Liền lấy Hạ Hồng Mai tới nói, không tranh không đoạt, trung thành tuyệt đối, chính mình một tay bồi dưỡng, đoạn đường này đi tới, đã có thể làm được cục an ninh cục trưởng, cũng có thể nên được quân y viện viện trưởng, còn có một tay tinh xảo y thuật, có thể bồi dưỡng học sinh, cũng có thể trở thành Triệu Kiêm gia tay trái tay phải. Còn có thể cho mình sinh con, nữ nhân như vậy, chính mình không sủng ái, đây không phải là đầu có ma bệnh. Trái lại Hạ Ninh, lại làm, lại dáng vẻ cái cưỡng, còn hội chứng công chúa, chính mình cũng không phải thiệp cầu, tại sao phải đụng lên đi. Chương 839, cây thanh hao làm chương 839, cây thanh hao làm nếu là Hạ Ninh có Hạ Hồng Mai một nửa tốt, Lục Nguyên cũng không đến mức như thế ghét bỏ nàng. Hạ Diên thì càng đừng nói nữa, đi theo bên cạnh mình làm việc, cẩn thận kính thận, lên được phòng, xuống được phòng bếp, cũng có thể làm hộ bộ thượng thư, quản được túi tiền. Lại xinh đẹp, lại hào phóng, còn khăng khăng một mực. Như thế so sánh, là cái kẻ ngu đều biết lựa chọn thế nào. Nhưng Hạ Ninh không hiểu, cái này có lẽ liền là cái gọi là hết ngồi đại giếng, trích duyên thân tại thử sân trung. Hạ Ninh gật gật đầu, đè xuống trong lòng ủy khuất, lập tức bước nhanh đi vào tập cung. Nàng cũng tò mò, cái này 2 tỷ bội đến cùng làm thuốc gì đi ra, lại để hoàng đế cao hứng như vậy. Vậy hạ, đây chính là 2 kỳ thí nghiệm báo cáo. Hạ Hồng Mai xuất ra văn bản tài liệu, ở trong đó bản báo cáo đưa tới. Lục Nguyên chăm chú nhìn một chút, chỉ chốc lát sau đem Hạ Hồng Mai ôm lấy, trung điệp hôn một cái, thật là đỏ mai, ngươi cũng thật là lợi hại. Hạ Hồng Mai cười nói, cũng là bệ hạ chỉ điểm, bằng không, không có khả năng làm ra thuốc này đến. Nàng làm cho thuốc, gọi cây thanh hao làm, có kháng viêm, kháng khối u, kháng bệnh sốt rét công hiệu cùng tác dụng. Ngoài ra, còn có thể nhằm vào trùng hút máu bệnh, cũng có rất tốt hiệu quả. Liên lấy đại Càn Giang Nam địa khu tới nói, bên kia trùng hút máu bệnh tràn lan, hàng năm đều có rất nhiều người chết bởi trùng hút máu bệnh. Cái này cùng bách tính uống nước lã có quan hệ. Những năm này, triều đình một mực tại phổ cập khoa học, có chút hiệu quả, nhưng cũng không lớn. Nói như vậy, một cái thế giới khác, vì tiêu diệt cái bệnh này, cũng là phế đi rất lớn công phu. Đại Tần mới khai quốc mấy năm, việc cần phải làm nhưng nhiều lắm. Trùng hút máu bệnh, bệnh sốt rét, còn có viêm cổ, ở trung thổ đều là phi thường thường gặp bệnh. Lục Nguyên thông chi, đề cao sinh dục suất là một mặt, đem một chút tràn lan bệnh bóp chết trong trứng nước, mới là sinh tồn suất đề cao mấu chốt. Cái này cây thanh hao làm vừa ra sự tình, vùng sông nước bách tính liền có phúc phần. Ngoài ra, còn có thêm ý ôn muối, cũng đã tại sản xuất. Thuốc này nếu như đã đi qua 2 kỳ lâm sàng thí nghiệm, có thể sản xuất, với lại phải lượng lớn sản xuất, chữa bệnh bộ vệ sinh cho một cái số liệu, chớ nhìn, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Những người dân này quá khổ, không đơn thuần là bởi vì tuyên truyền không đúng chỗ, địa phương lạc hậu nguyên nhân. Một số thời khắc, bọn hắn ở lại hoàn cảnh quá kém, rất khó tránh cho cảm nhiễm. Có cái này thuốc, tối thiểu nhất nhiễm bệnh bách tính có hy vọng chữa khỏi, đang cấp chấm một chút thời gian, nhất định sẽ cho bọn hắn sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Lục Miên rất là nghiêm túc nói ra. Bệ hạ yêu dân như con, nếu là bách tính biết bệ hạ như thế, tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Hồng Mai ôm Lục Nguyên, đã nhiều năm như vậy, Lục Nguyên chưa từng có quên mình sơ tâm. Trong mắt hắn, tựa hồ tất cả bách tính đều là giống nhau. Lục Nguyên cười nói, chấm không cần bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cần bọn hắn có một cái tốt thân thể, hảo hảo sinh hoạt là được. Nói xong, hắn lại đối Hạ Hồng Mai đường, để ngươi trong cung đại tài tiểu dụng ngươi đối chữa bệnh cái này một khối, trời sinh mẫn cảm, Lưu Bá Khiên cũng quen ngươi, là trời sinh thầy thuốc, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền vượt qua người khác vài chục năm, 20 mấy năm. Chấm hy vọng ngươi tiếp tục tại cái này một khối xâm nhập cái tấy, ngoài ra, hậu cung những chuyện khác, ngươi cũng không cần tham dự. Hạ Hồng Mai gật gật đầu, đều nghe bệ hạ. Nàng vốn là không thích hậu cung tranh giành tình nhân, nhưng cũng không chịu ngồi yên. Dạng này tốt nhất, có một phần sự nghiệp của mình, có một mục tiêu. Bệ hạ cũng sủng ái mình, đã có thể tạo phúc bách tính, cũng có thể cho bọn nhỏ góp nhặt phúc khí. Lục Nguyên liền là ưa thích Hạ Hồng Mai tinh khí như vậy. Ngươi lập công lớn chấm phải suy nghĩ một chút, nên ban thưởng ngươi cái gì? Lục Nguyên sờ lên cái cằm, thật là có chút gặp khó khăn. Nàng làm muốn vi, cũng không có khả năng tiếp tục đi lên trên. Vàng bạc tài bảo cùng nàng, bất quá là cặn bã mà thôi. Thanh danh, quyền lực, địa vị, nàng đều không thiếu. Bệ hạ, ta cái gì cũng không cần. Hạ Hồng Mai lắc đầu, làm thê thiếp người, tự nhiên là mình phu quân phân ưu giải nạn. Ta cùng bệ hạ một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là đàm ban thưởng, vậy liền thay đổi hương vị. Ta ngày sau nghiên cứu y học, cũng không có cái gì động lực, luôn cảm thấy là vì đạt được ban thưởng mà cố gắng. Lục Nguyên có chút cảm động, bưng lấy Hạ Hồng Mai mặt, lại là một cái hôn sâu. Hạ Diên rót cho mình một ly trà, trong mắt tràn đầy ý cười. Đứng ở một bên Hạ Ninh trực mắt trợn trắng, bệ hạ bao lâu không có như thế hôn qua mình. Một lần kia không phải mình chủ động. Cái này Hạ Hồng Mai, thật là có thể bước mông ngựa, khó trách bệ hạ như thế ưa thích. Hạ Ninh trong lòng nghĩ như vậy. Thật lâu rời môi, Lục Nguyên nói ra, là chấm lấy tướng. Hạ Hồng Mai thở nhẹ, túi đầu không dám nhìn nàng, đều là hài mẹ hắn, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Bệ hạ, ta, còn có ta. Hạ Diên nói ra. Người gặp có phần. Lục Nguyên cũng không chút nào keo kiệt. Một hồi lâu, Hạ Diên mới hài lòng. Bệ hạ, còn có ta. Hạ Ninh đạo. Ngươi cái gì ngươi, ngươi có miệng thối, ít làm bẩn bệ hạ. Hạ Diên sầm mặt lại, không có điểm nhãn lực độc đáo, trời đã tối rồi, còn không mau đi cho bệ hạ thị phạt. Hạ Ninh ủy khuất không được, nhưng là nghĩ đến cái này 2 tỷ bội vừa là công, mình vẫn là trước tiên lui để một hai tốt. Chờ mình sinh nhi tử, lại cứng rắn đụng cứng rắn. Lập tức, nàng cho Lục Nguyên bọn người thị phạt. Lúc ăn cơm, nàng liền đứng đấy, cũng không cho phép ăn cơm. Cái này cá phá hủy, đem đâm đều chọn sạch sẽ. Gắp thức ăn có thể hay không? Đừng xử lấy như cái như đồ gỗ. Hạ Diên vấn nàng cùng vấn cung nữ giống như, lại cứ Hạ Ninh còn không dám nói cái gì. Lục Nguyên cũng là cảm thấy mới lạ, quả thật là nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bữa cơm này, hắn ăn rất sung sướng. Chờ bọn hắn hạ bàn, Hạ Ninh mới có thể ngồi xuống ăn cơm. Ba người thì là nắm tay đi tản bộ. Đầu xuân sau, kinh thành nhiệt độ lên cao, cũng là không lạnh. Các loại đi một vòng trở về, cái bàn thu thập sạch sẽ. Lục Nguyên nằm tại Hạ Diên trên đùi, Hạ Hồng Mai đánh tới nước nóng, thận trọng cho Lục Nguyên rửa chân, sửa bàn chân, đấm chân. Hạ Ninh ở một bên không biết làm sao, cũng không phải để nàng nhúng tay. Khó trách bệ hạ như thế thích các nàng, đây cũng quá liêm lấy. Hạ Ninh nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đây đều là mình chỗ không đủ. Chọn vẹn nửa cái giờ đồng hồ mới xong việc. Lúc này Lục Nguyên hít mắt, thoải mái không được, ngâm chân cua toàn thân có chút đổ mồ hôi, thân thể đều mềm nhũn, một ngày mỏi mệt đều tiêu tán trong không. Đợi đến hơn 8 giờ tối chung, Lục Nguyên nằm ở trên giường, Hạ Diên quỳ gối một bên nhẹ nhàng cho hắn đấm lưng, Hạ Hồng Mai thì là đổi lại Lục Nguyên yêu thích phục thị, ở nơi đó khiêu vũ. Hạ Ninh nhìn sững sờ cứ thế nhiều như vậy hoa văn. Hạ Hồng Mai không phải loại kia nghiêng nước nghiêng thành, cũng tuyệt đối là mỹ nữ cái nào một hàng trên thân cái kia cỗ thành thuộc khí tức, là cái nam nhân đều gánh không được. Ngày bình thường nghiêm chỉnh không được, lúc này lại là vô cùng yêu nhiều. Chớ nói nam nhân, liền ngay cả Hạ Ninh nhìn đều ưa thích. Tương phản, cực hạn tương phản, ngày bình thường đoan chính, không nghĩ tới sau lưng thế mà như thế sóng. Chương 840, thích trưởng sinh lý giải chương 840, thích trưởng sinh lý giải xem ra ngày bình thường, ta cũng phải chính kinh một chút, nam nhân đều ưa thích một bộ này. Ta cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm, dầu gì cũng muốn giống Lý Vô Ưu như thế, không thể tiếp tục tại trong tẩm cung ngồi ăn rồi chờ chết. Nếu như ta nhớ không lầm, Hạ thị còn chờ chữ khuê bên trong công chúa, có mấy năm trước quá nhỏ, còn không có khen người, 2 năm này vừa bận trưởng thành, phải nghĩ biện pháp để bệ hạ nạp. 2 tỷ muội tính là gì, làm nàng 4 cái kim hoa, 2 người bọn họ kia cái gì cùng ta so. Nghĩ tới đây, Hạ Ninh chỉ cảm thấy mình trước kia quá ngu xuẩn, sớm làm như vậy, vậy hạ còn không mỗi ngày đến chính mình tầm cung. Muốn nghỉ ngơi. Hạ Hồng Mai đi đổ nước tắm rửa. Hạ Ninh cho là mình cơ hội tới, kết quả còn chưa lên tiếng, nàng liền choáng váng. Hạ Diên trước người khác một bước. Xem xét liền là tay nghề lâu năm người. Nàng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Trần Hoàng hậu tại trong tầm cung, gấp, không được cho nữ nhi nháy mắt, đi à, phục dịch hoàng đế, tốt bao nhiêu cơ hội. Hạ Diên đại lấy bụng, hoàng đế chắc chắn sẽ không động nàng. Nhưng là Hạ Ninh không qua được trong lòng một cửa ải kia, cái này 2 tỷ bội nàng ở đấu, há có thể ở trước mặt các nàng biểu hiện thấp hèn. Nhìn xem cái này 2 tỷ bội cái kia thấp hèn dáng vẻ, trong nội tâm nàng kỳ thật thật thoải mái nhanh. Mặc dù những này, nàng cũng đã làm, nhưng ngoại trừ Lý Vô Ưu, không ai nhìn qua. Cái này khiến nàng có một loại không hiểu tài trí hơn người cảm giác. Không nhiều lúc, Hạ Hồng Mai tới, bệ hạ, không còn sớm, nên nghỉ tạm. Lục Nguyên gật đầu, đánh cái thu thập, đem đèn lớn nốt, chỉ lưu đèn đêm là được rồi. Trần Hoàng hậu đội vàng đứng dậy, đi tắt đèn. Đèn đêm tảng sáng, cho người ta một loại lười biếng cảm giác, Lục Nguyên giờ phút này vô cùng bông lòng. Khi Hạ Ninh kịp phản ứng thời điểm, nàng đã không có cơ hội. Đáng thương nhất chính là, nàng vẫn phải phục dịch 3 người, hầu hạ xong sau, còn chỉ có thể ngủ ở cuối giường bên trên cho 3 người ấm chân. Sao một cái đáng thương bị quất, thật vất vả ngủ thiết đi, trời lại sáng lên. Lại liên tục không ngừng phục dịch 3 người rửa mặt, thật tốt bốn phi, quả thực là trở thành nhỏ cung nữ. Trần Hoàng hậu ở bên cạnh nói, ngươi tối hôm qua đều tại làm cái gì nha, ta cho ngươi đi phục thị hoàng đế, ngươi tại sao không đi? Mẹ, ta Hạ Ninh há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Ai, tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi ngay cả ta năm đó một thành bản sự đều không có, thật sự là hoàng đế không nhìn chúng ta, bằng không Trần Hoàng hậu nói đến phần sau thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Hạ Ninh lường mẫu thân một dạng, cũng là mở to 2 mắt nhìn. 2 mẹ con nói chuyện với nhau không ai biết, Lục Nguyên cũng không thèm để ý, đối với Trần Hoàng hậu cái này tiện nghi mẹ vợ, hắn toàn bộ làm như nàng là cung nữ, cho dù chết trong cung, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Lục Nguyên thần thanh khí sảng rời đi tầm cung, Hạ Ninh đi theo muốn đi, lại bị Hạ Diên cho giữ chặt. Hạ Ninh muốn kêu cứu, lại bị Hạ Hồng Mai một tay bịt miệng. Các loại Lục Nguyên đi xa, 2 nữ đóng lại cửa tầm cung. Các ngươi muốn làm cái gì, muốn giết ta không thành? Hạ Ninh theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương và phần, ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại nhưng mang thai long tử, các ngươi nếu là dám động thủ, bệ hạ không tha cho ngươi. Mang thai liền không thể rời mất, có tin hay không ta để ngươi về sau cũng không thể sinh dưỡng. Hạ Hồng Mai thản nhiên nói, ngươi dám? Hạ Ninh ngoài mạnh trong yếu đường, lại là không có nửa điểm lực lượng, bởi vì cái này 2 tỷ bội thật dám. Ta cho ngươi biết, về sau chúng ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, về sau đến bên này, ngươi tốt nhất đem trong mắt cừu hận cho ta thu lại, bằng không, ta không dám hứa chắc mình sẽ giết hay không ngươi. Cùng lắm thì một mạng chống đỡ một mạng. Ta có lẽ sẽ bị trừng phạt, nhưng là không nhất định sẽ chết. Còn có, ta có thể là công, chỉ cần là công, bệ hạ khẳng định sẽ lần nữa sủng hạnh ta. Đem ngươi những cái kia không nên có ý nghĩ đều thu lại. Hạ Hồng Mai đường. Hạ Ninh cúi đầu, cũng không nói chuyện. Hạ Diên liền nói, tỷ tỷ, tính toán, đến lúc đó như cái biện pháp, đem nàng giết chết tính toán, một thi hai mệnh, khẳng định rất có ý tứ. Đến lúc đó đem thi thể làm tiến viện y học khi đại thể lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Ninh nghe được cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, cái kia xâm lãnh sắc ý, nàng có thể cảm nhận được. Có thể, đã nàng xương cốt cứng như vậy, vậy liền chậm rãi đem nàng toàn thân xương cốt cho đập bể, ta nhìn nàng đến lúc đó còn có thể kiên cường không? Hạ Hồng Mai cười lạnh một tiếng. Hạ Ninh cắn răng một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tỷ tỷ, muội muội về sau không dám, về sau các tỷ tỷ để muội muội hướng đông, muội muội liền tuyệt đối không chạy hướng tây. Hạ Diên cắp cười một tiếng, không ngại khí. Ta còn tưởng rằng ngươi xương cốt nhiều cứng rắn đâu. Hạ Hồng Mai khoát qua tay, rời đi nơi này, nhớ kỹ ta nói lời, hoặc là hảo hảo nghe lời, hoặc là chết, ta sở dĩ lưu ngươi đến bây giờ, là xem ở bệ hạ trên mặt. Ta nếu là liều mạng muốn giết ngươi, bệ hạ cũng chắc chắn sẽ không giết ta, dù là đem ta đẩy vào lãnh cung, ta cũng có biện pháp từ lãnh cung đi ra, rõ chưa? Hạ Hồng Mai không tranh không đoạt, không có nghĩa là nàng không có thực lực này. Nàng chỉ là quá để ý Lục Nguyên, cũng quá giải Lục Nguyên không nguyện ý để hắn có làm, chỉ thế thôi. Vì cái gì không giết chết Hạ Bá Thiên vợ chồng, chỉ là vì tra tấn. Cũng không phải là như thế. Chỉ có giết tài năng trừ khử cừu hận trong lòng, vẫn là vì Lục Nguyên. Hạ Ninh bỏ dậy, cũng không dám lại nhiều lưu, sợ cái này điên tỉ muội thật đem mình giết đi. Mà lúc này, Vạn Phật Thành, Kim Dương Quan thất thủ tin tức đến cùng là truyền đến tới. Thích Trường Sinh sắc mặt nhìn không tốt, tính cả tin tức đưa đến thời gian, nói cách khác, quân Tần xuất binh trước tiên liền công phá Kim Dương Quan. Người Tần lợi hại như vậy, hắn nuốt nuốt nợ Việt Thái Dương, trong lòng càng sợ hãi. Hiện tại, hắn ban đêm chìm vào giấc ngủ, cái thanh âm kia càng phát rõ ràng, tựa như là ở bên tai dặn dò một dạng. Truyền giáo, lấy cái gì truyền giáo? Thích Trường Sinh thấp giọng mắng, đánh không lại truyền giáo sao? Còn nói là trực tiếp nhận thua, để trời Phật quốc dung nhập Đại Tần tính toán. Cứ như vậy, trời Phật bách tính, văn hóa, tất cả đều không chướng ngại dung nhập Đại Tần, như thế cũng coi như truyền giáo. Nói đến đây, Thích Trường Sinh đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Long ỷ đằng sau cái kia đạm mạc Phật. Phật tượng ánh mắt băng lãnh. Thích Trường Sinh nội tâm một mảnh băng lãnh. Cái thanh âm kia chỉ là để cho mình truyền giáo, cũng không có nói lấy cái gì hình thức truyền giáo. Chỉ cần truyền giáo thành công, như vậy mình có phải hay không liền có thể sống xuống tới. Hắn chần chờ, lập tức từ công văn bên trên cầm lên một quyển sách, đó là một tổ viết sách. Sách này cũng không mặt hướng cả nước, mà là viết cho hậu thế con cháu. Trời Phật thuế thoát tại Thả Môn, một ngày nào đó, muốn chính diện cùng Thả Câu đối hai bên cánh cửa kháng, cùng Bách Gia đối kháng. Hậu thế con cháu lý giải là xung đột chính diện, biện luận là nước cùng nước ở giữa chiến tranh giết chóc, như thế tài năng kịch liệt va chạm. Nhưng bây giờ, Thích Trường Sinh đột nhiên có không đồng dạng cái nhìn. Có lẽ, một tổ ý tứ cũng không phải là chiến tranh, mà là dung nhập. Chương 841 Hồ Diễn Địa Trạch lại hiến kế. Chương 841, Hồ Diễn Địa Trạch lại hiến kế. Thiên Phật là một loại văn hóa, càng là một loại hệ thống. Bách gia sinh ra mới bắt đầu, cũng là vì tốt hơn quản lý thiên hạ. Thả Môn cũng không ngoại lệ. Bây giờ nhìn, Thiên Phật thực lực hoàn toàn chính xác yếu tại Đại Tần. Tây Di thế nhưng là Thiên Phật đại bản doanh, tần nhân tại Tây Di bất quá 200-300 ngàn binh lực thôi, lại có thể ép tới hắn không thở nổi. Cái thanh âm kia, chỉ là để hắn truyền giáo, cũng không có nói dùng loại phương thức nào truyền giáo. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy mạng của mình liền bảo vệ. Hắn nhìn xem Phật tượng, nội tâm thật sâu bất an. Nhận thua rất đơn giản, chỉ khi nào nhận thua, Thiên Phật hơn 2000 năm không có thua trận, liền phá. Hắn liền là lịch đại hoàng đế bên trong sỉ nhục. Xôi trào dân ý, sẽ đem hắn từ trên thần đàn nhấc xuống đến. Bách tính không sợ chết, nhưng là Thích Trường Sinh sợ chết. Hắn là đã được lợi ích người, là người cầm quyền, là đứng tại Thiên Phật đỉnh người, không có cái thứ hai. Hắn biết Thiên Phật giáo nghĩa là vì thống trị, là vì cho bách tính mặc lên từng tầng công xiềng. Hắn tự nhiên hoảng sợ, là rơi xuống thần đàn, vẫn là bảo mệnh. Hắn sắp 50 chính là tuổi xuân đang độ, hắn còn có 20-30 năm tốt sống. Hắn không nghĩ cứ thế mà chết đi. Có lẽ, ta có thể từ bạn Phật quật vào tay. Thích Trường Sinh nghĩ như vậy. Về phần người hung nô, tính toán, bọn hắn căn bản không đáng tin cậy. Các loại 2-3 tháng, tần nhân đều đánh tới quốc độ tới, khi đó, người hung nô lại ra tay, lại có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, dù là Thiên Phật tổn thất cũng không phải là rất nặng, hắn cũng mất tái chiến tâm tư. Bất quá, nội tâm của hắn còn có chút lăn lư. Thẳng đến, phần thứ 2 cấp báo đưa vào trong cung. Báo, bệ hạ, tiền tuyến cấp báo. Kim Dương Quan Luân Hám tin tức đã truyền ra, tại Vạn Phật Thành đưa tới sóng to gió lớn, vô số dân chúng tự phát đi chùa miếu bên trong cầu nguyện. Cầm qua cấp báo, Thích Trường Sinh nhìn lại. Cấp báo tổng cộng có 2 lá, một phong là nam giả chữ viết, một phần khác thì là Thích Vô Đạo, hẳn là có tin tức tốt. Nếu như có thể đánh thắng, hắn cũng là không cần tuyển chọn cái nào xuẩn biện pháp. Hắn tiên sinh mở ra nam giả tin, sau khi xem xong, tâm đều rơi xuống đáy cốc, nam giả bị thương nặng tính mệnh muốn khó giữ được. Cái này sao có thể? Hắn tiếp tục xem tiếp, nam giả ở trong thư nói, không cần tại cùng Đại Tần là địch. Với lại mình đem tất cả sai lầm đều nắm ở mình trên thân, cũng yêu cầu thái tử trị binh, hy vọng mình không nên trách tội thái tử. Chữ viết có chút lộn xộn, có thể thấy được viết phong thư này thời điểm, nam giả cơ hồ không cách nào duy trì. Hắn đè xuống trong lòng chấn động, mở ra thích vô đạo tin. Đương thời liền không kèm được. Lão sư chết. Hắn cứ thế tại nơi đó. Phụ thân hắn chết bất đắc kỳ tử, năm đó nếu không phải nam giả lão sư hết sức ủng hộ hắn, còn chưa thành niên mình, lại há có thể đăng lâm. Có thể nói, nội tâm của hắn phi thường kính trọng nam giả, loại kia tình cảm đã sớm siêu việt phổ thông thầy trò. Trung thổ người giảng cứu, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Thiên Phật giáo nghĩa thuế thoát thả môn, thả môn cũng là phi thường kính trọng sư trưởng mà Thiên Phật giáo nghĩa thậm chí còn tăng cường cái này một khái niệm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Kim Dương Quan ném đi, lão sư của mình cũng đã chết. Hắn cố nén bi thương tiếp tục xem nhi tử viết tin. Nhìn thấy Thích Vô Đạo nói, mình quyết định tự chiến, đánh lui quân Tần, rốt cuộc không kèm được. Nam lĩnh không có hiểm địa, không chỗ có thể trấn thủ, có thể triệt thoái phía sau nhà. Thích Trường Sinh vội vàng đi đến địa đồ trước, bất quá Thích Trường Sinh nghiễm nhiên là biết điểm này hắn ở trong thư nói, nếu là một mực lực bộ, sớm muộn vẫn là thất bại Tần nhân vũ khí quá mạnh, cao to đến đâu tường thành đều không thể ngăn cản, nơi đây có hay không đại giang đại hà, không cách nào lấy dìm nước chi, lấy đại hỏa công chi. Chỉ có bên trên bình nguyên, mượn nhờ chiến tượng hung mãnh, có lẽ có thể có lực đánh một trận. Sau trận chiến này, có lẽ có thể mở ra cục diện. Như thắng, Tần nhân tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Như thua, mời phụ thân thứ tội, hài nhi bất hiếu. Thích Trường Sinh thở dài một tiếng, "Si nhi à, không chỉ là Kim Dương riêng một cái địa phương thất thủ, cái khác bốn phương tám hướng cũng có quân Tần tung tích, thua lợi hạ nhà. Không chỉ là Kim Dương quan đánh tan tin tức, hai ngày này, lục tục tin tức xấu truyền về, hắn thậm chí không dám để lộ ra đi làm điểm, đều là đem tâm phúc của mình đại thần kêu đến, âm thầm thương lượng. Những này quân Tần nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một chi đội ngũ, sức chiến đấu đều tương đương cường hãn, với lại một đường thế như trẻ tre, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại quân, tại Tần nhân trước mặt, liền cùng giấy một dạng. Nếu nói, ngay từ đầu nhận thua chỉ là một cái ý nghĩ, như vậy giờ phút này, ý nghĩ này đã thật sâu cắm rễ não hải, vung đi không được. Mà giờ khắc này, nhìn thấy nhi tử tin, hắn lại cảm thấy có thể chờ một chút. Nếu là nhi tử thắng, còn có hy vọng. Nếu là thua hắn cũng không muốn lại tiếp tục đánh rơi xuống. Vậy hạ, hô diễn địa trạch cầu kiến. Nghe vậy, Thích Trường Sinh biến sắc, lại khôi phục trở thành đạm mạc dáng vẻ, tuyên. Rất nhanh, hô diễn địa trạch tiến đến túi đầu liền bái, tiểu thần tham kiến tiên Phật hoàng đế bệ hạ. Thích Trường Sinh nhưng không có để hắn mà là lạnh lùng nhìn xem hắn, tiến cung làm cái gì? Hô diễn địa trạch đường, tiểu thần tiến cung là đến cho bệ hạ hiến kế. Hiến kế? Lần này lại dự định làm sao hô chấm? Thích Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói ra, không phải hắn không giữ được bình tĩnh, là thật thua quá khó nhìn, nếu không phải tên chó chết này đột nhiên xuất hiện, một trận chiến này chưa hẳn có thể đánh. Bệ hạ nói đùa, tiểu thần đối bệ hạ khẩn thiết chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, như thế nào lại hố bệ hạ, hố thiên Phật đầu. Hô diễn địa trạch thần tình nghiêm túc đường, lần này, Kim Dương quan thất thủ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chuyện tốt. Thích Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hắn kem chút nhịn không được đem nam giả chiến tử tin tức nói ra. Nhưng là chuyện này không thể nói, tối thiểu nhất lập tức không thể nói, nam giả hy vọng rất cao, hắn chiến tử tin tức truyền ra, dân ý sôi trào, nếu là hắn nhận thua, bách tính sẽ mang chết mình. Quân Tần đi bảo, đi tới chúng ta chiến trường chính, ưu thế tại chúng ta. Hô diễn địa trạch phân tích nói, Tần nhân am hiểu du kích, cái gọi là du kích, liền là thảo nguyên chiến pháp, không ngừng quấy rối, sau đó xuất kỳ bất ý, lấy chiến dưỡng chiến. Loại này chiến pháp, thậm chí còn thắng qua thảo nguyên, một số thời khắc, tiểu thần đều không phân biệt được, cái này đại Tần hoàng đế, đến tột cùng là trung thổ người vẫn là người trong thảo nguyên. Bất quá, Tần nhân mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng ít người. Chúng ta chỉ cần không ngừng quấy nhiễu, liền có thể trở ngại bọn hắn hành quân tốc độ. Hô diễn địa trạch dừng một chút, tiếp tục nói, như vậy, bọn hắn tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, tại chúng ta giám thị dưới, nhất cử nhất động của bọn họ đều trốn không thoát tầm mắt của chúng ta. Loại thời điểm này, kiên kỵ nhất liền là xung phong chính diện đả kích. Bởi vì quân Tần hỏa lực quá mức dồi dào, cho dù là chiến tượng, đều khó có khả năng chính diện đánh thắng. Điểm này, ta Hung Nô đế quốc đã vô số lần chứng minh. Trừ phi chúng ta thuẫn có thể chống cự đại đường kính hỏa pháo, nếu không tuyệt đối không có thắng lợi khả năng. Chỉ cần không ngừng quấy rối, xuất kỳ bất ý, quân Tần tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Chương 842, Thích Trường Sinh quả quyết. Chương 842, Thích Trường Sinh quả quyết. Cái kia trước đó, các ngươi Hung Nô là thế nào thua? Loại này đấu pháp, các ngươi Hung Nô nói thứ hai, không người dám nhận thứ nhất. Thích Trường Sinh cười lạnh, cũng không mắc lửa, dù là hô diễn địa trạch nói thiên hoa loạn truy. Tiểu thân nói, Tần nhân học tập Hung Nô đấu pháp, nương tựa theo vũ khí chi lợi, lại thêm ta Hung Nô viễn trình vạn giảm, không có hậu viện, không có hậu cần, lúc này mới thua. Hô diễn địa trạch thở dài, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không tại chúng ta, một trận chúng ta thua nguyện vọng. À, nói so hát đều tốt nghe, các ngươi lấy chiến dưỡng chiến, vừa vặn liền là thảo nguyên chiến pháp tinh túy, nếu là có quá nhiều đồ con lu, ngược lại là không tiện lợi các ngươi tác chiến. Ngươi thật sự cho rằng chấm cái gì cũng không hiểu sao? Thích Trường Sinh lạnh lùng nói, ngoài ra, các ngươi ở trung thổ cướp bóc đốt giết, cướp bóc tài nguyên còn thiếu sao? Thừa dịp hơn 200 vạn binh lực, so Thiên Phật tổng binh lực còn nhiều hơn, nhưng vẫn là bại bởi lớn chừng bàn tay đại Tần, hiện tại ngươi ngược lại là chạy tới giáo chấm dụng binh, ở đâu ra mặt mũi? Một câu nói kia, để hô diễn địa trạch sắc mặt cũng là hơi đổi, thường nói hay lắm, mang chửi người không đạch quyết điểm, đánh người không đánh mặt. Thích Trường Sinh nói lời, từ từ đâm thẳng vào tim gan hô diễn địa trạch đè xuống lửa giận trong lòng, cười nói, tiểu thân biết, Thiên Phật vừa thua chiến tranh, bệ hạ trong lòng không thoải mái, thêm nữa Hung Nô xuất binh còn cần thời gian, này mới khiến bệ hạ trong lòng không thoải mái. Những này tiểu thần đều có thể lý giải. Chỉ bất quá, Thiên Phật cùng Hung Nô có vinh cùng mình có nhục cùng đủ, là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Thiên Phật nếu là thua, đối Hung Nô không có nửa điểm chỗ tốt. điểm này bệ hạ cũng không cần lo lắng ta Hung Nô sẽ mượn đao giết người. Tổ chim bị phá không chứng lành, điểm này Hung Nô so bệ hạ càng thêm rõ ràng. Đại tần người là đức hạnh gì, nghĩ đến bệ hạ cũng thấy rõ ràng cái kia chính là ăn tươi nuốt sống chủ. Đều nói ta Hung Nô tàn bạo, nhưng đại tần so ta Hung Nô tàn bạo gấp 10 lần. Chỉ là bọn hắn sắc mặt đều bị đạo đức nhân nghĩa cho bao vây lại. Ngoại nhân xem ra bọn hắn toàn thân nhân nghĩa, thật tình không biết bọn hắn mới là thế gian đạo tặc. Mặc dù lời nói này có đạo lý, nhưng Thích Trường Sinh cũng không có nghe bảo, tương phản chỉ cảm thấy buồn nôn. Thiên Phật cũng coi là trung thổ một chi, lúc nào đến phiên người Hung Nô tới thuyết giáo? Không, Thiên Phật cùng Hung Nô cũng không phải là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Thích Trường Sinh thản nhiên nói, Thiên Phật lựa chọn còn rất nhiều, ngươi không cần mưu toan cảm thấy bắt được chấm. Chấm cho tới bây giờ đều không có chính diện đáp ứng ngươi, muốn cùng Hung Nô hợp tác. Ngươi tới, đem những người này cầm xuống. Lời này vừa nói ra, Hô Diễn Địa Trạch sắc mặt đại biến, bệ hạ, đây là cớ gì? Cầm ta, chẳng khác nào đem một cái đắc lực minh hữu cho đẩy ra, điều này chẳng lẽ liền là bệ hạ muốn nhìn đến? Thiên Phật cần minh hữu, có thể coi là như thế, người Hung Nô cũng tuyệt đối không phải là Thiên Phật minh hữu. Thích Trường Sinh thản nhiên nói, hắn đã sớm nhìn Hô Diễn Địa Trạch khó chịu. Bắt chúng ta, những lời đồn kia ngăn không được, coi như bệ hạ không thừa nhận, tần nhân cũng sẽ đem Thiên Phật xem như người Hung Nô minh hữu. Đâm lưng minh hữu, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Thiên Phật hoàng đế bệ hạ, ta Hung Nô cũng không phải mặc người chém giết, nói thật cho ngươi biết, chúng ta có tuyệt địa phản kích át chủ bài, ngươi giờ phút này nếu là đem ta giết đi, chỉ làm cho Thiên Phật mang đến vô tận tai nạn. Hô Diễn Địa Trạch xem như xem minh bạch Thích Trường Sinh là thật có giết tính toán của mình, sắc mặt cũng là chìm xuống dưới, ta cũng không phải là xé ra hổ kéo đại kỳ, ta đã dám đến nơi đây, vậy dĩ nhiên có ta lực lượng. Thiên Phật hoàng đế bệ hạ vẫn là nghĩ lại mà làm sao? Hợp tác không thành, bắt đầu uy hiếp chấm. Thích Trường Sinh cười ha ha một tiếng, vậy ngươi liền đánh sai chủ ý, chấm cho tới bây giờ cũng không phải là sợ phiền tốt người. Hung Nô, bọn chuột nhắt cũng. Thiên Phật có thể thua, thậm chí có thể diệt, nhưng là không thể cùng bọn chuột nhắt hợp tác. Ta tiên tổ lấy phổ độ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, lòng dạ từ bi. Ta lúc đầu muốn, người Hung Nô cũng là thương sinh một bộ phận, nếu là có thể phổ độ, cũng là một chuyện tốt. Nhưng là hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, người Hung Nô liền là một con chó, mà lại là một đầu cho ăn không con chó. Chấm cũng không đáng lao tâm lao lực đi độ hóa, bởi vì các ngươi không xứng. Nói xong, Thích Trường Sinh khoát tay áo, theo sát lấy liền có Phật môn hộ pháp tới, đem Hô Diễn Địa Trạch giam. Bệ hạ, chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận. Hô Diễn Địa Trạch tâm chìm xuống dưới, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Đem những người này tất cả đều trụ, không nên chết chấm có tác dụng lớn. Là, bệ hạ. Rất nhanh, Hô Diễn Địa Trạch một nhóm người đều bị giam. Mà Thích Trường Sinh cũng có một cái ý kiến hay. Giấy là không gói được lửa. Nam giả chiến tử tin tức, che không được, sớm muộn sẽ bạo lôi. Lúc kia, liền là dân ý sôi trào thời điểm, hắn coi như lại không tình nguyện, cũng muốn cùng đại tần tử chiến đến cùng. Dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng không thể nhượng bộ, đây chính là dân ý khi đó, hắn liền không có đường lui. Hô Diễn Địa Trạch xuất hiện, để hắn có biện pháp. Đem nam giả chết, đội lên người Hung Nô trên thần, dùng cái này đến làm nhạt tần nhân sai lầm. Làm như vậy, mặc dù có chút trơ trẽn, vì tần nhân nói tốt, nhưng đây cũng là vì bảo hộ thiên phận. Hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định dùng Hoài Nhu thủ đoạn đến truyền giáo, cũng chính là dung hợp. Nói tới nói lui, vẫn là thiên phận thực lực không đủ. Nếu là thực lực sung túc, cần gì phải bị khúc cầu toàn? Yếu sau liền muốn bị đánh. Đây là đại tần truyền đến lời nói, đơn giản quá có đạo lý. Rất nhanh, hắn liền đem tất cả thần tử đều triệu tới, tuyên bố, chấm hôm nay thu được mấy cái tiền tuyến tin tức, ngoại trừ Kim Dương quan bên ngoài, có khắc 4 quan bị tần nhân cho đánh tan, giờ phút này tần nhân đã toàn diện đánh vào ta thiên Phật nội địa, thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Giờ phút này đã xâm nhập thiên Phật lãnh địa vượt qua 500 dặm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tần nhân làm sao có thể liên phá 4 quan, chẳng lẽ chúng ta biên quan tướng lĩnh đều tại ngủ gà ngủ gật sao? Còn nói là, tần nhân dùng âm mưu bị cái gì? Tất nhiên là nội bộ ra gian tặc. Quân thần nghiến răng nghiến lợi, nghị luận ầm ĩ tất cả mọi người rõ ràng, thiên Phật liên chiến liên bại, đây cũng không phải là dao động quân tâm, dao động dân ý, đây quả thực là dao động nền tảng lập quốc. Ngay từ đầu Kim Quốc chi chiến, bọn hắn phân tích về sau, đều cảm thấy là tần nhân dùng âm mưu bị kế, từ phía sau lưng đánh lén, mới đưa đến 130.000 đại quân hao tổn hầu như không còn. Bằng không, há có thể thế như trẻ tre đánh vào Kim Quốc đại đô. Sức chiến đấu tới nói, thiên Phật vẫn là Tây Di hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nếu như muốn chân ướt chân giáo cứng đối cứng, thiên Phật phần thắng rất lớn. Với lại thiên Phật đường biên giới vẫn là vô cùng có ưu thế. Nhiều năm như vậy, vì cái gì đường biên giới không mở rộng? Bởi vì địa thế. Từ trên bản đồ nhìn, đường biên giới là một tòa núi cao dây núi, hiện lên sườn đồi thức ngã xuống, cái này cũng liền dẫn đến biên quan dễ thủ khó công, nếu là mở rộng ra ngoài, ngược lại là đã mất đi ưu thế. Chương 843, người Hung Nô có nổi chương 843, người Hung Nô có nổi theo bọn hắn nghĩ, liền xem như phái heo canh giữ ở biên giới tuyến, đều có thể trấn thủ 10 ngày nửa tháng. Kết quả trong vòng một ngày, ngay tiếp theo Kim Dương quan ở bên trong năm cái môn hộ thẻ nhớ đều bị đánh vỡ, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bệ hạ, hiện tại việc cấp bách không phải trách tội, mà là hẳn là điều động binh lực đi trợ giúp. Không sai, ta thiên Phật mặc dù cường, nhưng là binh lực tổng số còn chưa đủ, lúc này hẳn là quên càng nhiều chiến sĩ, vi thần coi là hẳn là lại mộ tập 400.000 đại quân. Thần tán thành. Đám người nhao nhao tán thành. Đầu tiên là 130.000 đại quân toàn quân bị diệt, sau có năm cửa thất thủ, lại vứt bỏ 20-30.000 người. Cái này không sai biệt lắm 200.000. Nếu như chỉ là mộ binh 200.000, còn xa xa không đủ, mộ binh 400.000 hẳn là không sai biệt lắm. Nguyên bản, Thiên Phật chỉ có chừng 700.000 binh lực, đó là bởi vì nuôi chiến tượng thật sự là quá phí tiền. Nếu như đem nuôi chiến tượng chi tiêu lấy ra nuôi kỵ binh, nói ít cũng có thể nuôi ra 1,5 triệu kỵ binh. Lôi ra 2 triệu binh lực không là vấn đề. Nhưng hơn 2000 năm đến, Thiên Phật binh lực thủy chung cũng nhiều, từ lúc đầu mấy chục ngàn binh lực, một đường tăng trưởng đến hơn 70 vạn. Bọn hắn cảm thấy, đụng đủ 1 triệu đại quân, hẳn là đủ. Thích Trường Sinh Đường còn có một cái tin dữ. Mọi người thấy hoàng đế nguyên bản còn ồn ào cung điện, lập tức yên tĩnh trở lại. Nam giả Phật chết. Lời này vừa nói ra, trong cung điện yên tĩnh như chết. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nam giả Phật chết. Cái này sao có thể? Bệ hạ, có phải hay không tin tức có sai nha? Nam giả Phật làm sao lại chết? Nam giả Đức cao vọng trọng, năm đó tiên đế mất sớm, trong nước dung chuyển, cơ hồ là nam giả nương tựa theo sức một mình, trấn áp trong nước sóng gió, nâng đỡ Thích Trường Sinh thượng vị, tận tâm tận lực trợ giúp hắn ổn định triều chính, lúc này mới có Thiên Phật bây giờ thịnh thế. Nam giả không chỉ có Phật pháp cao thâm, càng lại am hiểu sâu dân gian khó khăn, lại biết chiến sự, bằng không cũng không thể nào là quá khứ Phật. Đây chính là quốc triều định hải thần châm. Thích Trường Sinh mặt mũi tràn đầy bi thương, chấp nhận được tin tức cũng là không thể tin được, nhưng sự thật liền là như thế. Nam giả Phật chết trận, đáng chết đại tần người, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Không sai, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Bệ hạ, vi thần nguyện ý lãnh binh đi cùng tần nhân quyết một trận tử chiến, vì nam giả Phật báo thù rửa hận. Đều nói Thiên Phật người không sợ chết, bọn hắn tuyên dương là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nhưng bọn hắn cũng có báo thù rửa hận nói chuyện, có phải hay không rất mâu thuẫn? Có cấp tiến người, tự nhiên là có tỉnh táo. Bệ hạ, nam giả Phật qua đời, vậy quá tử điện hạ đâu, trở về rồi sao? Bệ hạ, thái tử điện hạ an toàn không? Ngay tại quần thần hỏi thăm thời điểm, nhị hoàng tử thả không cách nào trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn chưa từng có đối hoàng vị biểu hiện ra khát vọng, trong mắt người ngoài, hắn hiếu thuận phụ thân, trung tâm ca ca, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đối hoàng vị cũng là có khát vọng. Thái tử tới tin, không muốn trở về đến, nói là yếu lĩnh binh đánh lui quân tần, vì nam giả Phật báo thủ. Thích Trường Sinh thở dài. Thái tử điện hạ anh dũng quả cảm, Thiên Phật có như thế thái tử, là vạn dân chi phúc. Thái tử là người, vội vàng đưa lên mông ngựa, nhưng trong lòng cũng gấp. Bệ hạ, thái tử điện hạ chính là thái tử, vì nam giả Phật báo thủ, tự nhiên là không sai, có thể chúng thổ có câu nói hay lắm, thiên kim chi tử không ngồi gần đường cũng, nếu là thái tử điện hạ có bất kỳ sơ suất, đều là chúng ta không thể thừa nhận. Vi thần nguyện ý đi tiền tuyến, đem thái tử điện hạ còn trở về. Trong lúc nhất thời, có mấy cá nhân quỳ xuống thỉnh cầu. Thích Trường Sinh có chút vui mừng, mà lúc này, thả không cách nào cũng quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi thay thế huynh trưởng, mời phụ hoàng ân chuẩn. Thả không cách nào ra khỏi hàng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ít người đều nhíu mày. Thái tử không sợ sinh tử, ở tiền tuyến lãnh binh, vì nam giả Phật báo thù, đây là đại nghĩa, là thu mua lòng người cử động. Ngươi một cái nhị hoàng tử đi làm cái gì? Bọn hắn bất cứ người nào đi thay thế thái tử, vậy cũng là vì quá góp nhặt công lao, nếu là thả không cách nào quá khứ, chính là vì chính mình góp nhặt công đức. Gặp Thích Trường Sinh không nói lời nào, thả không cách nào vội vàng nói, nhi thần trong lòng lo lắng, cũng không biết huynh trưởng giờ phút này an toàn hay không, nhi thần nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi huynh trưởng an toàn. Huynh trưởng chính là nền tảng lập quốc, là tuyệt đối không thể dao động, mời phụ hoàng lân chuẩn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói xong, liền là không hy vọng người khác hiểu lầm hắn. Thích Trường Sinh ép tay, đều trước chớ quấy rầy, các ngươi muốn đi đổi thái tử trở về, chấm cũng minh bạch tâm ý của các ngươi, nhưng là thái tử tâm ý đã quyết, nói cái gì cũng không nguyện ý trở về. Chấm nếu là một tờ điều lệnh bắt hắn cho triệu hồi đến, ngược lại là đã mất đi tiến bộ dũng manh tâm tư. Nam giả chiến tử, chấm tâm rất đau nhức. Nhưng chuyện này có kỳ quặc, thua nhanh như vậy, cũng sự tình ra có nguyên nhân. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hoàng đế. Bệ hạ, hẳn là cái này phía sau có âm mưu. Thích Trường Sinh thuận lời nói gật gật đầu, không sai, có âm mưu, ta Thiên Phật chiến lược dầu gì, cũng là Tây Di thứ nhất. Tần nhân tại hung mãnh, cũng không có khả năng một ngày liền liên phá năm cửa, chẳng lẽ lại ta Thiên Phật thẻ nhớ đều là giấy? Kỳ thật tin tức, chấm hôm qua liền thu bảo, một mực dương cung mà không phát, về sau mới phát hiện vấn đề. Nói đến đây, Thích Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, vấn đề nằm ở chỗ người hung nô trên thân, các ngươi hẳn là cũng biết, người hung nô trước kia thời điểm tìm đến chấm thương nghị hợp tác, chấm một mực không có đáp ứng. Đến một lần, người hung nô chó nhà có tang, đã bỏ chạy trở về mặt bắc. Thứ hai, người hung nô tại Tây Di cướp bóc giết, việc ác bất tận, thanh danh chật vật, nếu là Thiên Phật cùng người hung nô hợp tác, chắc chắn bị thế nhân phỉ nổ trô khinh thường. Thứ ba, người hung nô lúc này đã không có thành tựu, mặc dù còn có mấy trăm ngàn binh lực, nhưng là có quắp tại mạc bắc không cách nào đi ra. Cho nên trong kết luận, người hung nô liền là muốn đem Thiên Phật đẩy đi ra, làm bia đỡ đạn, mượn đao giết người. Mặc dù chấm đã nhìn thấu người hung nô mưu kế, nhưng ngàn phòng bạc phòng, vẫn là không có phòng bị ở lần này nam giả Phật chiến tử, liền cùng người hung nô có quan hệ. Chấm đã đem tất cả người hung nô đều giữ lại, đồng thời nghiêm hình tra hỏi, đã được đến đáp án. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nguyên lai chuyện này còn cùng người hung nô có quan hệ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Người hung nô chó nhà có tang, lúc này không ngày nữa Phật báo đoàn sưởi ấm, ngược lại là đem Thiên Phật người đẩy lên tần nhân đối diện, đây không phải ngớ ngẩn hành vi là cái gì? Nhưng hoàng đế đều nói như vậy, ai dám không có mắt hỏi? Bệ hạ, thần muốn biết, người hung nô vì sao làm như vậy? Thật là có đầu thiết người đứng ra hỏi. Thích Trường Sinh đã sớm biết những người này sẽ đứng ra hỏi, cho nên gọi bọn họ tới trước đó, liền đã chuẩn bị kỹ càng. lập tức trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn tựa hồ từ Đại Tần tìm được chế tác hỏa khí phương pháp, bọn hắn cần thời gian đến phát triển, cho nên mới từ đó mưu đồ, ý đồ để Thiên Phật cùng Đại Tần ác chiến. Chương 844, đánh bậy đánh bạ. Chương 844, đánh bậy đánh bạ. Nếu là Thiên Phật cùng Đại Tần ác chiến, người Hung Nô liền có đầy đủ thời gian phát triển. Ngoài ra, cái kia Hô Diễn Địa Trạch còn hướng Trâm yêu cầu đại lượng khoáng thạch, Trâm không có đáp ứng. Vừa rồi, tên kia cãi lại ra của nôn, nói Hung Nô có tuyệt địa phản kích năng lực. Khi đó, Trâm mới hiểu được mình bị mắc lừa, bị người Hung Nô sử dụng như thương. Giờ phút này, nếu là cùng Đại Tần nhân tự chiến, đắc lợi chính là người Hung Nô. Nói xong, cái kia sớm giả tạo tốt cha hỏi sách cầm xuống đi, để cho người ta truyền đọc. Tất cả mọi người rối cổ nhìn. Đáng chết Hung Nô, dám như thế. Vậy hạ, nếu là người Hung Nô cầm tới Tần nhân tạo vũ khí phương pháp, vậy tại sao chúng ta không thể ép hỏi ra đến? Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn có thuốc nổ, có hỏa pháo, có điệu lôi lựu đạn nhóm vũ khí, sức chiến đấu đâu chỉ bên trên một bậc thang. Đây cũng chính là Đại Tần tên yêu nghiệt này, nếu là không có Đại Tần, quét ngang thiên hạ cũng không nói chơi. Đại Tần sở dĩ quét ngang thiên hạ, chưa bại một lần, cũng là bởi vì bọn hắn vũ khí quá mức cường đại. Là chấm không muốn sao? Hung Nô hoàng đế là bực nào xảo trá, sao lại để nhân tài bực này đi ra? Cái kia Hô Diễn Địa Trạch là Hung Nô quốc sư Hô Diễn Địa Trạch nhi tử, hắn mặc dù thông minh, nhưng cũng là người Hung Nô phái tới ổn định chấm. Thích Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, trừ phi hiện tại liền giết tới Mạc Bắc, đem Hung Nô hoàng đế bắt lại, nếu không muốn cầm tới kỹ thuật này, gần như không có khả năng. Bệ hạ, thần coi là, nếu là Hung Nô cầm tới Tần nhân tạo vũ khí phương pháp, vậy cũng chưa chắc không thể hợp tác, chỉ cần người Hung Nô nguyện ý cùng hưởng phương án, cái này tấm một khi cũng là không sao. Cùng lắm thì chúng ta nén giận, chờ thêm cái 1-2 năm, tại tìm về chẳng tử. Trung thổ người 10 thế mối thù còn như báo, chúng ta cũng có thể. Lời này vừa nói ra, liền đạt được không ít người đồng ý. Thích Vô Pháp Nhãn Châu xoay động đường, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý tiến về Mạc Bắc, tìm người Hung Nô đàm phán. Thích Trường Sinh hí mắt, có chút hoảng hốt, hắn tùy tiện bịa chuyện lấy cớ, nếu là thật để Thích Vô Pháp đi, chẳng phải là đưa đồ ăn tới cửa. Mình chụp Hô Diễn Địa Trạch bọn người, cái này lương tử liên kết, hắn mới suy nghĩ tốt dung hợp kế hoạch, liền muốn toàn bộ lật đổ. Chuẩn xác mà nói, thần nhân sẽ không cho hắn thời gian. Chỉ là Thích Trường Sinh mình cũng không nghĩ tới, hắn bịa chuyện lấy cớ, vẫn thật là đánh bậy đánh bạ đoán đúng chân tướng. Tuy nói, người Hung Nô ở trên trời diễn trong bà khố, tìm tới không phải vũ khí, nhưng Hung Nô lúc này nhưng không biết. Bực này cơ yếu, ngươi cho rằng người Hung Nô ngốc sao? Thích Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chia sẻ cho Thiên Phật, đây không phải là bồi dưỡng cường địch. Người Hung Nô dã tâm bừng bừng muốn nhất thống thiên hạ, chắc hẳn giờ phút này đã tạo ra được có thể cùng Tần nhân đối lôi vũ khí. Chúng ta bây giờ quá khứ, có thể được đến cái gì? Cái gì cũng không chiếm được. Vậy hạ, có thể tá lực đả lực, bức hiếp người Hung Nô cúi đầu. Không sai, có thể bức hiếp người Hung Nô, đây là Thiên Phật cơ hội tốt. Đám người con mắt nhào nhào sáng lên. Thích Trường Sinh cũng đau đầu, hắn thuận miệng địa chuyện lý do, không nghĩ tới những người này còn làm thật. Hắn trầm giọng nói, mặc dù Hô Diễn Địa Trạch là nói như vậy, thật là giả ai biết được. Nếu là ta sẽ không đem loại này cơ mật khắp thế giới nói ra. Đồ đần cũng sẽ không. Ta khẳng định sẽ âm thầm phát triển, âm thầm tản ra lời đồn, để Thiên Phật cùng Đại Tần ác chiến, mà không phải mình đứng ra bạo lộ tại địch nhân dưới tầm mắt. Cho nên chấm coi là cái này lời khai có độ tin cậy không đủ 6 thành. Nói đến đây, hắn quét lượng phía dưới đám người, cả đám đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là Thích Vô Pháp, nguyên bản còn dục dịch dáng vẻ, giờ phút này đều suy sụp. Người Hung Nô giết hại nam giả Phật, ở sau lưng tôi động chiến tranh, khiến ta Thiên Phật tử thương vô số, tội ác cùng cực. Nếu là bảo hộ lộ ra, chấm liền là tội nhân, các ngươi để chấm như thế nào hướng liệt tổ liệt tông, như thế nào hướng về thiên hạ bách tính, như thế nào hướng lao sư bằng giao. Thích Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao dọa đến quỳ xuống đất nhận lầm. Vi thần biết sai. Bệ hạ bất giận, là chúng thần ngu dốt, không thể nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Các ngươi cũng là tốt bụng, chấm đều hiểu. Thích Trường Sinh thở dài, việc cấp bách là trước tiên đem nam giả Phật di thể đón về đến, ngoài ra phái binh tiếp viện tiền tuyến. Người Hung Nô âm mưu quỷ kế đã trải qua nhìn đấu, cái kia chấm liền muốn một lần nữa cân nhắc cùng Đại Tần quan hệ. Tiếp tục giao chiến, thua mặt quá lớn. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đây là dự định và nói chuyện. Vậy hạ, nhưng là muốn hòa đàm. Chấm lúc nào nói hòa đàm? Thích Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hòa đàm hai chữ này cũng không có khả năng từ trong miệng của hắn nói ra, cho nên chuyện này còn cần một cái thần tử đứng ra dẫn đầu, con hát qua mới được. Đem nam giả Phật chiến tử tin tức truyền đi, tại đem người Hung Nô âm mưu cáo chi thiên hạ, ngày mai buổi trưa lúc 3 khắc, tại chợ bán thức ăn miệng, đem Hô Diễn Địa Trạch bọn người chém đầu, lấy tế điện nam giả Phật cùng chiến tử tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Nói đến đây, Thích Trường Sinh đứng dậy, đem tâm phúc chi thần chạy xuống, những người khác xuống dưới an bài. Phu hoàng, nhi thần cũng muốn lưu lại. Thích Vô Pháp chần chờ một chút, cả gan nói ra. Thích Trường Sinh nhìn xem nhị tử, suy tư một hồi, gật gật đầu, thôi, ngươi cũng lưu lại. Tạ ơn phụ hoàng. Thích Vô Pháp vui mừng, trên mặt bất động thanh sắc tạ ơn. Các cái khác thần tử sau khi rời đi, Thích Trường Sinh nhìn phía dưới đám người, nói ra, đều nói, tiếp xuống cái này chiến đánh như thế nào. Mấy cái tâm phúc liếc nhau một cái, nơi đó vẫn không rõ hoàng đế ý tứ. Hoàng đế thật muốn đánh nhau, không cần giữ bọn họ lại đến, đã sớm điều binh khiển tướng, phái người đi tiền tuyến trợ giúp. Liên là không muốn đánh, mới đem bọn hắn lưu lại. Vừa rồi ở trước mặt mọi người nói những cái kia, đều là giải thích, là lời xa giao, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Có một số việc, kỳ thật khó mà cân nhắc được. Nhưng là, dân chúng muốn liền là một cái thuyết pháp, chỉ thế thôi. Hoàng đế nói là cái gì, cái kia chính là cái gì. Người Hung Nô cũng hoàn toàn chính xác không phải cái gì hảo điều, làm loại sự tình này cũng phù hợp bọn hắn ấn tượng. Đứng ra có ngắt qua cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng đế nếu như đã đem sự tình làm đến loại trình độ này, bọn hắn còn có cái gì dễ nói? Đây là do ai nhắc tới cái này đâu? Chuyện này thật không đơn giản. Nếu ai tại cái này trong lúc mấu chốt đi hòa đàm, còn không bị mắng chết. Tại bách tính trong mắt, thỏa thỏa gian thần tặc tử. Nhưng tóm lại phải xử lý. Lúc này, một người đứng ra, bệ hạ, vi thần coi là, lúc này cũng không phải là giao chiến thời cơ tốt, đã là người Hung Nô từ đó cản trở. Nếu như tiếp tục đánh xuống, không phải chính giữa người Hung Nô ý muốn. Ta thiên vật, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại hao tổn binh tướng, nỗ lực rất nhiều nhân lực vật lực, được không bù mất cũng. Nói chuyện là Mã Vương, Bồ Tát chính quả, là thích trường sinh tâm phúc thứ nhất, Mã Lợi Long gia tộc đương thời tộc trưởng. Tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Thích Trường Sinh híp mắt lại, thản nhiên nói, cho nên, ý của ngươi là, hòa đàm sao? Chương 845, Lăng Chỉ chương 845, Lăng Chỉ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch, hoàng đế liền là muốn hòa đàm, không muốn tiếp tục đánh. Mã Vương cúi đầu, suy tư một lát, nói ra, vi thần coi là, hẳn là cùng Đại Tần làm rõ chuyện này, nếu là Đại Tần biết người Hung Nô có chế tác vũ khí phương pháp, mặc kệ thật giả, khẳng định cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn phân rõ nặng nhẹ. Chuyện này, là người Hung Nô từ đó cản trở, đây chính là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, vậy liền có thể hóa giải, không nên tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu là mất cả trì lẫn trải, đó mới khổ sở. Dứt lời, người bên ngoài cũng nói, Mã Vương Bồ Tát nói đúng, chuyện này từ đầu tới đuôi, liền là người Hung Nô ở sau lưng xúi giục, chúng ta cũng là bị người Hung Nô cho che đôi mắt. Từ trên lợi ích nhìn, chúng ta cùng Tần Nhân là không có xung đột chính diện. Chẳng quay lại đầu thường, đi tiến đánh Hung Nô tốt. Trước lúc này, chúng ta có thể cùng Đại Tần nước Pháp tam trường, nước giếng không phạm nước sông, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tất cả mọi người là nhao nhao phụ họa. Thích Vô Đạo cũng nói, nhi thần tán thành. Thích Trường Sinh trong lòng thoải mái hơn, tâm phúc liền là tâm phúc, hắn chỉ cần làm cái đầu, chuyện kế tiếp những người này liền đều làm thỏa. Nhưng là hắn còn muốn giả bộ, thế nhưng là thiên phật tổn thất binh lực, quốc thổ cũng không thể cứ tính như vậy. Nếu là Đại Tần nhân nguyện ý lui binh, hiểu lầm kia chấm cũng liền nắm lỗ mũi nhận, ai bảo người Hung Nô quá mức xảo trá đâu. Nhưng nếu là Tần nhân không muốn thối lui binh đâu, chẳng lẽ những này quốc thổ liền không công mất đi mặc kệ? Đám người nghe đều là một trận nhức cả trứng. Thật sự là đã muốn lại phải, đánh cũng là ngươi nói, không đánh cũng là ngươi nói, ngươi thật sự cho rằng là nhà tròi? Tần nhân nếu là thế lực ngang nhau, còn có nói khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác là ưu thế áp đảo. Đàm đều không cách nào đàm, chỉ có thể nói là ngậm bồ hòn. Đương nhiên, lúc đàm phán có thể nói một câu, nếu là không đồng ý cái kia có thể như thế nào? Vậy hạ, những này đều có thể đàm. Mã Vương nói ra, điều kiện tiên quyết là giải khai hiểu lầm. Ngươi nói có lý. Thích Trường Sinh thở dài một hơi, đã như vậy, vậy liền ngươi đi xử lý chuyện này. Mã Vương đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, lập tức nói ra, là vi thần tuân chỉ. Lão nhị, ngươi bồi tiếp Mã Vương cùng đi. Thích Vô Pháp sững sờ, lập tức không có phản ứng kịp, hắn đi làm cái gì? Chuyện tốt không tới phiên hắn, loại này phá sự, để hắn đi. Phu hoàng, nhi thần không có đàm phán kinh nghiệm, nếu là phạm sai lầm không có đàm phán kinh nghiệm, có thể học, lần này liền là cơ hội tuyệt hảo, với lại, ngươi đi, lộ ra càng thêm có thành ý. Thích Trường Sinh không cho hắn cơ hội cự tuyệt, vậy cứ thế quyết định, tất cả đi xuống a. Lập tức, hắn quay người rời đi. Thích Vô Pháp đơn giản tất chót nhưng là phụ hoàng đều đã định chết chuyện này, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ là nhìn về phía Mã Vương, Mã Vương Bồ Tát, ngươi xem chuyện này nhị hoàng tử không cần thần trường, tần nhân vẫn là có nguyên tắc, chúng ta là quá khứ đàm phán, không phải đi đánh trận không có nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là hai nước giao chiến, không chém sứ. Nhưng là bọn hắn chẳng Hung Nô sứ thần còn có một câu hắn không dám nói, đừng nói tần nhân chính bọn hắn không phải cũng chém Hung Nô quốc sứ thần. Hung Nô sứ thần không tính người, bọn họ đều là xuất sinh, tần nhân sở dĩ hận bọn hắn, là bởi vì người Hung Nô ở trung thổ cướp bóc đốt giết, đem bách tính xem như lương thực, tần nhân làm thế nào, đều là nên. Điểm này sẽ không phát sinh tại ta thiên phật trên thân. Mã Vương tự tin nói. Vậy ta hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền đi. Mã Vương nói câu, liền cáo tử rời đi hoàng cung. Hắn biết rõ, chuyện này làm không xong, liền là tội lớn, cái này chiến tiếp tục đánh xuống, hoan ức lương định. Nhưng là hoàng đế cũng là có chút điểm tiết tháo cũng không có để một mình hắn một mình tiếp nhận áp lực, cho nên mới đem Thích Vô Pháp kêu tới cùng một chỗ có ngắt qua. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thích Vô Pháp có cái khác ý nghĩ có quan hệ. Mặc dù Thích Vô Pháp một mực che giấu rất tốt, nhưng là lần này, lại là trong lúc lơ đãng lộ ra răng nanh. Dù là lấy cơ quan minh chính đại, nhưng hoàng đế tuổi nhỏ cầm quyền, nhiều năm như vậy tới, cái gì gió lớn đại sóng chưa thấy qua. Chớ nói hoàng đế liền ngay cả hắn đều đã nhìn ra. Đây cũng là cho hắn đeo một tầng công xiềng, để hắn an phận một chút. Cùng ngày, nam giả chiến tử tin tức truyền ra, vạn vật thành dân chúng chấn động. Tùy theo mà đến, liền là người Hung Nô âm mưu quỷ kế truyền ra. Đám người giờ mới hiểu được, thiên phật cùng Đại Tần giao chiến, đều là người Hung Nô từ đó cản trở. Ngoài ra, nam giả chiến tử cũng là bởi vì người Hung Nô làm chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, đại đa số bách tính càng thêm căm hận người Hung Nô, ngược lại là không thế nào hận tần nhân. Dân ý sôi trào một đêm, lên men về sau, sáng sớm hôm sau, hô diễn địa trạch bọn người liền bị áp giải đến vạn vật thành náo nhiệt nhất chợ bán thức ăn miệng. Bách tính thật sớm lại tới, cơ hồ nhìn không thấy cuối, vô luận nam nữ già trẻ đều tức giận nhìn xem cái này một nhóm người. Hô diễn địa trạch bị còn đánh vết thương chồng chất, còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến những người này dáng vẻ phẫn nộ, hắn tựa hồ cũng đoán được một chút cái gì, lập tức cúi đầu nở nụ cười khổ, thì ra là thế, ta là sử dụng như thương, gánh tội xem ra Thích Trường Sinh vẫn là bị Tần Nhân dọa cho lấy muốn cùng nói chuyện có đúng không? Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đầu lưỡi bị cắt mất một nửa, căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Canh giờ đến tuyên đọc người hung nô tội trạng. Rất nhanh, người hung nô từng đầu chứng cứ phạm tội bị nói ra, bách tính phẫn nộ tới cực điểm. Các loại sau khi đọc xong, quan viên hạ lệnh, không phải chém đầu, mà là lăng trì. Hơn trăm người bị lăng trì, tràn diện kia, sao mà hùng vĩ? Trận này lăng trì liền trực tiếp từ buổi trưa lúc đến trạm vào tối. Người hung nô thịt đều bị bách tính cướp đi, nhìn trời Phật bách tính mà nói, tội phạm thịt là có thể giảm bớt bọn hắn đương thời tội nghiệp xem như một loại có thể đi đường tắt biện pháp, từng cái phong thưởng. Không nhiều lúc, hơn trăm người hung nô cốt nhục bị cướp không còn một mảnh, nửa điểm không dư thừa. Bọn hắn ở trung thổ ác tính, giờ phút này lại tại lòng dạ từ bi thiên Phật đạt được báo ứng, không thể không nói, đúng làm điểm ai. Mà liền tại hô diễn địa trạch bọn người bị lăng trì thời điểm, Mã Vương mấy người cũng rời đi vạn Phật thành. Thích Vô Pháp nội tâm gọi là một cái tâm thần bất định, hắn là thật không muốn đi hòa đàm, đàm phán còn tốt, đàm phán không tốt, nói không chừng mạng nhỏ đều muốn ném đi. Hắn nghĩ kỹ, nếu là đi, liền điệu thấp một điểm, toàn bộ hành trình không cần nói, liền để Mã Vương xử lý. Dẫu gì, hắn liền quỳ xuống nhận vua, mạng nhỏ quan trọng. Mà cùng ngày đồng thời, Thích Vô Đạo còn không có thu được hồi âm, hắn một mực tại sẵn sàng ra trận chuẩn bị chiến tranh. Báo, điện hạ, trước mặt bẫy dập đã bố trí xong. Điện hạ, tại tất cả đường phải trải qua bên trên đều đã bố trí xong bẫy dập. Báo cáo điện hạ, quân địch còn có 50 dặm đến. Nghe đến đó, Thích Vô Đạo thở sâu, truyền một mình lệnh, toàn quân cảnh giới, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Chương 846, A Nan chương 846, A Nan Thích Vô Đạo có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến lần này làm đủ chuẩn bị, cũng thoáng an tâm. Hắn muốn, coi như không thể đại thắng, cũng có thể tiểu tiệp một trận. Hắn tọa trấn Nam lĩnh nội thành bách tính cũng đều nhao nhao về nhà. Cũng không phải là mỗi một cái thành trì đều có tường thành, bởi vì Nam lĩnh phồn vinh lại là Kim Dương Quan sau cái thứ nhất thành trì, cho nên nơi này là một cái trọng yếu giao dịch chi địa. Nơi này rất giàu, mặc dù không phải giàu có nhất nhưng cũng là cả nước ít ỏi giàu có chi địa. Chỉ bất quá, cùng ngày, quân Tần một mực lềm mà lềm mề ngắn ngủi 50 dặm chi địa, chỉ đi 30 dặm, liền tại bấy dập bên ngoài 20 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Lần này, ngược lại để Thích Vô Đạo không hiểu Kim Dương Quan cách này cũng bất quá hơn 100 dặm, liền cái này hơn 100 dặm, vì sao lềm mà lềm mề đi 3 ngày? Nếu là cấp tốc, 2 ngày liền có thể đã tới. Trong đại sảnh, tướng lĩnh cũng nhiều, có thể lưu tại nơi này đều là thân phận cao quý người. Những cái kia ở bên ngoài người, ngược lại không phải. Điện hạ, vi thần coi là, thần nhân hẳn là có cảm giác, cho nên mới dừng lại tra ra tình huống. Phu này hợp thần nhân thói quen. Đừng nhìn thần nhân dũng mãnh, nhưng là đứng trước công tác làm được đặc biệt kỹ càng. Kim quốc trong chiến tranh, căn cứ chúng ta tình báo, thần nhân một mực tại âm thầm sưu tập tình báo. Cho nên, tài năng vừa đúng xuất hiện. Cái này cũng cùng thần nhân tình báo năng lực cấp tốc có quan hệ, có thể tại trong thời gian nhanh nhất kịp phản ứng. Không sai, dưới mắt thần nhân không phải đơn mặt khai chiến, trung quanh thành trì đều không thể điều khiển viện binh tới. Từ địa đồ bên trên nhìn, quân Tần năm mặt khai chiến, mà Kim Dương Quan vừa vặn liền là ở giữa nhất môn hộ. Như vậy, cái này một chi quân Tần hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, không cần lo lắng cái khác. Phân tích nơi này, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm trọng. Nguyên bản, bọn hắn hoàn toàn có thể đem quân Tần dẫn vào nội địa, sau đó chặt đứt hậu phương cung ứng, nghĩ biện pháp vây quanh cái này một nhóm quân Tần, an bọn hắn. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, quân Tần dám năm mặt khai chiến, điều này sẽ đưa đến tứ cố vô thân, chỉ có thể từ phía sau điều binh khiển tướng. Như thế, rất phiền phức. Bọn hắn chỉ có thể bị động nên kích. Cho nên, bố trí cái này chiến lược người, vô cùng cường. Đồng thời, cũng là bởi vì Tần nhân hỏa lực quá mạnh, đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, nếu là đổi lại người bình thường, ai dám năm mặt khai chiến? Năm mặt khai chiến, nhân số cũng bất quá 6-7 vạn người mà thôi. Bọn hắn một chi đội ngũ, liền là mười mấy vạn người. Như vậy, bọn hắn liền xem như điều động kỵ binh đi móc sau, cũng rất khó khăn. Bởi vì Tần nhân quá cầu thả tốc độ lại chậm, thả ra trinh sát điều tra quá mạnh. Thích Vô Đạo chuyển động ngón tay cái nhẫn, nói ra, cô hiện tại muốn làm nhất là đem nhóm người này đánh bại, các ngươi có chủ ý gì tốt? Hắn quét lượng đám người, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn nói ra các loại kế hoạch, nhưng đều không thực tế. Ngược lại là có một người nói, điện hạ, thần coi là, dụ binh lấy kỳ chiến thắng, nếu là muốn đường đường chính chính tiến công thắng lợi, cái này vốn là rơi xuống dưới thành. Tần nhân dũng mãnh, kim quốc trong chiến tranh, nhưng như cũng dùng âm mưu quỷ kế, kết quả một hơi nuốt vào ta thiên Phật 130.000 dũng sĩ. Đối phương tổn thất lại là lắc đắc không có mấy, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Bên này là cái gọi là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Trong đám người phía sau cùng, có một người mặc san hô sắc đem bảo nam tử, người này bất quá là trong quân kim cương, mặc dù là tướng lĩnh cấp bậc, nhưng là trung đẳng tướng lĩnh. Nói có đạo lý, tiến lên đây nói chuyện. Trong điện không ít người, Thích Vô Đạo thật đúng là không biết người này, người tên là gì? Vi thần gọi A Nan. A Nan cung kính nói. Ngươi nói tiếp, cái này binh dùng như thế nào kỳ? Là điện hạ. A Nan cười cười, lập tức trầm giọng nói, vi thần xem ra cùng đại tần tác chiến, dễ dàng nhất trong lòng sợ hãi, nội tâm một khi sợ hãi, liền đã mất đi tiên cơ. Tần nhân am hiểu nhất liền là tâm lý chiến tranh. Bọn hắn luôn luôn thẳng tiến không lùi xông về phía trước, cho nên cho người ta một loại bách chiến bách thắng, công vô bất khắc hình tượng. Để cho người ta nhấc lên quân Tần, theo bản năng liền muốn tránh né. Nói hiệu nói vượng, làm sao lại muốn chôn tránh Tần nhân tấn công mạnh, ngươi không ở tại chỗ sao? Nếu là chính diện đứng đối, giờ phút này đã sớm thua. Không sai, cái nào các vùng hình, căn bản vốn không thích hợp xung phong, chúng ta lấy chiến tượng làm chủ, quá mức nhỏ hẹp địa hình, như thế nào chiến thắng? trong quân mấy cái Bồ Tát cấp bậc tướng lĩnh quá lớn. Ngươi không nên ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, tranh thủ điện hạ chú ý. Câu nói này cũng quá nặng. Liền xem như Thích Vô Đạo đều cảm thấy quá phận, lúc này liền khoát tay nói ra, nói quá lời, cá nhân có người cách nhìn, hiện tại là tiếp thu ý kiến của chúng, cô cảm thấy hắn nói không sai, các ngươi cũng đừng chen vào nói, nhìn xem A Nan là ý tưởng gì. Nói đến đây, hắn nhìn xem A Nan, ngươi không cần sợ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nói sai cũng không quan hệ, tác chiến vốn chính là muốn thiên mã hành không. A Nan cảm kích nhìn Thích Vô Đạo, đa tạ điện hạ, cái kia vi thần liền tiếp theo nói. Dù là trung quanh tướng lĩnh đều lạnh như băng nhìn xem hắn, hắn cũng không quan tâm, A Nan là người bình thường, có thể từ một người bình thường phấn đấu đến kim cương tầng tướng lĩnh, cái này vốn là không tầm thường. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, thiên phật chỗ đó đều tốt, duy nhất không tốt chính là lấy sĩ. Long sinh long, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Những cái kia phật học tử, chín thành chín đều là các lộ hơn tước. Giống hắn dạng này bình dân tử, muốn ra mặt gần như không có khả năng. Cho nên hắn cũng là bọn hắn bản địa, mấy trăm năm qua một cái duy nhất thực hiện giai cấp vượt qua người. Những này vân quý nhà, căn bản xem thường hắn, dù là hắn hiện tại xem như trong quân trung tầng tướng lĩnh, cũng vẫn không có coi hắn là người nhìn. Cho nên đây là một lần cơ hội tuyệt vời. Chính như vi thần nói, tần nhân dũng mãnh, cho người cảm giác liền là không thể ngăn cản, người hung nô cường, cuối cùng như thế nào? Còn không phải bị giết quăng mũ cởi giáp, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Hung nô hoàng đế bỏ thành mà chạy, thậm chí lôi cuốn bách tính đào tẩu, đây chính là chứng minh tốt nhất. Một mà tiếp, lại mà suy, ba hai vong. Chúng ta bại bởi đại tần hai lần, nếu là lại thua một lần, coi như ta thiên phận còn có tinh nhuệ, từ nội tâm nhìn, đã thua. Không đơn thuần là tướng lĩnh, vẫn là binh sĩ, đều cho rằng quân tần không thể chiến thắng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên chúng ta cần một trận thắng lợi đến nuốt lên loại này chênh lệch. Tần nhân cũng là người, tần nhân không phải không thể chiến thắng, chỉ cần một trận thắng lợi liền có thể thay đổi loại này thế cục, cái này mới là vô cùng cần thiết. Kỳ thật vi thần còn nói bảo thủ, thiên phật không phải thua hai trận mà là đã thua 6 lần. Bọn hắn năm mặt khai chiến, nhân số bất quá 6-7 vạn người, lại dám xông tới, điều này nói rõ bọn hắn căn bản liền không có đem chúng ta để vào mắt, cho là mình tất thắng. Nhìn xem cái khác mấy đường thủ tướng đều bị giết quăng mũ cởi giáp, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Một trận chiến này không cần kỳ binh, tất thua. Chương 847, sợ đại tần như hổ cũng. Chương 847, sợ đại tần như hổ cũng. Trong lòng mọi người đều hiểu rất, đích thật là tất thua. Đều đánh thành dạng này làm sao thắng? Bọn hắn đã không chủ động tiến lên, chỉ là tại mấu chốt giao lộ thiết lập trạm, đồ đần đều biết xếp đặt bấy dập, cũng không trách tần nhân sẽ dừng lại. Thích Vô Đạo lại là như có điều suy nghĩ, hắn thế hệ này, kỳ thật không tính hòa bình, nhưng là hắn cũng không có tác chiến kinh lịch. Bất quá, hắn là có mang binh kinh nghiệm. Trời Phật mỗi một vị thái tử đều muốn tiến vào quân bộ huấn luyện 3 năm, cho nên có thể làm thái tử người liền không có một cái yếu đuối. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là giả tập, nơi đây khoảng cách quân tần bất quá 30-40 dặm, tốc độ mau một chút cũng chính là 1-2 canh giờ lộ trình. Sau nửa đêm, đúng lúc là giã rời thời điểm, vừa vặn giết quân tần một cái xuất kỳ bất ý, bọn hắn có lẽ sẽ ở chung quanh thiết trí chính xác, nhưng là không nhất định sẽ bố trí đại lượng bấy giờ. Ban đêm mới là công bình nhất, nếu là ban ngày, hết thảy đều tại địch nhân ánh mắt phía dưới, muốn đột phá quân tần hỏa lực muôn vàn khó khăn. Nói đến đây, A Nan quỳ trên mặt đất, vi thần nguyện ý xuất lĩnh kỵ binh tiến đến tập kích quân tần. Lời này vừa nói ra, Thích Vô Đạo hai mắt tỏa sáng, là tốt biện pháp. Cái này A Nan lá gan rất lớn a, hoàn toàn chính xác, dạ tập mới là tốt nhất biện pháp. Đứng lên mà nói. Thích Vô Đạo cười cười, lập tức nhìn về phía những tướng lĩnh khác, các ngươi nghĩ như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, biện pháp này đương nhiên được, nhưng bọn hắn những này vân quý há có thể bị một cái bình dân tử đè một đầu? Lập tức liền có một cái Bồ Tát đứng ra, vi thần nguyện ý dẫn binh thần hướng. Theo sát lấy, lục tục ngao ngoe lại có người đứng ra nói ra, vi thần nguyện ý tiến về. Thích Vô Đạo nhìn sau, trong lòng cười lạnh, A Nan không nói lời nào, những người này thưởng phục biết làm câm. A Nan vừa đứng đi ra, bọn hắn ngược lại là nói chuyện. A Nan, biện pháp này là ngươi nói ra, nếu là thua, ngươi khả năng phụ trách? Thích Vô Đạo hỏi. Vi thần nguyện ý phục toàn trách, dù là chết ở trên chiến trường, cũng là vi thần tâm nguyện, dù sao cũng tốt hơn mất tức chết. A Nan chém đinh chặt sắt nói. Hắn biết rõ, thái tử nhìn như nhằm vào hắn, kỳ thật cũng là cảnh cáo những người khác, cho hắn cơ hội. Cho nên hắn không chút do dự ôm lấy tất cả trách nhiệm. Biện pháp là hắn nói ra, mặc kệ hắn có đi hay không, hắn đều muốn thua một bộ phận trách nhiệm. Nếu là thua, những người kia trở về, tất cả sai lầm đều sẽ chôn tránh đến trên đầu của hắn. Nếu là thắng, hắn cũng không phải người cầm binh, công lao cũng liền ít đến tương cảm. Chỉ có mình mang binh mới là tốt nhất. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh thắng một trận chiến này, những này vân quý về sau liền không có tư cách đối với mình ngại mặt. Tốt, có đảm phách, đã như vậy, Na Cô liền cho ngươi 10.000, không, 15.000 kỵ binh. Đa tạ thái tử điện hạ, bất quá, dạ tập vẫn là lấy nhẹ nhàng làm chủ, chớ nói 15.000, liền xem như 10.000 người cũng quá là nhiều. Vi thần chỉ cần 5.000 người. A Nan nói ra. Kỵ binh hơn bạn, trang diện kia cũng quá lớn, chiến mã lao nhanh thanh âm, sợ là 2-3 dặm bên ngoài đều có thể cảm ứng. Chớ nói chi là đối phương còn có trinh sát bên ngoài. Một khi phát hiện, đối phương phát xạ đạn tín hiệu, chẳng phải tất cả đều bại lộ. Động lòng người quá ít cũng không được. 5.000 người cấp tốc sờ qua đi, đã có thể đối với địch nhân tạo thành sát thương, lại có thể giảm bớt văn động. Ừ, ngươi ngược lại là rất có đảm phách, cũng không nên khinh thường. Có người âm dương quái khí nói ra. Thích Vô Đạo cũng có chút lo lắng, A Nan, đây không phải việc nhỏ. Xin điện hạ yên tâm, vi thần tâm lý nắm chắc,
vi thần cũng đối chúng ta kỵ binh có lòng tin. Thật sự là chiến tượng mục tiêu quá lớn, nếu không, cho vi thần 1000 chiến tượng liền có thể. Chiến tượng mặc dù cường, khoảng cách ngắn buôn tập rất mạnh, nhưng đường dài chạy lại không được, 30, 40 dặm đối chiến giống tới nói, quá mức là khó. Điểm này là xa xa so ra kém thảo nguyên ngựa chạy chậm. Tốt, đã ngươi nói như vậy, Naco cũng không nhiều lời, ngươi cầm binh phủ cái này đi điều 5000 kỵ binh, cô hy vọng ngày mai có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Thích Vô Đạo vừa cười vừa nói, tiếp nhận tiên chất, A Nan trong lòng vui mừng, trầm giọng nói, vi thần nhất định dốc hết toàn lực, không phụ điện hạ kỳ vọng. Tốt, đi xuống đi. Thích Vô Đạo nói ra. A Nan sau khi rời đi, Thích Vô Đạo xác thực cũng không có đem tất cả kỳ vọng đều đặt ở trên người hắn, mà là nói ra, trước mắt, quân tần đã đình chỉ hành quân, chúng ta bố trí vẫn là có hiệu quả nhưng là tần nhân kiêu ngạo, hai ngày này khẳng định sẽ lần nữa độc thủ, chúng ta cần chế định càng thêm kỹ càng cách đối phó. Điện hạ anh minh. Đám người nhao nhao lấy lòng. Mà lúc này, A Nan đi tới quân doanh, giơ cao lên Thích Vô Đạo cho binh phủ, chọn lựa 5000 tinh nhuệ kỵ binh, tối nay, mời mọi người theo ta cùng một chỗ tập kích quân tần đại doanh. Thắng, lưu danh bách thế, thua, ta A Nan, cái thứ nhất để lương. Các tướng sĩ sĩ khí cũng không phải là rất cao, bị điểm đến người, thật nhiều đều không tình nguyện. Thua liền 6 trận, buổi diễn chật vật đại bại, giờ phút này đối quân tần sợ hãi, không phải dăm ba câu liền có thể bỏ đi. A Nan nhìn ở trong mắt, sầu ở trong lòng. Dạng này sĩ khí, chớ nói đánh đại tần, liền xem như đánh dân tộc Hung Nô, đều quá sức. Tần nhân cái này mấy trận chiến, đã triệt để đem trời Phật cốt khí cho đánh tan, nếu là tiếp tục thua xuống dưới, trời Phật cuộc sống đều muốn bị nảy đức. Nghĩ tới đây, hắn thở sâu, cao thâm hồ, là cái gia môn, liền cùng lao tử đến. Nếu như các ngươi sợ sệt, liền lưu tại nơi này. Nói xong, hắn điểm ngựa hướng phía doanh địa bên ngoài đi đến. Kỵ binh tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đi không đi? Liền mặc cho hắn rời đi. Đây chính là thái tử điện hạ binh phủ, nếu là chúng ta không đi, điện hạ trách tội xuống, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Thôi, đi thôi. Cho dù lại không tình nguyện, bọn hắn cũng muốn kiên trì bên trên. Cũng không phải là A Nan diễn thuyết khơi dậy tinh thần của bọn hắn, đêm hôm khuya khoắt tất cả mọi người nghỉ ngơi vừa vặn, thình lình tới một người, muốn dẫn dắt bọn hắn đi dạ tập quân thần, từng cái trong lòng đều không đáy, căn bản đốt không nổi. Thậm chí rất nhiều người đều rất phẫn nộ, tại sao muốn kéo bọn hắn đi dạ tập, không biết quân tần ban đêm tác chiến cũng rất mạnh sao? Bọn hắn là mù lòa, quân tần cũng không phải. Thất thần làm cái gì, mau cùng bên trên, thật làm cho một mình hắn ra doanh địa, điện hạ trách tội xuống, tất cả mọi người phải ngã nấm mốc. Nói xong, mấy cái kỵ binh tướng lĩnh đi theo ra ngoài. Nghe được sau lưng thanh âm, A Nan nở nụ cười khổ. Quá châm chọc ngày xưa Tây Di bá chủ, giờ phút này thậm chí không dám ra binh, còn ở nơi này khẩu xuất cuồng ngôn muốn đánh bại quân tần, đơn giản quá buồn cười. Bất quá, chỉ cần bọn hắn đi ra, cái khác không trọng yếu. Nếu là hắn cầm binh phủ đều điều không ra binh lực, đây mới thực sự là trò cười. Nỗi lòng lo lắng cũng thoáng tùng hạ. Hắn ý thức đến, một trận chiến này nếu là bại, trời Phật liền thật không có hy vọng, có lẽ chỉ có Phật tổ giáng lâm mới có thể cứu vớt bọn họ. 5000 kỵ binh không chỉnh tề ra doanh địa, còn không có ra khỏi thành đâu, liền thấy trên bầu trời bốc lên đạn tín hiệu. Chương 848, cái này không khoa học. Chương 848, cái này không khoa học. Cái kia đạn tín hiệu đánh đặc biệt cao, bất quá từ kiểu dáng nhìn, hẳn là trời Phật đạn tín hiệu. Trên tường thành, đồng la đập đập vang động trời, địch tập. Tiếng nổ đùng đoàng từ trên thành xuyên qua xuống tới, theo sát lấy chính là nổi trống thanh âm. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng trống càng gấp rút, triệt để phá vỡ nam lĩnh thành yên tĩnh. Nội thành bách tính trốn ở trong nhà, nghe được cái này tiếng trống, đều dọa sợ. Mà chính đang thương nghị kế hoạch Thích Vô Đạo nghe được thanh âm này, cũng giật nảy mình, lập tức đống nhiên đứng người lên, trên tường thành trống trận bị gõ. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân rộn rập, báo, thái tử điện hạ, lịch tập. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Cái gì lịch tập? Người của chúng ta phát đạn tín hiệu. Hẳn là quân tần dạ tập. Người tới thở hồng hộc nói. Đám người lại là sức sở. Lập tức không khỏi dùng mình một cái. Phải biết, vừa rồi A Nan mới nói muốn đi dạ tập quân tần đại doanh, bây giờ còn chưa ra khỏi thành đâu, quân tần ngược lại là trước hết giết đến đây. Thế nhưng là vì cái gì nhanh như vậy? Trong lúc này thiết lập nhiều như vậy thẻ nhớ, vì cái gì bây giờ mới biết? Thích Vô Đạo sắc mặt phát lạnh, hỏi, A Nan đâu? A Nan tướng quân ngay tại dưới thành, mang theo 5000 kỵ binh còn không có ra khỏi thành. Nhanh, lấy lệnh A Nan ra khỏi thành, nên đón quân địch, không cần cho quân tần đến gần cơ hội. Thích Vô Đạo quyết định thật nhanh. Còn có, đem kỵ binh đều phái đi ra, còn có chiến tượng, cô cũng không tin lần này còn có thể để bọn hắn thắng. Thành là thủ không được đó là bị động bị đánh. Quân tần công thành giống như chém dưa thái rau một dạng, không có bất kỳ cái gì lực cản. Chỉ có chủ động xuất kích mới là tốt nhất biện pháp. Lần này, cũng coi như bọn hắn phản ứng nhanh, nếu là đổi lại người bình thường, căn bản không có nhanh như vậy phản ứng. Chỉ có thể nói, bọn hắn bố trí có tác dụng. Là, điện hạ, người tới nhanh chóng rời đi. Thích Vô Đạo nhìn xem những người khác, chớ ngẩn ra đó, đều đi lãnh binh. Chuẩn bị tác chiến. Là, điện hạ. Đám người nhao nhao rời đi, nhưng có một người lưu lại, người này là nam giả chất tử, cũng là nam giả đồ đệ, hắn cứ gọi Gia Lam, cũng là một cái Phật pháp cao thâm người. Điện hạ, mời theo vi thần rời đi Nam Lĩnh Thành. Cô muốn trong thành quan chiến. Nam Lân cận có 70000 người, những người còn lại tất cả đều phái đi ra. Nơi này có 7000 chiến tượng, còn có rất nhiều kỵ binh, tần nhân dạ tập, nhân số khẳng định không nhiều. Đỉnh trời mấy ngàn người. Hắn không tin tưởng, mình vài lần bộc đánh, còn không thể thắng những người này. Điện hạ, an toàn đệ nhất, thúc thúc trước khi rời đi. Dặn đi dặn lại, để vi thần nhất định phải bảo vệ tốt điện hạ, dưới mắt các tướng sĩ ra khỏi thành tác chiến, lưu tại nội thành không phải sáng suốt chi tuyển, chẳng tuần tự rút lui, thắng cũng có thể trở về, thua cũng có thể rút lui. Gia Lam tận tình nói ra, cô là thái tử, là tam quân chủ soái, chiến tranh cũng còn không có chính thức khai hỏa, cô liền rời đi chuyển đi, thế nhân như thế nào tin phục cô đâu? Về sau cô như thế nào để đám người tín nhiệm? Gia Lam, cô biết ngươi ý tứ, nhưng là cô thật không thể đi. Một cái chỉ biết là chạy trốn thái tử, thật là ngươi muốn thái tử sao? Cho dù có một ngày cô làm hoàng đế, đó cũng là một cái hèn yếu hoàng đế. Gia Lam còn muốn nói điều gì, Thích Vô Đạo lại là bá đạo nói ra, không cần nói nhiều, cô tâm ý đã quyết, lên thành tường quan chiến. Nói xong, hắn xài bước rời đi. Gia Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Nhưng là trong lòng, lại là âm thầm kính nể, Thích Vô Đạo đích thật là cái hợp cách thái tử, có gan có mưu, ngày sau lên ngôi, tuyệt đối là cái minh chủ. Hắn chỉ hy vọng Thích Vô Đạo có thể vượt qua lần này nan quan. A Nan thu vào tin tức, một ngựa đi đầu mang theo 5000 kỵ binh lên địch. Bọn hắn mặc dù không có pháo sáng, nhưng là bầu trời ánh trăng nhưng rất sáng, có thể nhìn rất xa. Với lại, cách đó không xa đã dâng lên pháo sáng. Nương theo lấy tiếng súng truyền đến, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. A Nan cảm giác mình huyết dịch sôi trào lên, giết đi qua, quân tần đang cùng với trinh sát giao chiến. Tiểu đội trinh sát cũng không phải mấy người, mà là một nhóm người. A Nan rất rõ ràng, ban đêm tập kích, quân tần tất nhiên là khinh trang thượng trận, những cái kia nặng nghề hỏa pháo chắc chắn sẽ không mang theo. Đã như vậy, vậy bọn hắn ở giữa trên lệnh liền tiến một bước rút nhỏ. Mà đêm tối cũng không tiện xạ kích, cho nên chính xác không đủ. Như vậy, lại tiến một bước kéo gần lại bọn hắn trên lệnh. Nghĩ tới đây, A Nan lập tức lòng tin tràn đầy. Hắn xông vào đằng trước nhất, sau lưng kỵ binh cũng đang bay nhanh xông về phía trước. Trong mơ hồ, bọn hắn thấy được quân tần. Cái kia đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa, lại đâu chỉ là mấy ngàn người. Không tốt, bị lừa rồi. A Nan lập tức tê cả da đầu, hắn coi là dạ tập, là chỉ có hơn 1000 người, thậm chí mấy ngàn người. Nhưng quân tần dạ tập, nói ít cũng có vài người. Cái kia lít nha lít nhít kỵ binh, căn bản nhìn không đến. Nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn hiện tại đã không cách nào quay đầu lại. Hắn cắn chặt răng, dán lưng ngựa, đem chính mình trọng tâm đè thấp. Quân tần cũng tại xung phong, nhưng là càng nhiều quân tần, lại là hướng phía trung quanh mà đi. Gào thét đạn pháo trong bóng đêm vạch ra đường vòng cung, tại kỵ binh trận doanh bên trong nổ tung. Chỉ một thoáng, người ngã ngựa đổ. Đây không phải là mấy phát pháo đạn, mà là mấy chục phát, trên trăm phát. Hỏa lực không ngừng nghỉ. Điều đó không có khả năng, quân tần dạ tập, làm sao lại mang theo nặng nghề hỏa pháo? A Nan cảm giác mình đầu không đủ dùng. Đã quân tần mang theo như thế nặng nghề hỏa pháo, lại là làm sao thần không biết quỷ không hay chạm vào nam lĩnh? Đó căn bản không bình thường. Có câu nói hay lắm, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Câu nói này thích hợp với bất cứ lúc nào. Quân tần bất thình lình hỏa lực công kích, trực tiếp bắt hắn cho đánh hôn mê. Có một phát đạn pháo rơi vào hắn cách đó không xa, đem hắn xung quanh người nổ lật. Hỏa lực quá mức tập trung, bất quá mấy vòng kế tiếp, kỵ binh đội hình liền tản. Những người này vốn là không tình nguyện ban đêm xuất binh, giờ phút này tao nộ cường đại quân tần đội hình, mãnh liệt hỏa lực tiến công dưới, đem bọn hắn thật vất vả nhấc lên một tia đạn phách cho đánh tan. Trang diện mất khống chế, không biết bao nhiêu ngày Phật binh ngã trên mặt đất kêu rên, lại bị sau lưng chiến hữu đạp cho chết. Móng ngựa đạp vỡ đầu của bọn hắn, lồng ngực trực tiếp bị giẫm đạp trở thành bùn não, máu chảy thành sông. A Nan cảm giác đầu ông tắc hưởng, tiếng nổ để hắn cơ hồ mất hồn. Lại là một phát đạn pháo rơi vào bên cạnh hắn, chỉ là lần này, hắn không có vận tốt như vậy. Ầm ầm. Trong chốc lát, bạo tạc sóng xung kích trực tiếp đem hắn từ lưng ngựa bên trên đánh xuống đến. Hắn cảm giác mình trên thân liền không có một chỗ không đau. Nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đạn pháo nổ tung mảnh vỡ, đánh xuyên hắn khôi giáp, ở trên người hắn tối thiểu lưu lại không ít hơn 10 cái lỗ hổng, mỗi một cái đều là sâu đủ thấy xương. Hắn trùng điệp rơi trên mặt đất, một khắc này, thời gian đều phảng phất trở nên chậm, thế giới đều đình chỉ mở dạng. Suy nghĩ của hắn cũng tại thời khắc này bị đông cứng. Chương 849, không, cô không trốn. Chương 849, không, cô không trốn. Hắn phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ. Khi đó, triều đình chủ bị Phật pháp đại hội, hắn vận khí tốt, bị thiền sư điểm trúng, hỏi mấy cái cao thâm Phật pháp, bởi vì đối đáp trôi chảy, có đặc biệt kiến giải, cuối cùng bình bộ thanh vân, cuối cùng vượt qua giai cấp, trở thành các hương thân hâm mộ người. Đây là giờ khắc này, tất cả ký ức đều như là qua lại mây khói. Té xuống một khắc này, hắn thậm chí nghe được mình cổ sống đứt gãy thanh âm, trong chốc lát đau đớn kịch liệt, thậm chí che đậy tư duy. Nhưng là sau lưng kỵ binh cũng không có dừng lại, một cái móng ngựa trùng điệp giẫm đạp tại trên đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thế giới lập tức lâm vào hỗn độn cùng hư vô. A Nan chết tử, chết không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn cho là mình bắt lấy lần này cơ hội, có thể nâng cao một bước. Thật sự là hắn không sai, nhưng đại thế liền là như thế. Có tiểu thông minh mà không thể thấy rõ ràng đại thế, coi như dù thông minh, cũng cuối cùng bù không được đại thế. Không có dê đầu đàn, chơi Phật kỵ binh trực tiếp tán loạn ra. Lục Khiêm cười lạnh một tiếng, "Ngươi mẹ nó, nhưng tuyệt đối đừng cho Tam sư cơ hội. Tại sao muốn năm đường tác chiến? Chờ liền là giờ khắc này." Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Thích Vô Đạo thế mà như thế đầu thiết, không đi, còn dự định cùng hắn ngạnh cương đến cùng. Đây không phải muốn chết là cái gì? Năm đường đại quân thúc đẩy, chung quanh đều là bọn hắn người. Thích Vô Đạo cho là mình tại đường phải trải qua 7 trận, liền có thể thắng. Ngu xuẩn, thật đem quân tần khi đồ đần đâu. Đừng quên, bọn hắn dùng vô tuyến điện giao lưu cũng không nên quá dễ dàng. Năm cái sư bàn bạc, lập tức quyết định xuất kỳ binh. Từ năm đường xuất phát, một đường đi tới Nam Lĩnh, tổng cộng 20000 binh lực. Cái này binh lực, đừng nói là cầm xuống Nam Lĩnh, chỉ cần đạn dược sung túc, hắn thậm chí dám một đường đẩy lên Vạn Phật Thành đi. nếu là bọn hắn đánh du kích, dở cho mưu quỷ kế, Lục Khiêm thật đúng là mẹ nó phải để phòng một hai. Nhưng là rất đáng tiếc, Lục Khiêm cũng không có cho bọn hắn ứng đối cơ hội. Tại cái này, bọn hắn cũng không có xâm nhập trời Phật nội địa, lúc này khoảng cách trời Phật biên giới cũng bất quá hơn 100 dặm. Hậu cần hoàn toàn không có áp lực. Cũng không biết cái này Thích Vô Đạo có phải hay không mất trí, thế mà còn dám lưu tại nơi này. Chỉ có thể nói người trẻ tuổi liền là mãnh liệt, thật không có đem quân tần để vào mắt. Nếu là người Hung Nô, giờ phút này đã sớm lui binh ở ngoài ngàn dặm. Hơn 100 dặm đường, bọn hắn đi 3 ngày, liền xem như vũ khí hạng nặng, cũng có thể trở tới đây. Với lại, đại tần đại đường kính hỏa pháo, đều là có thể tháo rời vận chuyển cũng không phải là rất khó. Còn có đơn binh tác chiến lựu đạn, đạn hỏa tiễn, súng máy hạng nặng, căn bản vốn không mang sợ. Lúc này 5 cái sư binh lực tập hợp, từ mấy cái phương hướng đem Nam lĩnh đoàn đoàn bao vây lại. Bất quá, lúc này, vừa lúc liền đụng phải trời Phật đại quân dốc hết toàn lực. Đến hay lắm, mẹ nó cầu vật, chơi bọn hắn. Nhị sư sư trưởng Sở Phi đại hỉ, công lao, tất cả đều là công lao. Sư trưởng, đó là chiến tượng. Sợ cái rắm, súng máy hạng nặng để lên đi. Súng lựu đạn để lên đi. Để Lục Khiêm được đầu công, Sở Phi trong lòng khó chịu cực kỳ, mau mau, đem những người này đều làm thịt rồi, bắt sống Thích Vô Đạo, lao tử lần này muốn bắt đầu công. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, vô hạn cơ hội phản kích, là Lý Tam Hổ dùng tính mệnh đổi lấy. Đối ngũ sư hắn chỉ có kính nể. Trong nháy mắt đó, các lộ đều chuyển đến tiếng nổ mạnh. Chiến tượng bị cho ăn bí dược, bị thương sau bắt đầu phát cuồng, điên cuồng đánh thẳng vào. Nhưng là, trên đời này, có thể chống cự súng máy hạng nặng nguyên tố cắt bọn sinh vật, còn chưa có xuất hiện. Đạn điên cuồng chui vào huyết đục của bọn nó, cho dù cho ăn bí dược, cũng đành phải ôm hận ngã trên mặt đất. Tính ra hàng trăm súng máy hạng nặng hình thành lưới hỏa lực, trực tiếp đem chiến trường biến thành máy xay thịt. Đây không phải chiến tranh, đây chính là nghiêng về một bên đổ sát. Trên tường thành Thích Vô Đạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có biểu hiện ra, những người này đến tột cùng là từ nơi đó đụng tới. Cái này đâu chỉ mấy ngàn người, nói ít cũng có vài người. Gia Lam hãi hùng kết vía, điện hạ, tần nhân chuyên dùng kỳ binh, nhiều người như vậy, còn có vũ khí hạng nặng, chúng ta mau mau rời đi à. Thích Vô Đạo một quyền trùng điệp đập vào trên tường thành, vô dụng, trốn không thoát, đã bị quân tần cho bao vây. Từ phát hiện quân tần đến Nam lĩnh thành bị vây quanh, toàn bộ quá trình cũng chính là chừng nửa canh giờ. Tốc độ bọn họ nhanh, quân tần tốc độ càng nhanh. Gia Lam cắn răng nói, đã như vậy, vậy liền không trốn điện hạ, đi xuống đi, đổi bình dân quần áo, tại lấy mái tóc cho cạo, trốn đi, quân tần tất nhiên tìm không thấy. Thích Vô Đạo lắc đầu, Gia Lam, cô có thể chết, cũng tuyệt đối không nguyện ý tham sống sợ chết, quá sư phụ chiến tử, ta lúc đầu có thể rời đi, ngươi cũng đã biết, ta tại sao muốn lưu lại. Bởi vì điện hạ trong lòng chứa bất tính, chứa quốc gia. Gia Lam đường, đây chẳng qua là một bộ phận, kỳ thật cô minh bạch, tần nhân dũng mãnh, đã đến không thể đỡ tình trạng, nhưng là cần phải có người đứng ra, cô cái này thái tử nếu là không đứng ra, lại có thể hy vọng xa vời ai đứng ra đâu. Tại Kim Quốc chiến tranh thời điểm, kỳ thật liền nên minh bạch. Chúng ta cùng đại tần tác chiến, phần thắng quá ít, bằng không, người Hung Nô như thế nào lại trở thành chó nhà có tang đâu. Thích Vô Đạo thở dài, cô nếu là bị bắt đi, nói không chừng cái này chiến tranh liền ngừng, có lẽ là một chuyện tốt. Gia Lam không quá lý giải Thích Vô Đạo ý tứ, luôn cảm thấy hắn một hồi một cái ý nghĩ. Nhưng hắn không biết hoàng tộc trên đỉnh đầu treo lấy một cây đao. Đối Thích Vô Đạo mà nói, có thể đánh thắng, tự nhiên là chuyện tốt. Mang ý nghĩa truyền giáo có môn, phụ thân cũng không cần như thế lo nghĩ, trời Phật cũng có thể tiếp tục cường thịnh. Nếu là thua, vậy cũng chỉ có thể hòa đàm. Hòa đàm cũng có thể bảo hộ trời Phật, chỉ là quyền chủ động đến tần nhân trong tay, chỉ thế thôi. Đương nhiên, đây là bị động cũng là bất đắc dĩ chỉ tuyển. Lần này đi ra hắn thua triệt triệt để, tất cả âm nhu cũng tốt, dương nhu cũng tốt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chẳng phải là cái gì. Hắn đệ lên tin cũng là đá chìm đáy biển, có lẽ đây là một lần mới cơ hội. Khi tù nhân không có gì, không làm hoàng đế cũng không có gì. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy có chút thật đáng buồn. Phía dưới tình hình chiến đấu kịch liệt, Thích Vô Đạo nhưng không có rời đi ý tứ. Hắn không đi, Gia Lam đương nhiên sẽ không đi, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Lại nửa giờ sau, trời Phật binh sĩ lần nữa bị đánh vỡ tán. 7000 chiến tượng chẳng qua là 7000 cá thể hình to lớn bia ngắm mà thôi. Đương nhiên, nhị sư bên này áp lực rất lớn, tựa binh hoàn toàn chính xác rất mạnh, kém chút vọt tới phía trước. Nếu để cho những này phát cuồng chiến tượng xung lại, thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Vì thế, nhị sư cũng là đem áp đáy hòm vũ khí đều đem ra. Dựa vào lưới hỏa lực nạnh sinh sinh đem những này chiến tượng đánh giết. Trọng yếu nhất chính là, chiến trường bị bọn hắn áp xúc quá nhỏ, chiến tượng không thi triển được. Đối phó chiến tượng biện pháp tốt nhất liền là, không cần cho chúng nó thi triển không gian. Một khi bọn chúng tại bình nguyên khoáng đạt chi địa phát cuồng, vậy liền vô cùng nguy hiểm, rất khó áp chế xuống. Sở Phi ám đạo may mắn, cho lão tử hung hăng oanh. Chương 850, đầu hàng. Chương 850, đầu hàng. Bị đau chiến tượng phát cuồng, sau đó không khác biệt công kích mình người, cùng nó nói, bọn chúng là bị viên đạn giết chết, chẳng bằng nói, bọn chúng là mình giết mình. Bí dược mặc dù hữu dụng, nhưng cũng dễ dàng để chiến tượng phát cuồng, trong thời gian ngắn buộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Tỷ như hiện tại, chiến tượng liền nổi điên, trong bóng tối đã mất đi phương hướng. Phía sau khống chế chiến tượng binh sĩ đã không cách nào điều khiển, có ít người thấy tình huống không đối, bước lên bị giẫm chết phong hiểm nhảy xuống lưng voi, nhặt về một cái mạng. Có ít người liền không có vận tốt như vậy trực tiếp bị chiến tượng nặng nề thân thể đè chết, hoặc là ngay tại trong hỗn loạn bị quăng dưới lưng voi, sau đó bị vô số chỉ chiến tượng giẫm đạp mà chết. Trang diện cực độ hỗn loạn. Bất quá, những người này cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, một lần kém chút đột phá lưới hỏa lực. Chiến tượng thân thể cao lớn, cho nhân tạo cố tình lý bên trên áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Đáng tiếc, quân Tần không chỉ có súng máy hạng nặng, còn có hỏa pháo. Chiến tượng người khoác áo giáp có lẽ có thể ngăn cản 33 xa đạn, nhưng là nó không cách nào chống cự châu thị súng máy hạng nặng bắn phá, càng thêm không cách nào chống cự súng lựu đạn đánh kích. Chiến tượng bốn phía phát cuồng, mang cho thiên phật binh sĩ cực lớn làm phức tạp. Loạn triệt để loạn. Bốn phía đều là quân Tần, bọn hắn đã giết không nổi đi, cũng không xông ra được. Không ít người chạy trốn tới dưới thành, điên cuồng gõ cửa, mở cửa nhanh, để cho chúng ta đi vào. Ma quỷ, những người này là địa ngục tới ma quỷ. Cho nên, thiên phật người không phải không sợ, bọn hắn cũng sẽ sợ sệt. Loại này địa ngục cấp bậc chiến trường, không tận mắt, căn bản không biết có bao nhiêu tàn khốc. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Nếu như ngươi nhìn kỹ, có thể nhìn thấy huyết vụ tản ra trong không khí, tạo thành một cỗ sương mù, hỗn hợp khói lửa cùng ánh lửa, nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Thi thể đầy đất, huyết dịch đem đại địa thấm ướt, đã trở thành một đoàn bùn nhão, một cước xuống dưới, không biết là bùn nhão vẫn là thịt vụn, đặc biệt tàn nhẫn, để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Cho dù là thân kinh bách chiến lao binh thấy cảnh này, tâm hồn cũng in dấu xuống trọng thương. Giờ khắc này, bọn hắn Phật sẽ không tới cứu bọn họ. Gia Lam nhìn xem một màn này, hai mắt đỏ bừng, điện hạ, nếu ngươi không đi, liền thật không có cơ hội. Đã đi không nổi. Thích Vô Đạo lắc đầu, bị lừa rồi, chúng ta bên trong quân Tần lưu kế, cô coi là Tần Nhân phát hiện chúng ta bố trí, cho nên mới thả chậm bước chân. Cho nên A Nan đưa ra dạ tập, cô mới có thể đồng ý, cảm thấy trận này dạ tập có thể lật về một điểm thế cục. Nhưng là cô không nghĩ tới chính là Đại Tần Ngũ Lộ đồng thời tiến quân, chờ có lẽ liền là giờ khắc này. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn có lẽ một mực tại hành quân. Với lại bọn hắn có thể nhanh chóng truyền lại tin tức. Điểm này, chúng ta hoàn toàn so ra kém. Cũng trách cô, quá mức tự tin, nếu là lại triệt thoái phía sau vài trăm dặm, cũng sẽ không bị vây khốn ở nội thành. Thích Vô Đạo tỉnh táo phân tích, cũng không có quá mức sợ sệt, chẳng qua là cảm thấy lung túng. Thiên vật đất rộng của nhiều, mặc dù so ra kém trung thổ đại, nhưng cũng có một phần ba lớn nhỏ. Cũng coi là người tài ba xuất hiện lớp lớp, làm sao lại có thể liên chiến liên bại đâu. Lần này thua, thuần túy là bởi vì hắn. Điện hạ, còn không muộn, chúng ta có thể xông ra một con đường máu, tựa như dân tộc Hung Nô hoàng đế một dạng. Gia Lam quỳ trên mặt đất, van xin ngài, điện hạ. Gia Lam, thiên phật thua, không chỉ là bởi vì cô vấn đề, còn có một vấn đề, thiên phật thái bình quá lâu không có đụng phải dạng này tình địch. Không sai biệt lắm có 300-400 năm. Quốc triều bên trong người đã hưởng lạc quá lâu. Bọn hắn sợ hãi Đại Tần, cũng không có thực sự hiểu rõ quá lớn Tần, đối Đại Tần kinh khủng dài có hạn. Kỳ thật, không đơn thuần là bọn hắn, cô còn không phải như vậy. Kim Dương Quan đại bại, cô còn tưởng rằng là địa hình vấn đề. Bây giờ nhìn, địa hình chỉ là cực ít một bộ phận. Dưới mắt, tinh nhuệ ra hết, tại Bình Nguyên chi địa. Lại là đêm tối, quân Tần ưu thế đã vô hạn bị thu nhỏ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn triển hiện ra vũ lực, liền có thể nghiền ép chúng ta. Loại này đáng sợ, ta hiện tại mới đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được. Không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Bất luận kẻ nào ngăn cản, đều sẽ bị nghiền ép. Nói đến đây, Thích Vô Đạo nhắm mắt lại, nghe phía dưới kêu rên tuyệt vọng âm thanh cùng chiến hỏa âm thanh, cả một cái đều nhanh không kèm được đáng sợ, quả thực đáng sợ, có lẽ bách tính đã thành thói quen thiên phật thống trị, nhưng là Tần Nhân có thể đem toàn bộ thiên phật quý tộc đều giết cái không còn một mảnh, sau đó tiếp tục sử dụng thiên phật cái kia một bộ, bách tính vẫn là bách tính, bọn hắn chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định sẽ không nói cái gì. Với lại, Tần Nhân còn không thu nông thuế, không lao dịch đâu. Thích Vô Đạo tầm mắt rất lớn, hắn trực chỉ hải tâm. Gia Lam biểu lộ ngây dại ra, điện hạ, vì sao nha? Gia Lam, cô sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, chỉ là đáng thương những này tướng sĩ. Thích Vô Đạo nhìn xem hắn nói ra, trong giọng nói tràn đầy vẻ tức hận, nhất tướng công thành vạn bất khô, trước kia cô không hiểu, hiện tại cô đã hiểu. Hắn trơ mắt nhìn phía dưới tướng sĩ, một chút xíu bị đánh giết. Hắn nhịn không được, hạ lệnh để cho người ta mở ra tất cả cửa thành, binh sĩ điên cuồng chạy trốn tiến đến. Hắn rất muốn hạ lệnh để mọi người đầu hàng, nhưng là nếu như câu nói này từ trong miệng hắn nói ra, cả một cái sĩ khí sẽ triệt để sụp đổ. Tính toán, bây giờ còn có sĩ khí sao? Danh xưng tiên Phật tinh nhuệ nhất tượng binh đều tử thương hầu như không còn những này phổ thông kỵ binh, làm sao có thể duy trì đâu? Thích Vô Đạo tự giễu cười một tiếng, lập tức hạ lệnh để bọn hắn đầu hàng đi, nói cho Tần Nhân, chúng ta đầu hàng, để bọn hắn đừng nổ súng. Nói xong, hắn sửa sang lại một cái ý quan, liền muốn hướng dưới thành đi đến. Gia Lam ôm lấy chân của hắn, không được lắc đầu, điện hạ, không thể. Cái này một đầu hàng, Thích Vô Đạo quá tử toán là khi chấm dứt. Lão sư trước khi chết biết tin liền xem như triệt để không còn giá trị rồi. Không có gì không thể, ngàn vạn chịu tội, đều để cô một người đến gánh chịu liền tốt. Thích Vô Đạo cười nhạt một tiếng. Giờ khắc này, hắn tại Gia Lam trong mắt, phản phất là khảm nạm kim biên vật. Cái gì gọi là lòng dạ từ bi, đây mới thật sự là lòng dạ từ bi. Thái tử điện hạ, nhân hậu. Gia Lam khóc giống đường. Là cô vô năng. Thích Vô Đạo lắc đầu, lập tức hướng phía dưới tường thành phương đi đến. Mệnh lệnh của hắn truyền xuống, nhìn xem sợ hai hướng nội thành chạy trốn binh sĩ. Hắn lại hạ lệnh để cho người ta hô to, đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Cờ trắng đã treo lên. Nghe nói như thế, tất cả thiên phật binh sĩ đều nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy bi thương. Thua, thế mà cứ như vậy thua. Đơn giản được cười. Bọn hắn tại quân Tần trước mặt, không chịu nổi một kích, tựa như là giấy một dạng. Tự tin của bọn hắn triệt để bị đánh đổ. Giờ khắc này, bọn hắn quỳ gối ven đường bên trên, vung xuống trong tay vũ khí. Tần Nhân cưỡi tuấn mã mà đến, vây bang đắc ý nhìn xem bọn hắn, bộ kia uy vũ thần thái, để bọn hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Lục Khiêm dẫn đầu xông vào nội thành, người đầu hàng không giết. Chương 851, phân công chương 851, phân công đầu hàng không giết. Giờ khắc này, Quân Tần thanh âm truyền khắp Nam Lĩnh nội thành. Quỳ xuống, bỏ vũ khí xuống, đều mẹ nó nằm rạp trên mặt đất, ai mẹ nó nếu là còn đứng đấy, giết không tha. Binh sĩ cầm trong tay ba ba sa, nhắm ngay bọn hắn. Thiên Phật hàng binh nhao nhao nằm trên đất, không dám có bất kỳ phản kháng. Những này đầu hàng tù binh, thế nhưng là tốt nhất lao công. Đặc biệt là chiến tượng, trong mắt bọn hắn, tuyệt đối là vận chuyển hàng hóa thượng giai tồn tại. Một đầu chiến tượng, tối thiểu có thể chống đỡ được 6-7 con ngựa, bù đắp được 20 người. Cái này nếu là kéo trở về, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Lục Khiêm con mắt đều sáng lên. Bất quá, hắn bên này chiến tượng ít. Thích Vô Đạo đâu, ở nơi nào? Lục Khiêm hỏi. Sư trưởng, Thích Vô Đạo ở bên kia. Vương Cương chỉ vào từ dưới tường thành chậm rãi đi xuống Thích Vô Đạo nói ra. Lục Khiêm nhìn sang, vung tay lên, chụp. Vũ sư binh sĩ thật nhanh vào tới, đem Thích Vô Đạo nhấn trên mặt đất. Gia Lam vẫn nộ nói, đây là ta Thiên Phật Thái tử, hẳn là lễ ngộ, các ngươi ha có thể như thế thô bạo đối đãi chi? Nếu không phải Thái tử từ bi, các ngươi ha có thể dễ dàng như thế vào thành? Mẹ ngươi chứ, thua liền là thua, coi như các ngươi không đầu hàng, lão tử cũng có thể giết tiền đến. Một cái quân tần trực tiếp dùng báng súng đem Gia Lam đánh ngã trên mặt đất. Gia Lam lập tức miệng đầy máu tươi, ánh mắt của hắn hung hăng nhìn xem người này, các ngươi đơn giản so người hùng nô còn hung ác. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cùng ta Đại Tần đối nghịch hạ chẳng liền là như thế, đây chính là đánh trận, ngươi cho rằng là nhà tròi đâu? Nhiều năm như vậy, chết tại chúng ta trên tay quốc chủ không có 100 cái cũng có 80 cái chỉ là một cái quá tử toàn cái rắm. Lục Khiêm tại lưng ngựa bên trên, nhìn xem Thích Vô Đạo, ngươi rất sáng suốt, nếu là không đầu hàng, ta nhất định sẽ giết sạch những người này. Thích Vô Đạo nói, chúng ta nhận thua, đừng tổn thương ta Thiên Phật binh sĩ một người, nếu như các ngươi trong lòng có khí, giết ta là được rồi. Lời này vừa nói ra, những ngày kia Phật binh sĩ tất cả đều khóc ròng ròng. Điện hạ, đáng chết quân tần, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Có người muốn bạo khởi, nhưng nên đón bọn hắn chính là cao tốc xoay tròn đạn. Thanh không một con toi đạn sau, thi thể đầy đất. Lại một lần nữa đem Thiên Phật người thật vất vả nhấc lên đạm phách cho đánh tan. Bọn hắn có thể từng cái nằm rạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Cũng không cần tất cả đều nằm sấp. Thích Vô Đạo bi phân nói, không cần làm hy sinh vô vị. Ngươi ngược lại là người thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Lục Khiêm nhếch miệng cười một tiếng, lần này, kiếm lợi lớn, cầm xuống Thích Vô Đạo, toàn công. Một trận chiến này cũng có Lý Đại dọn công lao. Đem hắn thay mặt xuống dưới, kiểm kê thu hoạch. Là, sư trưởng. Một đêm này, Nam Linh Thành không ngủ, quân tần ngược lại là không có cướp bóc đốt giết, bọn hắn khinh thường tại đem đầu mâu nhắm ngay bình dân bách tính. Trước mắt mà nói, Thiên Phật bách tính còn không có thể hiện ra cựu thị quân tần thái độ. Cho nên bọn hắn cũng không có lý do đối với mấy cái này bình dân bách tính động thủ. Cho nên, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Năm cái sư trưởng ngồi cùng một chỗ, uống vào canh thịt, cầm trong tay dê bổng xương gặm. Lão Lục, ngươi nhìn, một trận chiến này lão tử công đầu, cái này còn muốn nói. Lục Khiêm hừ một tiếng, nói cho các ngươi biết, các ngươi sở dĩ có thể đánh tiền đến, đó là bởi vì ta Ngũ sư anh hùng đoàn trưởng Lý Tam Hổ, chúng ta cũng là dẫn đầu nên kích quân địch chủ lực đội ngũ. Đương nhiên, cũng may mà huynh đệ đội ngũ hỗ trợ. Ta Lục Khiêm, lấy canh mang rượu tới, mời các ngươi một chén. Mẹ ngươi chứ, ngươi đánh chính là kỵ binh, lão tử đánh thế nhưng là thượng binh. Sở Phi không thèm chịu nể mặt mũi lão tử bên này, nói ít cũng có 3000 chiến tượng, một voi chống đỡ 10 kỵ binh, đây chính là 30000 kỵ binh. Nhưng là đằng sau lão tử nghe nói, bên này có hơn 6000 chiến tượng, toàn mẹ nó đi ra. Ngoại trừ lão tử bên này, lão Liêu bên kia cũng không ít chiến tượng. Nếu không phải ta cùng lão Liêu giúp ngươi đính trụ tuyệt đại bộ phận áp lực, ngươi mẹ nó có thể thuận lợi như vậy bảo thành, có thể thuận lợi như vậy bắt sống Thích Vô Đạo. Lão tử một trận chiến này thế nhưng là đem tất cả vốn liếng đều mẹ nó đánh hụt, ngươi có biết hay không? Liên tịch thu được những chiến lợi phẩm này, căn bản vốn không đủ bổ khuyết lão tử tổn thất. Tại hậu cần tiếp tế đến trước đó, lão tử không dám ở đi tới. Lão sở nói không sai, công lao này ngươi không thể một người chiếm. Lão tử thừa nhận, các ngươi Ngũ sư Lý Tam Hổ là cái gia môn, là anh hùng, lão tử cũng kính nể hắn, nhưng một mã thì một mã, một trận chiến này, ngươi nhất định phải chi tiết bẩm báo, một năm một mười bẩm báo. Quân bộ như thế nào kế công, triều đình như thế nào kế công, đó là chuyện của triều đình. Lục Khiêm bỗng nhiên vô bàn một cái, cậu vật, đều mẹ nó là tám quân huynh đệ, lão tử mẹ nó còn có thể độc chiếm công lao này. Lão tử có năng lực như thế độc bá công lao sao? Ta cho ngươi biết, cái này công đầu lão tử không cần, lão tử là cho Lý Tam Hổ chuẩn bị. Làm như thế nào biết, các ngươi đến lúc đó nhìn là được rồi. Còn ở nơi này tranh cái gì tranh, các ngươi không ngại mất mặt, lão tử còn mẹ nó ngại mất mặt. Truyền đến quân trưởng trong lỗ thai, các ngươi mẹ nó liền không sợ quân trưởng cho các ngươi hai cớ sao? Nếu là thái thượng hoàng biết còn không chê cười ta tám quân không đoàn kết. Đám người gặp Lục Khiêm nổi giận, cũng không nói chuyện. Thương thứ nhất là Lý Tam Hổ công lao. Liên hợp tác chiến đó cũng là Lục Khiêm đề nghị. Có câu nói hay lắm, một bước nhanh, từng bước nhanh, một bước chậm, từng bước chậm. Bọn họ đích xác bỏ ra rất lớn tinh lực, thật có chút công lao không phải tính như vậy. Được rồi, đây là đánh thắng, cao hứng sự tình, an canh án thị. Đúng, đây là cao hứng sự tình, lão Lục, tính tình của ngươi lão tử vẫn là hiểu rõ, các minh đệ cũng là chuyện tiếng, ngươi đừng sinh khí. Mấy người cười ha hả, liền đem sự tình bỏ qua đi. Lục Khiêm cũng không có truy đến cùng, lập tức nói sang chuyện khác, lần này chúng ta bắt làm tù binh 2000 tù binh, hơn 46,000 tù binh. Giết địch 30000 có thừa. Nhưng là bọn hắn tiền tuyến còn có 3-4 bạn người mai phục, bọn hắn xác suất lớn là đã nhận được tin tức trốn, nhưng cũng muốn cẩn thận phòng bị, nói không chừng sẽ giết một cái hồi mã thương. Chỉ cần chúng ta canh giữ ở nội thành, lấy năng lực của bọn hắn là khẳng định công không tiến vào. Nếu là bọn họ còn chưa đi, vậy thì càng tốt, hiện tại liền chuyển tin tức cho canh giữ ở người phía trước, chúng ta hai mặt giáp công, đem những người này tất cả đều ăn.
Có thể, bất quá chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ có thể dựa vào người ngũ sư.
Sở Phi nói ra.
Tốt, có các ngươi câu nói này là đủ rồi, về phần cái này Nam Lĩnh Thành ai đến thủ, ta nhìn, liền rút thăm quyết định, ai quất chúng la thăm, ai đến thủ.
Dạng này ai cũng không lời nói, như thế nào?
Lục Khiêm đạo.
Nam Lĩnh giàu có, mặc dù không đối bách tính động thủ, nhưng là cũng có thể từ nơi này ép ra rất nhiều chỗ tốt.
Không có bách tính, thế nhưng là Nam Lĩnh có quý tộc, có thương nhân.
Ai thủ tại chỗ này, chẳng khác nào trông một cái nuôi vàng.
Bọn hắn có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng bọn hắn cũng là người, đi ra ngoài tác chiến, bọn hắn không có khả năng làm thánh nhân.
Tốt, cái này tốt.
Sở Phi đạo, ta đồng ý, mọi người bằng vật khí, quất không chúng thì trách tự mình xui xẻo a.
Chương 852, cho, hết thể cho bọn hắn.
Chương 852, cho, hết thể cho bọn hắn.
Đây cũng là Lục Khiêm dễ nói chuyện, nếu là không dễ nói chuyện, hắn chiếm lấy trong thành, lại có thể thế nào?
Bằng Lục Khiêm theo hầu, nơi này có mấy người so ra mà vượng.
Mặc dù Lục Khiêm xưa nay không khoe khoang, nhưng là hắn cùng hoàng tộc huyết mạch vẫn là thật gần.
Lục Khiêm vận khí không tốt, cuối cùng chúng thăm chính là tứ sư Liễu Cuồng.
Ha ha, chư vị huynh đệ ta coi như nhân không cho.
Liễu Cuồng hướng phía mấy người chắp tay, miệng đều không khép lại được.
Ngươi mẹ nó giẫm nhầm cước chó.
Sở Phi nhếch miệng, đem ký ném đến một bên, sau đó nói, dưới mắt chúng ta bắt sống Thích Vô Đạo, giết năm giả, đả thương nặng tiên phận.
Cái này hai lần xuống tới, thiên phật tổn thất binh lực vượt qua 200.000.
Đây đối với thiên phật mà nói, tuyệt đối là trọng thương.
Tiếp xuống, chúng ta hoặc là tiếp tục đi tới, hoặc là thủ tại chỗ này, các loại thiên phật tới đàm phán.
Cái này đều không phải là chúng ta nên suy tính, chi tiết đem tin tức báo cáo, Thích Vô Đạo khẳng định là muốn đưa về thần đều.
Lục Khiêm đem thả xuống trong tay dê bồng xương, chậm rãi rút tay ra khăn xoa xoa tay, "Đường, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đột tiến mới là chỗ chức trách. Dưới triều đình mệnh lệnh, để chúng ta vô hạn phản kích, tiến công.
Tại quân bộ đình chỉ chiến tranh mệnh lệnh được đưa ra trước đó, chúng ta không thể dừng lại.
Đương nhiên, một trận chiến này, chúng ta mặc dù tử thương không nhiều, lại không phải không có.
Với lại đem đạn dược dự trữ đều đánh không có 7 thành trở lên,
không đủ để treo chống một trận đại chiến.
Thiên Phật chiến tượng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nếu là lần này là 7-8 ngàn chiến tượng xung phong, lưới hỏa lực trực tiếp bị đột phá.
Nếu là có cái 20-30 ngàn, chúng ta 5 cái sư binh lực liên hợp lại, tài năng giữ vững.
Thiên Phật người bí dược hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể để người ta cùng bạo, cũng có thể người chiến tượng cùng bạo.
Lần này bọn hắn nhân số thuần túy là bởi vì dược hiệu đi qua.
Lục Khiêm phân tích nói, cho nên chúng ta muốn tiếp tục chỉnh đốn, đem chung quanh huyện thành đều đánh xuống, không thể lưu lại thai hoàng ẩm, nên các loại hậu cần, nên thay người, các loại triều đình tiến một bước mệnh lệnh.
Nói có lý.
Sở Phi gật gật đầu.
Lục Khiêm vẫn rất có chút tài năng, có mấy lời không thể nói quá trực tiếp.
Dưới mắt hẳn là nóng nảy là thiên phật mới là.
Thái tử đều bị bắt, bọn hắn hoặc là được ăn cả ngã về không, hoặc là bị ép hòa đàm, cũng chỉ có 2 con đường này.
Lục Khiêm đứng dậy, ta đi phát điện báo, các ngươi cũng giống vậy, nên phát điện báo, các ngươi thu hoạch ta nhưng không biết, làm như thế nào phát, là chuyện của các ngươi.
Mấy người đều đứng dậy, đi, trở về phát điện báo.
Rất nhanh, 8 quân liền thu vào tin tức.
Đại thắng tin tức rất nhanh liền truyền khắp doanh địa.
Tốt, Lục Khiêm tốt.
Đường Lôi Ti không chút nào keo kiệt mình tán dương, một trận đánh cho xinh đẹp, đem thiên phật người đuổi nghịch xoay quanh.
Nam giả chiến tử, Thích Vô Đạo bị bắt sống, quá đẹp.
Trong quân doanh đám người cũng đều hỉ khí dương dương.
Quân trưởng, cái này lại thắng, hẳn là trước tiên báo cáo thần đều mới là.
Không sai, chính ủy, ngươi đi báo cáo. Ngoài ra, bộ hậu cần chủ nhiệm muốn đuổi theo, tiền tuyến đạn dược hao tổn quá lợi hại muốn trước tiên bổ sung.
Ta nhìn lần này, 5 cái sư đều mở ra không ít tờ đơn.
Đường Lôi cầm trong tay tờ đơn đưa cho bộ hậu cần chủ nhiệm.
Quân trưởng, đây cũng quá nhiều, đây con mẹ nó chính là muốn chuyển không bộ hậu cần.
Bộ hậu cần chủ nhiệm mở to hai mắt nhìn, chiến tranh có hại hao tổn, ta có thể hiểu được, nhưng hắn mẹ hao tổn cũng quá lợi hại a.
Ngài nhìn ngũ sư, yêu cầu gia tăng 100 thật nặng súng máy, 800 súng máy hạng nhẹ, các loại đạn thêm một khối, muốn 10 triệu phát.
Các loại đường kính hỏa pháo còn muốn 80 môn, hắn Lục Khiêm tại sao không đi đoạn?
Đây chỉ là ngũ sư, tam sư, tứ sư, càng quá phận.
Ta chính là đem xưởng quân sự chuyển tới, cũng thỏa mãn không được bọn hắn nhu cầu.
Tốt, ngươi cũng đừng cầu nhau, kỳ thật binh sĩ đối phổ thông đạn dược tiêu hao tương đối nhỏ, chủ yếu là súng máy hạng nặng hỏa lực áp chế.
Thiên Phật người kỵ binh chẳng ra sao cả, nhưng là tượng binh rất mạnh rất mạnh.
Bọn hắn đối ngoại nói chỉ có 100.000 tượng binh, nhưng là đi qua điều tra, bọn hắn tượng binh tổng số sẽ không ít hơn 150.000, ước chừng tại 150.000 đến 200.000 ở giữa.
Phục dụng bí dược sau, chiến tượng phát cuồng rất lợi hại, tựa như là đánh ạ diện lìn một dạng.
Nếu như không cần hỏa lực áp chế, chỉ là tay dựa bên trong súng trường, căn bản đánh không thủng bọn chúng trên thân khôi giáp.
Bọn hắn từ trên chiến trường tịch thu được chiến giáp, đặc biệt dày, độ dày vượt qua 2 cm.
Thiên Phật những ngày vô liếng, cũng là nhiều năm như vậy để dành tới.
Không phải nói đùa.
Một bộ hoàn chỉnh áo giáp, binh khí, đặt ở trung thổ đó cũng là có thể coi như bảo vật gia truyền.
Phòng hộ thỏa đáng, dùng cái 7-80 năm không là vấn đề.
Phụ truyền tử, tử truyền tôn.
Đặc biệt là một thành vũ khí tốt, lưu truyền 200-300 năm cũng không phải vấn đề.
Tỷ như, thiên phật bách luyện thép, vô cùng đắt đỏ, đó là có thể lưu truyền mấy trăm năm bảo bối.
Chính là nhiều đời người tích lũy, mới có thiên phật ngang tàng.
Bệ hạ nói qua, có thể sử dụng đạn giải quyết địch nhân, liền tuyệt đối không dùng lưỡi lê giải quyết.
Chúng ta không phải là không có, cũng không cần keo kiệt.
Dưới mắt, lộ tuyến đã đạt thông, vận chuyển vật tư cũng không phải việc khó gì.
Chúng ta lập công lớn, triều đình chẳng lẽ còn có thể keo kiệt điểm ấy vật tư? Ngươi phải hiểu được, chúng ta sở dĩ có thể bách chiến bách thắng, công vô bất khắc, dựa vào liền là trong tay chúng ta vũ khí cùng ý chí bất khuất. Ý chí cùng dũng khí có thể nhất định tầng độ đền bù vũ khí không đủ, nhưng là nếu như cái chênh lệch này quá lớn đâu? Cái kia chiến tượng ngươi cũng nhìn, đứng tại bên cạnh hắn, ngươi có hay không áp lực? Bộ hậu cần chủ nhiệm nở nụ cười khổ, quân trưởng, ta cái này đi đánh báo cáo, lập tức phê điều tử. Bất quá ngài cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là tất cả đều đồng ý chúng ta tám quân tồn kho coi như chuyện không bảy thành. Chớ nói bảy thành, liền xem như 9 thành 10 thành lại như thế nào? Chúng ta bên ngoài biên trình, trọng yếu nhất chính là binh sĩ tính mệnh, mà không phải đạn dược. Nếu bị thua, những này đạn dược còn không phải là vì người khác làm áo cưới. Đường Lỗi vô vô bờ vai của hắn nói ra, ngươi cứ việc đi chuẩn bị, ta đến hỏi triều đình xin. Có công lao này, hắn không đem tồn kho gấp bội, coi như hắn Đường Lỗi không có bản lãnh. Đã Đường Lỗi đều như thế nói, hắn cái này hậu cần chủ nhiệm còn có cái gì dễ nói? Nếu là thiếu binh lính tiền tuyến vũ khí, hắn đời này ban đêm đều đừng ngủ. Rất nhanh, tin tức liền truyền đến thần đều. Lục Khải Sơn nhận được tin tức sau, cũng là cao hứng phi thường, tốt, quá tốt rồi. Một trận chiến này đánh quả thực xinh đẹp. Hắn tại thần đều tọa chấn, cũng không giúp được quá nhiều, chỉ có thể là tại hậu cần bên trên ra sức một chút. Đối với Đường Lỗi thỉnh cầu, hắn trước tiên trả lời, cho, hết thảy cho, dưới mắt thần đều đến nhà chế tạo vũ khí không kém đạn dược, vũ khí cũng có thể từ trung thổ vận chuyển tới. Không thể để cho binh sĩ không có tiện tay vũ khí đi đối mặt địch nhân. Theo sát lấy, hắn liền để người đem cái này tin tức tốt truyền xuống, trong lúc nhất thời, thần đều chấn động, đại tần bách tính đều một người làm quan cả họ được nhờ. Sau đó gia nhập đại tần con dân, cũng đều rung động không thôi.